Chương 6, thánh vật, thần khí, pháp bảo, 1, chương 6, thánh vật, thần khí, pháp bảo, 1, trong mọi người ở đây, chỉ có Tiêu Kiệt một người thân là người chơi cái này sở thi nhặt chiến lợi phẩm công việc phi pháp tự nhiên liền rơi xuống trên vai của hắn. Trong lòng của hắn tuy có một chút nói thầm, nhưng càng nhiều lại là khó mà ức chế chờ mong, đây chính là thần ma cấp bộ thủ sát rơi xuống. Các vị đạo hữu, Tiêu Kiệt hắng giọng một cái, cố gắng để ngữ khí của mình lộ ra chẳng phải vội vàng, dưới mắt Minh Đế dù bại, nhưng dư ba không yên tĩnh, rất nhiều công việc vẫn cần xử lý. Bất quá, chiến lợi phẩm sự tình cũng không nên lâu kéo, để tránh tự nhiên đâm ngang. Không bằng trước đem cái này Minh Đế thất lạc chi vật kiểm kê phân phối, lại bàn về cái khác. Nói, hắn cũng không đợi mấy người trở về nên, trực tiếp đi thẳng hướng đống kia lưu lại, tản ra yếu ớt bạch mang cùng tĩnh mịch khí tức bạch cốt giáp trụ mảnh vỡ. Rồi tay lần mò, một cái chỉ có hắn có thể gặp, quang hoa lưu chuyển vật phẩm ảo danh sách nháy mắt bắn ra ở trước mắt. Hắn nhặt quyền hạn quả nhiên như dự đoán xếp tại cuối cùng bị, hiển nhiên trong trận chiến đấu này hắn độ cống hiến mặc dù có một chút, nhưng cũng không phải quá nhiều. Bất quá có thể chỉ ít được chia một kiện, Tiêu Kiệt nhưng cũng có thể tiếp nhận, dù sao cũng tốt hơn tay không mà bể. Xếp tại đệ nhất thì là Diêm Quân Tân Xuyên, hắn giai đoạn trước một người cùng Triệu U giao chiến, liều rơi Triệu U gần nửa lượng máu, hắn nhặt quyền hạn không có chút hồi hộp nào xếp tại vị thứ nhất. Lâm Huyền Sách thì ở vào vị thứ hai, thứ ba võ đạo tiên nhân, mà Diệu Pháp Nguyên Quân bởi vì không có tham dự trực tiếp chiến đấu, vẫn chưa xuất hiện trong danh sách nhặt. Trên danh sách nhặt, rực rỡ muôn màu bày ra mười mấy món vật phẩm, tia sáng lấp lóe, phẩm chất phi phàm. Trong đó chỉ là hiện ra màu cam tia sáng truyền kỳ bảo vật liền có 5-6 kiện nhiều, màu tím sử thi phẩm chất cũng có 7-8 kiện, phẩm chất càng là không thể nói, bất luận một cái nào phóng tới trong người chơi, đều đủ để gây nên một phen chấn kinh bạo động. Nhưng mà đối với đã đăng lâm tiên vị Tiêu Kiệt mà nói, bình thường trang bị thuộc tính sớm đã khó vào pháp nhãn. Ánh mắt của hắn như điện, cấp tốc lướt qua những cái kia đồ tím đồ cam, nháy mắt liền khóa chặt trong danh sách chân chính ẩn chứa to lớn giá trị 4 kiện vật phẩm. Kiện vật phẩm thứ nhất, hình dạng kỳ lạ, như thước không phải thước, như quy không phải quy, toàn thân bày biện ra một loại âm u màu đen huyền, phản phất có thể hấp thu trùng quanh các tia sáng. Nó lẳng lặng lơ lửng xuất hiện biểu đỉnh, tản ra loại cổ lão mà uy nghiêm khí tức, kia là loại chấp trưởng quy tắc, giới định em dương quyền hành chi lực. Minh Đế huyền quy, U Minh thánh vật, sử dụng, kích hoạt về sau, nhưng tại trong phạm vi nhỏ tạm thời chế định hoặc sửa chữa U Minh pháp tắc, tiếp tục thời gian cùng hiệu quả cường độ căn cứ vào người sử dụng đối với U Minh chi lực lý giải cùng tự thân tu vi. Cũng có thể tìm đọc trong khu vực đặc biệt vong hồn tên thật cùng bảng số liệu. Vật phẩm giới thiệu, đây là minh giới quyền hành cụ tượng hóa sản phẩm một trong, cũng không phải là rèn đúc mà thành, mà là nương theo minh giới trật tự mà sinh. Hình như mặc ngọc thức gấp, trên đó có khắc không cách nào lời nói cổ lão minh văn, tượng trưng cho độ lượng thiện ác, phân chia âm dương, quyết định luân hồi khe hở vô thượng quyền uy. Chỉ có được đến minh giới bản nguyên người tán thành, mới có thể sơ bộ điều khiển kỳ lực. Minh Đế Triệu Vũ thông qua thủ đoạn phi thường đem hắn cưỡng ép khống chế, bây giờ theo Minh Đế bại vòng, vật này lại lần nữa trở thành vô chủ trạng thái. Kiện vật phẩm thứ hai thì là một thanh tái nhợt như ngọc, tạo hình kỳ cổ cốt kiếm, thân kiếm hẹp dài, mũi nhọn chỗ lưu chuyển lên làm người sợ hãi tịch diệt hàn mang. Đương nhiên đó là Triệu U vừa rồi sử dụng khủng bố binh khí, kém chút liền đem Tiêu Kiệt chết đổ trời kia. Xích Giang tịch diệt, tứ phẩm thần khí, lực công kích 120 chặt, 110 đâm. Trang bị nhu cầu, tán tiên cảnh. Vũ khí đặc hiệu 1, tịch diệt chi nhận. Bị động. Đem kiếm này tịch diệt chi lực dung nhập mỗi một lần trong công kích, khiến cho ngươi công kích tại chúng đích địch nhân lúc, đem không nhìn mục tiêu tất cả hộ giáp, giảm tổn thương, kháng tính, phòng ngự, đó nữa cùng tuyệt đại đa số pháp thuật sinh ra trực tiếp miễn tổn thương hiệu quả, tạo thành 100 thuần túy chân thực tổn thương. Vũ khí đặc hiệu 2, phệ hồn chi lực. Bị động, chủ động. Kiếm này sẽ kéo dài tự động hấp thu thôn phệ chung quanh trong phạm vi nhất định vô chủ hồn phách, cũng đem hắn chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm, vì thế kiếm linh tăng lên đẳng cấp, kiếm linh mỗi tăng lên cấp 10, giải tỏa một loại phụ tặng công năng. Trước mắt kiếm linh đẳng cấp 57. Phụ tặng công năng: tự động tìm địch, tự chủ công kích, ngự kiếm cường hóa, quỷ chú cường hóa, kiếm khí cường hóa. Vũ khí đặc hiệu 3, nguyên rủa chi kiếm. Không được kiếm linh tán thành hoặc tu vi không đủ người cưỡng ép giữ kiếm này, mỗi giây lại nhận 333 điểm âm thuộc tính linh hồn tiêu đốt tổn thương, nếu như thu hoạch được kiếm linh tán thành thì có thể tại mỗi lần đánh trúng địch nhân lúc đối với mục tiêu tạo thành 333 điểm âm thuộc tính tổn thương, cũng thực hiện một tầng hàng chú hiệu quả, khiến cho tất cả tiến giai thuộc tính giảm xuống 10 điểm, nên hiệu quả nhiều nhất có thể điệp ra 20 tầng. Vật phẩm giới thiệu, lấy viên cổ quỷ tiên linh cốt làm chủ tài. Dựa vào cửu cực hàn chỗ tịch diệt huyền băng, trải qua bí pháp rèn luyện vô số tuế nguyệt phương thành pháp bảo thần binh. Kiếm thành này, vạn hồn khóc thảm, u minh chấn động. Kỳ phong lưới đao chỗ hướng, không chỉ có thể đồng tâm thạch, càng có thể chặt đứt sinh cơ, chôn vùi hồn linh, cho dù thần linh tiên nhân chi bất hủ thể xác, cũng khó mà hoàn toàn ngăn cản hắn ẩn chứa cực hạn tịch diệt chi ý đồ tốt ta. Tiêu Kiệt trong lòng thầm khen, trôi này xích gian tịch diệt phẩm cấp rõ ràng so lúc trước hắn dùng qua trả ma kiếm còn phải cao hơn không ít. Hắn trả ma kiếm sớm đã trả lại hiệp nghĩa vô song, bây giờ đang cần một thanh đầy đủ cường lực vũ khí chính. Vũ khí này bị động đặc hiệu để hắn nhớ tới chính mình huyễn diệt đao pháp bên trong tịch diệt phong nhận đồng dạng là không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương, nhưng tịch diệt phong nhận chỉ có thể có hiệu lực một lần, thanh kiếm này lại là thường trú bị động, cái này liền cực kỳ khủng bố. Đây có nghĩa là nắm giữ kiếm này, hắn mỗi một lần đòn công kích bình thường đều có thể so với một chút đại chiêu phá phòng hiệu quả, đối phó những cái kia da dày thịt béo hoặc là có được quỷ dị giảm tổn thương năng lực địch nhân lúc, hiệu quả tuyệt hảo. Tuy nói hắn đã thành tiên, có thể hóa thân kim ô, bạch long chờ hình thái chiến đấu, nhưng có đem sức mạnh như thế tiện tay binh khí, cuối cùng thuận tiện rất nhiều, cũng không thể đối phó cái gì tạp binh tiểu quái đều động một chút lại hiện ra pháp tướng chân thân a. Cái kia cũng quá mức hao phí linh khí. Kiện vật phẩm thứ ba, là một quyển lấy loại nào đó không biết tên xương thú rèn luyện sâu chuỗi mà thành giản độc, bạch ngọc mảnh xương phía trên khắc đầy lít nha lít nhít, thơ bảo tối nghĩa màu đen phù văn, vẹn vẹn là ánh mắt đảo qua, đều phảng phất có thể cảm nhận được một cố vạn vật quy tịch, vạn cổ thê lương ý cảnh. Tịch diệt vạn cổ huyền kinh độc, có khả năng phát động đối với tịch diệt pháp tắc lĩnh ngộ. Cần thỏa mãn điều kiện đặc biệt hoặc có được liên quan đặc chất mới có thể hoàn toàn giải đọc sử dụng điều kiện, chân tiên cảnh. Cảnh cáo, kẻ tu vi không đủ nếu như cưỡng ép đọc có khả năng phát động tịch diệt chi kiếp. Chương 6, Thánh vật, thần khí, pháp bảo 2, chương 6, Thánh vật, thần khí, pháp bảo 2, vật phẩm giới thiệu, hư hư thực thực thượng cổ quỷ tiên thông huyền tám nhân, tuổi già cuối cùng chỗ chi bí điện. Trong đó ghi chép hắn đối với vạn cổ tịch diệt cái này một lực lượng thần bí nghiên cứu cùng tổng kết, ý đồ nhìn trộm sinh tử luân hồi bên ngoài trung cực huyền bí. Cái gọi là tịch diệt vạn cổ, hồng hoang đại mộng, sinh tử luân hồi, trung quy hư vô. Trong sách quan điểm kinh thế hai tụng, cho rằng vạn vật cuối cùng sẽ đi về phía triệt để tịch diệt, mà không phải đơn giản luân hồi lặp đi lặp lại, cũng ý đồ tìm kiếm tại tịch diệt bên trong tiếp tục duy trì thậm chí khống chế tịch diệt phương pháp. Cũng là đồ tốt ta. Đáng tiếc yêu cầu quá cao, mà lại có vẻ như cùng nghề nghiệp của mình lộ tuyến hoàn toàn chẳng liên quan. Kiện vật phẩm thứ tư thì là một cây khiến Tiêu Kiệt có chút nhìn quen mắt màu đen kỳ phiên, chính là vừa rồi Triệu U dùng để triệu hoán ngàn vạn oan hồn vạn hồn thiên. Giờ phút này nó thu nhỏ kích thước, cột cờ đen nhánh, cờ trên mặt những thống khổ kia vặn bẹo gương mặt đã biến mất, thay vào đó chính là vô số không ngừng lưu chuyển, biến ảo thâm ảo phù văn, ẩn ẩn tản mát ra hút nhiếp hồn linh quỷ dị lực lượng. Vạn hồn thiên, pháp bảo, ngũ phẩm thần khí, sử dụng điều kiện, tán tiên cảnh. Pháp bảo đặc hiệu 1, thu hồn nghi thức. Bị động, chủ động. Trạng thái bị động xuống, tự động chậm chạp hấp thu phụ cận nhỏ yếu du đã hồn phách, chuyển hóa thành hồn linh giá trị. Chủ động kích hoạt lúc, nhưng cưỡng chế thu lấy trong phạm vi nhất định chỉ định mục tiêu, cần vì hồn thể hoặc tinh thần thể, hồn phách, chuyển hóa hiệu suất cao hơn. Càng cường đại hồn phách chuyển hóa hồn linh giá trị càng nhiều. Pháp bảo đặc hiệu 2, triệu hoán hồn vệ. Chủ động, tiêu hao hồn linh giá trị, sáng tạo một cái vong hồn sinh vật vì ngươi hiệu mệnh, tiếp tục tồn tại cho đến bị phá hủy hoặc giải tán. Nhưng tại trở xuống 3 loại vong hồn sinh vật mô bản bên trong tiến hành lựa chọn, một du hồn trinh sát. Tiêu hao 100 điểm hồn linh giá trị. Am hiểu tiềm hành, trinh sát. Hai ưu ảnh thích khách. Tiêu hao 500 điểm hồn linh giá trị. Am hiểu ám sát, tập kích. Ba minh hồn quỷ tướng. Tiêu hao 1.000 điểm hồn linh giá trị. Am hiểu chính diện chiến đấu, thống lĩnh đê dài vong linh. Pháp bảo đặc hiệu 3, cáo tử chi hồn. Chủ động, thả ra 1.500 cái, nhưng dùng tay thiết lập cụ thể số lượng, cáo tử chi hồn đối với một cái trong phạm vi địch nhân tiến hành tự động truy tung công kích, mỗi cái cáo tử chi hồn cần tiêu hao 10 điểm hồn linh giá trị, nhưng đối với chúng đích mục tiêu tạo thành 100 điểm âm thuộc tính linh hồn tổn thương. Làm nhiều cái cáo tử chi hồn trong thời gian ngắn chúng đích cùng một mục tiêu lúc, sẽ phát động hồn bạo hiệu quả, sinh ra nhất định phạm vi nổ tung cũng tăng cường mục tiêu chỗ nhận tổn thương. Trước mắt hồn linh giá trị 3129, 10.000. Vật phẩm giới thiệu, Minh Đế Triệu U lấy thủ đoạn tàn khốc thu thập ngàn vạn sinh hồn, dung hợp nhiều loại u minh bảo tài luyện chế mà thành âm tà pháp bảo. Nó có thể cầm tù, luyện hóa hồn phách, đem hắn chuyển hóa thành thụ cờ chủ thúc đẩy hồn vệ, cũng có thể đem hồn phách chi lực ngưng tụ làm ác độc nhất cáo chết xung kích. Cờ này uy lực to lớn, nhưng làm đất trời báng giận, cầm tới dễ bị oán lực phản vệ, tâm trí không kiên người càng có thể bị cờ bên trong vạn hồn ác niệm ăn mòn thần trí. Cho dù thần tiên yêu ma, cũng đối với cờ này ẩn chứa oán độc chi lực kiêng kỵ ba phần. Đồng dạng cũng là cực tốt đồ vật. Mặc dù phẩm cấp so xích gian tịch diệt kém hơn một chút, nhưng làm tính công năng pháp bảo, hắn giá trị không thể nghi ngờ, nhất là triệu hoán cùng phạm vi tổn thương năng lực, tại đặc biệt trường hợp có thể phát huy kỳ hiệu. Nhất là cái này cáo tử chi hồn có thể tổn thương được ra, trên lý luận dùng một lần cao nhất có thể lấy đánh ra 50.000 âm thuộc tính tổn thương, tuyệt đối khủng bố. Đáng tiếc, nhìn thấy chưa hẳn sợ được. Tiêu Kiệt lưu luyến không rời đem ánh mắt theo trên danh sách rời đi, 10 phần thức thời nhìn về phía bên cạnh ba vị đại lão, chắp tay nói, mấy vị đạo hữu, lần này có thể chu diệt kẻ này, toàn do ba vị xuất lực. Tại hạ bất quá theo bên cạnh cố gắng hết sức mọn, cái này rơi xuống chi vật, nên ba vị đi đầu chọn lựa. Lâm Huyền Sách nghe vậy, cười nói, ha ha, tùy phong đạo hữu làm gì khiêm tốn như thế. Trận chiến này ngươi cũng không thể bỏ qua công lao. Ha ha, đạo hữu quá khen, ta bao nhiêu cân lượng chính mình còn là rõ ràng. Tiêu Kiệt ngoài miệng cười ha ha, trong lòng lại ở trong tối nghĩ kỹ, nếu không phải cái này đáng chết hệ thống quy tắc theo độ cống hiến quyền phân phối hạ, lao tử phải bằng ba tấc không nát miệng lưỡi trước lắc lư. Ách, trước thương nghị chọn lấy một kiện không thể. Ba người lại tượng trưng khiêm nhường một phen. Cuối cùng, quả nhiên vẫn là nơi đây chi chủ Diêm Quân Tần Xuyên trước tiên mở miệng, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía cái kia Minh Đế Huyền Quy trầm giọng nói, đã như thế, cô nếu từ chối thì bất kính. Này Minh Đế Huyền Quy chính là ta Minh giới thánh vật, tượng trưng cho bộ phận U Minh quyền hành. Cái kia lịch tặc Triệu U chính là bằng vào vật này, mới có thể đảo loạn âm dương, ủ thành lần này đại họa. Về tình về lý, vật này đều nên từ cô thu hồi, quay về Sâm La Điện chấp trưởng. Nói, hắn đưa tay đưa dẫn, cái kia màu đen Huyền Quy thức liền hóa thành một tia ô quang, bay vào hắn trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Cái đồ chơi này đối với Tần Xuyên mà nói là trọng chỉnh trật tự mấu chốt, nhưng đối với Lâm Huyền Sách, Võ Kình Nhạc hai vị này cũng không phải là U Minh hệ thống tiên nhân đến nói, xác thực ý nghĩa tương đối không lớn. Đã như thế, vậy ta liền chọn thanh này xích gian tịch diệt đi. Lâm Huyền Sách nói, đưa tay đem chuôi này tái nhận cốt kiếm thu hút trong tay. Thân kiếm vào tay, phát ra một trận rất nhỏ bù bù, tựa hồ là tại kháng cự, nhưng rất nhanh liền bị Lâm Huyền Sách bàng bạc tiên lực áp chế xuống. Hắn tiện tay kéo cái kiếm hoa, cảm nhận một chút ẩn chứa trong đó tịch diệt kiếm ý, liền đem hắn gánh vác sau lưng. Tiêu Kiệt thấy yếu kỳ, vị này đây là muốn đổi đi song kiếm lưu con đường. Võ đạo tiên nhân ánh mắt đảo qua còn lại vạn hồn phiên cùng tịch diệt vạn cổ huyền kinh, đầu tiên là hướng về phía cái kia tà khí ung tùm vạn hồn phiên khinh thường lắc đầu, hiển nhiên đối với loại này bảng môn tà đạo pháp bảo rất không để vào mắt. Lại nhìn về phía cái kia bạch cốt giản độc, nhún vai một cái nói, cái này đồ bỏ tịch diệt vạn cổ huyền kinh nghe liền rất tà môn, sợ là cái kia thông huyền tán nhân tẩu hỏa nhập ma về sau lấy ra đồ vật. Bất quá dù sao cũng là cố nhân di vật, có lẽ trong đó cũng có một hai chỗ thích hợp. Ta liền dẫn trở về, tìm mấy vị kiến thức rộng rãi đạo hữu cùng nhau nghiên cứu kỹ một chút, miễn cho truyền độc tại thế. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi tại Tiêu Kiệt cùng cái kia cán vạn hồn phiên bên trên. Đã như thế, vậy Vạn Bối liền từ chối thì bất kính, chọn cái này vạn hồn phiên đi. Tiêu Kiệt đối với kết quả này cũng là còn có thể tiếp nhận. Pháp bảo cái đồ chơi này trang bị lên liền có thể dùng, ngược lại là rất dễ dàng. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, Lâm Huyền Sách liền khẽ nhíu mày, mở miệng khuyên nhủ, tùy phong đạo hữu, cái này vạn hồn phiên sát khí trùng thiên, oán lực sâu nặng, chính là không thể nghi ngờ tạp vật. Quá trình luyện chế càng là làm đất trời oán giận, cầm tới sợ bị oán lực phản vệ, tại tu hành vô ích, thậm chí khả năng ăn mòn tâm tính. Theo ta ý kiến, không bằng thay cái khác. Cái này Minh Đế Triệu Vũ áo giáp tọa kỵ đều là thượng phẩm, hắn trong vật để lại cũng có vật không tầm thường, có lẽ có thích hợp đạo hữu chi vật. Chương 6, Thánh vật, thần khí, pháp bảo 3, chương 6, Thánh vật, thần khí, pháp bảo 3, Tiêu Kiệt trong lòng nhất thời không còn gì để nói, thầm nghĩ, thay cái lông a. Những này trong rơi xuống liền cái này bốn kiện là chân chính thần khí phẩm chất bảo vật, còn lại mấy cái bên kia đồ tím đồ cam, đối với người chơi bình thường thuộc tính có lẽ không sai, nhưng đối với tiên nhân đến nói, kèm theo điểm kia uy lực cơ hồ có thể không cần tính. Càng giống là hoa lệ đồ chơi mà thôi. Các ngươi thật làm ta mới tiên nhân không biết hàng a. Ta nhưng là có thể trực tiếp nhìn thấy trang bị phẩm chất. Cái này vạn hồn phiên mặc dù tà môn, nhưng công năng cường đại, đúng là mình hiện tại cần. Mà lại cùng xích gian tịch diệt nguyên rủa chi kiếm bị động hiệu quả so ra, còn có cái kia tịch diệt vạn cổ huyền binh có tỷ lệ phát động tịch diệt thai kiếp nói rõ so sánh, cái này vạn hồn phiên tác dụng phụ chỉ là vật phẩm trong giới thiệu sách một câu, tương đối đến tác dụng phụ đã là phi thường nhỏ. Không có cách nào, cái này Minh Đế rơi đều là đường này mà hàng, cũng không thể cái gì cũng không cầm đi. Mà lại chính mình năm đó từng chịu đựng nhiều như vậy yêu linh tàn niệm quá nhiều, đều tiếp tục chống đỡ, chỉ là pháp bảo bán niệm, vẫn còn không để vào mắt. Lập tức hắn nghiêm mặt, cao giọng phản bác, Lâm đạo hữu lời ấy sai rồi. Lực lượng làm sao đến chính tả phân chia? Mấu chốt còn ở chỗ sử dụng người, ở chỗ dùng chi vì sao? Tựa như Diêm Quân bệ hạ, chấp trưởng U Minh, vận dụng cũng là chí âm chí hàn U Minh chi lực, lại có thể giữ gìn luân hồi trật tự, này tức là chính. Có thể thấy được lực lượng bản thân cũng vô thiện ác tổn hổ một lòng. Mấy vị đạo hữu cứ yên tâm, ta tự nhiên biết rõ trong đó lợi hại, chắc chắn chú ý cẩn thận sử dụng. Tuyệt sẽ không lấy cờ này làm ác, rơi vào tà đạo. Hắn lời nói này nói năng có khí phách, lại lôi ra Diêm Quân làm thí dụ, ngược lại để Lâm Huyền Sách nhất thời không tốt lại quên. Võ Kình nhạc nhẹ gật đầu, không có nói thêm nữa. Tần Xuyên thì hơi gật đầu, tựa hồ đối với Tiêu Kiệt lời nói 10 phần tán đồng. Thấy mấy vị tiên nhân đều không tiếp tục nói lời phản đối, Tiêu Kiệt cũng không còn lời vô ích, tiến lên một thanh đem cái kia thu nhỏ về sau vạn hồn phiên thu vào trong lòng bàn tay. Cờ cán vào tay lạnh bớt, nắm trong tay nháy mắt, trong tâm thần đột nhiên trống rỗng sinh ra một tia oán hận chi ý, Tiêu Kiệt biết đây chính là vạn hồn phiên phản phệ chi lực. Tâm thần nhất định, liền đem cái này oán giận chi ý vứt bỏ cùng tâm trí bên ngoài. Trừ cái đó ra, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Bốn người lại đem còn lại rơi xuống chia cắt không còn, Tiêu Kiệt phân một kiện đồ cam hai kiện đồ tím, chuẩn bị bay đầu tặng người. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời một đạo lưu quang rơi xuống, hiện ra một chiếc tinh xảo bạch ngọc phi thuyền, trên thuyền đứng vững chính là Diệu Pháp Nguyên Quân Tô Chỉ Tình. Trong tay nàng nâng một cái óng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh to lớn bảo châu pháp bảo, châu bên trong có 3 năm cái hình thể thu nhỏ. Khuôn mặt giữ tợn tiểu quỷ ngay tại tà xung lũ đột, điên cuồng đụng chạm lấy châu vết tường, lại vô luận như thế nào cũng tránh thoát không ra. Diệu Pháp Nguyên Quân hơi có vẻ mệt mỏi đạo, cái kia 72 quỷ vương ta giết 67, còn lại quỷ vương thấy tình thế không ổn, giải tán, phân thân ta thiếu phương pháp, chỉ tới kịp bắt giữ cái này chạy chậm nhất 3 năm cái, còn lại đều tan tác như chim ông, đuổi không kịp. Tô Chỉ Tình ngữ khí mang theo tiếc nuối nói, nguyên lai ngay tại Tiêu Kiệt 4 người hợp lực vây công Minh Đế Triệu Vũ thời điểm, nàng cũng chưa nhàn rỗi, mà là phụ trách đi chặn đường, đối phó cái kia 72 đường quỷ vương. Chỉ là trong những quỷ vương kia cũng rất có mấy cái tu vi cao thâm, xảo trá tàn nhẫn, gặp một lần Minh Đế bại vong sắp đến, lập tức mỗi bên thể hiện khả năng của mình chạy tứ phía, lấy nàng lực lượng một người, sát thực khó mà toàn bộ cầm nã. Diêm Quân Tần Xuyên nghe vậy lại cao giọng cười một tiếng, trấn an nói, "Tô đạo hữu không cần lo lắng, càng không cần lo lắng. Những quỷ vương này vốn là mỗi người đều có mục đích riêng, chỉ vì cái kia Triệu Vũ cường lực áp chế cùng dụ dỗ, mới có thể tạm thời liên hợp. Bây giờ Triệu Vũ đã đền tội, tan đàn xẻ nghé, những quỷ vương này mất chủ tâm cốt, giúp khí đã tăng, riêng phần mình trốn về hang ổ, ngày sau tuyệt khó lại có thành tựu." Càng không còn vì minh giới chi họa lớn trong lòng vậy. Đợi câu ngày sau trọng chỉnh U Minh trật tự sẽ điều động vị tướng tinh binh, từng cái thanh toán đuổi bắt, một cái cũng chạy không được. Hắn dừng một chút, lần nữa hướng bốn vị tiên nhân trịnh trọng chắp tay, lần này minh giới hạo kiếp, may mắn bốn vị tiên trưởng hết sức giúp đỡ, cô vô cùng cảm kích, Sâm La Quỷ Thành trên dưới cũng cảm niệm đại ân. Bây giờ chiến sự sơ định, trong thành bách phế đại hưng, còn có rất nhiều tạp vụ nhu cầu cấp bách xử lý, cô cần đi đầu một bước. Đợi mọi việc hơi định, còn mời bốn vị nhất thiết phải đến dự, di giá luân hồi điện, để cô thiết tiến trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Nhất định, nhất định. Tiêu Kiệt trong miệng ứng mới, ánh mắt lại quét về phía chung quanh chiến trường. Theo Minh Đế chết trận, quỷ vương bỏ chạy, cái kia nguyên bản trùng trùng điệp điệp trăm vạn quỷ quân, giờ phút này đã lâm vào hỗn loạn tương mừng. Những cái kia đảo tàu quỷ vương phần lớn chưa quên mang đi chính mình hạch tâm bộ đội tinh nhuệ, bởi vậy còn lại cơ hồ đều là chút linh trí thấp, mở mịt luống cuống cấp thấp thi quỷ cùng du hồn. Tần Xuyên cáo kể tội, quay người liền hướng chiến trường hỗn loạn kia nhanh chân đi đến. Hắn mỗi một bước bước ra, khí thế trên người liền kéo lên một điểm, sau lưng một đạo to lớn vô cùng, uy nghiêm thần thánh diêm quân pháp tướng hư ảnh tùy theo chậm rãi dâng lên. Cái kia pháp tướng đầu đội đế quan, người mặc huyền hắc long bào, khuôn mặt mơ hồ lại tản ra chúa tể sinh tử, thẩm phán vạn linh vô thượng quyền uy, quanh thân cẳng có chín đầu u minh huyền long vờn quanh bay múa, từng hồi rồng gầm. Khi hắn đi ra trăm bước về sau, cái kia pháp tướng đã cao tới hơn trăm trượng, đỉnh thiên lập địa, phảng phất trở thành mảnh này u minh chiến trường duy nhất trung tâm. Khủng bố uy áp như là như thực chất bao phủ khắp nơi, những cái kia nguyên bản còn đang thét gào rít đảo, lẫn nhau cắn xé đê dài đám vong linh, lập tức như là bị vô hình núi cao áp đỉnh, từng cái toàn thân run rẩy dữ dội, run lẩy bẩy, cuối cùng nhao nhao quỳ rạp trên đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Các ngươi du hồn quỷ chúng. Tần Xuyên thanh âm thông qua pháp tướng truyền ra, như là cửu thiên lôi minh, cuồn cuộn mà đến, vang vọng toàn bộ chiến trường, ẩn chứa trực kích hồn linh chỗ sâu lực lượng. Sau khi chết chịu không nổi luân hồi bể khổ chi dày vò, không chịu nổi sinh tử sợ hãi chi trả tấn, cho nên tâm trí che đậy, làm loạn âm dương, về theo ngụy đế triệu u, công thành đoạt đất, nhiễu loạn minh giới trật tự. Theo luật, bản làm sử hồn phi phách tán chi cực hình, vĩnh viễn không siêu sinh. Hắn thanh âm đột nhiên nhất chuyển, mang lên một tia phảng phất ẩn chứa luân hồi từ bi ý vị, nhưng cô chấp trưởng u minh cũng có đức hiếu sinh, mang nhân nghĩa chi tâm. Niệm các ngươi đa số tòng phạm vì bị cưỡng bức, linh trí không hoàn toàn, hôm nay mở một mặt lưới. Bây giờ ngụy đế đã đền tội, các ngươi còn không mau mau bỏ binh khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, chờ đợi xử lý. Đợi cô trọng chỉnh luân hồi trật tự, gột rửa các ngươi hoàn khí, tự nhiên đồng ý các ngươi trùng nhập luân hồi, đầu thai là người. Như vẫn có chấp mê bất ngộ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, thanh âm bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, tung tùm sát ý tràn ngập thiên địa, chỉ có hình thần câu diện, triệt để quy về hư vô kết cục. Tại cái này mênh mông thần uy cùng sinh tử lựa chọn song trọng dưới áp lực, còn sót lại quỷ quân không còn chút nào nữa lòng phản kháng, giống như nước thủy triều từng mảnh quỳ xuống, binh khí rơi xuống đất không ngừng bên hai. Trong ngay mắt, mảnh này nguyên bản tiếng kêu rít rầm trời chiến trường, càng trở nên lặng ngắt như tờ, chỉ có vô số quỷ hồn phụ phục run rẩy nhỏ bé tiếng vang. Tiêu Kiệt ở một bên thấy trợn mắt hốt hoồm, trong lòng âm thầm đoán thầm, bà mẹ nó, cái thằng này trước đó bị đánh cho thổ huyết bay ngược chẳng lẽ là giả vờ? Cái này sinh long hoàng hổ, bá khí ầm ầm bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm thụ thương dấu hiệu? Cái này pháp tướng uy lực, so vừa rồi đánh triệu u lúc mánh nhiều a. Một bên Lâm Huyền Sách nhưng cũng nhìn ra khớp nối, im lặng đạo, kẻ gian xảo này, trước đó tất nhiên là giấu rốt, chưa từng xuất tận toàn lực. Ngược lại là diễn một tay trò hay, lừa gạt chúng ta thay hắn ra lực lượng lớn nhất. Võ Kình Nhạc ngược lại là nhìn thoáng được, cười ha ha một tiếng đạo, được rồi được rồi, người ta dù sao cũng là chúa tể mở giới, U Minh Chí Tôn, chẳng lẽ việc gì cũng phải gánh hết một mình sao? Huống hồ ta trung quy là gia tiểu lực. Lại nói, chúng ta nhập thế chính là vì cứu thế mưu cầu sinh tồn, nếu là cái gì sống đều muốn người khác tới chọn tiểu lương, đâu còn không có các ngươi chuyện gì. Nơi này sự tình đã, còn là mau trở về Ngân Hạnh thôn giáo sư mấy cái này đổ đệ đi thôi. Cái kia nửa ngày là tại, cũng là biết mấy cái này tiểu tử có hay không lười biếng dùng mạnh lưới. Võ đạo Hưu nói cực phải, đang lúc như thế, Võ Kình Nhạc gật đầu đồng ý ba vị tiên nhân thương nghị đã định, liền cùng Diêm Quân cáo tử. Võ Kình Nhạc tiện tay vung lên, xé ra một đạo thông hướng dương thế không gian kẽ nước, ba thân ảnh lóe lên, liền chui vào trong đó biến mất là thấy. Diêm Quân lại có không chỉ hoãn rời đi, ánh mắt nhìn về phía theo Sâm La Quỷ Thành đầu tượng, dạ lạc cùng ngươi muốn thành tiên còn ở lại chỗ này bên ngoài đâu? Về công về tư, ta đều phải trước đi xác nhận hai vị kia bằng lưu tình huống. Chương 7, quỷ tiên trước đưa nghề nghiệp, 1, chương 7, quỷ tiên trước đưa nghề nghiệp, 1, mặc dù bây giờ dạ lạc cùng ta muốn thành tiên đã không còn là người chơi chi thân, không cách nào sử dụng nhanh gọn tin riêng hệ thống, nhưng bực này việc nhỏ tự nhiên không làm khó được đã thành tiểu tiên vị Tiêu Kiệt. Tâm niệm hắn khẽ nhúc đích, liền sử dụng tiên gia cơ sở truyền âm thuật vô hình thần niệm như là sóng nước nhộn nhạo lên, tinh chuẩn đưa đến hai vị hảo hữu trong cảm giác. Dạ lạc, thành tiên, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Nhưng có nguy hiểm. Tiêu Kiệt thanh âm trực tiếp trong tâm thần hai người vang lên, rõ ràng mà ổn định. Chính ghé vào Sâm La Quỷ Thành lỗ châu mai về sau, quan chiến thấy say sưa ngon lành ta muốn thành tiên bỗng nhiên nghe được thanh âm này, đầu tiên là giật mình, lập tức lại hỉ, đội vàng ở trong lòng đáp lại nói, Phong ca, là ngươi sao? Ngươi ở chỗ nào vậy? Ta không sao, ta không sao, an toàn cực kỳ, từ đầu tới đuôi chính là cái xem náo nhiệt, trang diện này thật là đủ kinh bạo. Ừm, không có việc gì liền tốt. Sau đó chúng ta đi trong thành khách sạn tụ họp, ta có việc muốn cùng các ngươi thương lượng. Tiêu Kiệt thanh âm mang một tia bừng lòng. Dạ lạc, ngươi đây. Hắn lại đem thần niệm chuyển hướng một chỗ khác. Dạ lạc sớm tại trước đó cửa thành bị phá, Diêm quân xuất kích lúc, nàng liền lẫn vào trong đại quân đi theo giết ra thành đi. Bất quá nàng rất có chừng mực, vẫn chưa không biết tự lượng sức mình tới gần Minh Đế cùng Diêm quân cái kia hủy thiên diệt địa vòng chiến, mà là tới lui tại biên giới chiến trường, chuyên môn tìm kiếm những cái kia lạc đàn hoặc thụ thương quỷ tướng, tinh nhuệ quỷ tốt hạ thủ. Giờ này khắc này, nàng đang đứng tại một bộ giống như núi nhỏ khổng lồ đầu châu ác quỷ trên thi thể. Cái này ác quỷ khi còn sống hiển nhiên là một biên manh tướng, toàn thân bao trùm lấy nặng nề cốt giáp, trong tay cự phủ thậm chí ném lăn mấy tên u minh thiết bệ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Dạ Lạc tìm được sơ hở, lấy tinh diệu tuyệt luân đao pháp chém giết. Nàng lúc này nhìn xem trước mắt trên giao diện giả lập hiện ra nghề nghiệp tiến giai nhắc nhở, đôi mi thanh tú cao lại, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Nghe tới Tiêu Kiệt truyền âm, nàng bình tĩnh đáp lại nói, ta vô sự. Vừa lên tới cấp 40, ngay tại xem xét tiến giai tuyển hạng. Vừa vặn, ta cũng muốn tìm ngươi hỗ trợ nghiên cứu kỹ một chút, nên chọn nghề nghiệp nào càng thêm phù hợp. Cái kia vừa vặn, cùng nhau đến thành nội khách sạn nói chuyện đi. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, ba người ở trong Sâm La Quỷ Thành một gian có chút lịch sự tao nhã khách sạn bên trong tụ họp. Cái này khách sạn hiển nhiên là dùng để chiêu đãi khách quý, trang trí dù lấy U Minh phong cách làm chủ, hát rượu thạch sàn nhà, minh thiết khắc hoa song cửa sổ, treo trên vách tường miêu tả luân hồi cảnh tượng cổ lão thảm treo tường, nhưng cũng không âm trầm cảm giác, ngược lại lộ ra một loại trang trọng cùng tĩnh mịch. Nhìn ra được Diêm Quân Tần Xuyên đối với hai vị này cá nhân liên quan có chút chiếu cố, an bài nơi ở quy cách rất cao, bình thường chỉ có Sâm La điện cao giai phán quan hoặc là có công quỷ tướng mới có tư cách vào ở. Đối với loại này an bài, Tiêu Kiệt Tâm thầm gật đầu, coi như hài lòng. Ai nha Phong ca, ngươi vừa rồi quả thực quá tuấn tú. Ta muốn thành tiên vừa thấy được Tiêu Kiệt, lập tức nhiệt tình tiến lên đón, khắp khuôn mặt là hưng phấn, cái kia mặt trời lớn đống nhiên xuất hiện, kim quang vạn trượng, khá lắm, đầy đất đồ quỷ quái liền cùng thấy khắc tinh, kêu cha gọi mẹ, thiêu đến cứ gọi là một cái lốc buốt. Còn có cái kia hỏa long quyển, thiên thai giáng lâm a. Quá ngưu bức. Hắn khoa tay múa chân qua tay, mông ngựa vỗ không che giấu chút nào. Tiêu Kiệt cười cười, lần này ngược lại là chưa từng có phân kiêm tốn, dù sao hóa thân kim mô, dẫn động thiên hỏa đốt sạch quỷ quân chẳng diện, xác thực có thể xưng đồ sộ. Vẫn tốt chứ, chủ yếu mượn pháp tướng chi lực. So với mấy vị kia đến, còn là kém một chút, chỉ là tán tiên, vẫn cần cố gắng a. Lời tuy như thế, hắn đối với ta muốn thành tiên loại này phát ra từ phế phủ tán thưởng còn là rất hưởng thụ. Phong ca ngươi quá khiêm tốn. Đúng rồi Phong ca, ta muốn thành tiên lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, ngươi nhìn ta cái này hương hỏa chi lực tăng trưởng quá chậm, thực lực đều nhanh đình trệ. Ta hiện tại cũng không dám tùy tiện thăng cấp, liền sợ không cẩn thận không có phát động thần tiên nghề nghiệp tiến giai điều kiện, vậy coi như lỗ lớn. Nếu như chờ đến lần sau tiến giai cơ hội, còn không biết muốn ngày tháng năm nào đâu. Phong ca, ngươi đến cho ta an bài một chút a. Tiêu Kiệt nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ động. Đây đúng là cái vấn đề thực tế. Cái thế giới này hệ thống sức mạnh cấp độ rõ ràng, đẳng cấp cao tồn tại tương đối thưa thớt. Theo cấp 30 tăng lên tới cấp 40 còn tốt thằng, những bản đồ cao cấp kia luôn có 3-40 cấp quái vật có thể đánh. Nhưng muốn theo cấp 40 xung kích cấp 50, độ khó có thể xung cấp số nhân lên cao. Hắn hôm nay tham dự quy mô chưa từng có U Minh đại chiến, tự tay chém giết cao giai vong linh quỷ tướng lấy ngàn mà tính, gián tiếp tiêu diệt cấp thấp quỷ quái càng là vô số kể, cũng mới miễn cưỡng theo cấp 40 tăng lên tới cấp 47. Phải biết, U Minh thế giới không thể nghi ngờ là trước mắt trò chơi phiên bản cao cấp nhất bản đồ một trong, mà U Minh đại chiến càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cỡ lớn sự kiện, quái vật cấp cao tụ tập. Nếu là thả tại bình thường, dựa vào giã ngoại chậm rãi tìm kiếm phù hợp quái vật luyện cấp, hiệu suất đem thấp đủ cho khiến người giận sôi. Cái trò chơi này một trong những quy tắc chính là đánh giết thấp hơn nhiều tự thân đẳng cấp quái vật không cách nào thu hoạch được kinh nghiệm, bình thường yêu cầu đẳng cấp kém tại cấp 10 trong vòng. Nói cách khác, làm Tiêu Kiệt đạt tới cấp 49 lúc, đánh giết cấp 40 trở xuống quái vật đem không có chút nào tiện lợi. Hắn thân là tiên nhân, có được phạm vi sát thương kỹ năng cùng hiệu suất cao đánh giết năng lực, thăng cấp còn khó khăn như vậy, đổi lại ta muốn thành tiên dạng này phổ thông người chơi, độ khó có thể nghĩ. Nói một cách khác, ta muốn thành tiên nếu như không thể tại cấp 40 cái này mấu chốt tiết điểm thu hoạch được có thành tiên tiềm lực nghề nghiệp, như vậy tương lai muốn thành tiểu tiên thần chi bị khả năng liền cực kỳ bé nhỏ. Cũng may Tiêu Kiệt đối với này sớm có suy tính. Yên tâm đi, ngươi chuyện ta đã sớm nhớ đâu. Hán vô vô ta muốn thành tiên bà bay, ngày mai Diêm Quân tại Sâm La Điện thiết tiến ăn mừng, ngươi đi theo ta cùng đi, ta tự có an bài. Ha ha, quá tốt. Phong ca chính là đủ ý tứ. Ta muốn thành tiên lập tức mặt mày hớn hở, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất. Tiêu Kiệt lại đưa mắt nhìn sang một bên tĩnh tọa dạ lạc, hỏi, ngươi bên này là tình huống gì? Làm sao đột nhiên liền thăng cấp rồi? Ngữ khí của hắn cũng không phải là trách cứ, mà là mang nghi hoặc. Dựa theo lẽ thường, tại không có minh xác năm chắc có thể phát động lý tưởng nghề nghiệp tiến giai dưới tình huống, tùy tiện thăng cấp là rất có nguy hiểm, một khi bỏ lỡ thời cơ, khả năng lại không có cơ hội. Dạ Lạc làm việc gần đây cẩn thận, nàng đã dám thăng cấp, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Dạ Lạc dương mi mắt, con mắt màu đen bình tĩnh không lay động, chậm rãi nói, ta đã theo Cửu U Thông Huyền Ngự Hồn Kinh bên trong, nhìn thấy thành tựu Quỷ Tiên pháp môn. A. Tiêu Kiệt trong lòng hơi kinh hãi, nhưng lập tức lại có loại trong dự liệu cảm giác. Dạ Lạc người này, trong ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng thường thường tại thời khắc mấu chốt có thể cho người mang đến kinh hỉ, nộ tính của nàng cùng tính bền dẻo, Tiêu Kiệt là thấm sâu trong người. Chương 7, Quỷ Tiên trước đưa nghề nghiệp 2, chương 7, Quỷ Tiên trước đưa nghề nghiệp 2, thật. Cụ thể nói thế nào? Tiêu Kiệt truy vấn. Tự nhiên là thật. Dạ Lạc khẳng định nói, nếu không ta cũng sẽ không ở trong trận đại chiến này như thế buông tay giết chóc. Căn cứ Cửu U Thông Huyền Ngự Hồn Kinh thuật, cái gọi là Quỷ Tiên chính là mở ra lối riêng, lấy âm linh chi khí thành tựu tiên nghiệp. Thiên địa vạn vật đều ẩn linh khí, dương gian linh khí tràn đầy ở thiên địa xung núi, có cây sinh linh bên trong, mà cái này u minh thế giới, linh khí thì chủ yếu chất chứa ở trong hồn phách, quỷ linh ở giữa. Muốn thành Quỷ Tiên chi đạo, liền cần theo ngàn vạn trong hồn phách hấp thu tinh thuần âm linh chi lực, lấy bổ ích tự thân âm hồn, khiến cho không ngừng tuần hóa, thăng hoa, cuối cùng siêu thoát quỷ thể, thành tựu tiên vị. Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, nhưng mà, đạo này gian nan, mấu chốt chỗ khó ở chỗ, hồn phách cũng không phải là tự vận, trong đó tự có hắn lưu lại thần thức, ý niệm, ký ức. Như cưỡng ép siêu hồn và phách, hấp thu kỳ lực, chắc chắn sẽ nhận những này lộn xộn ý thức ăn mòn cùng ô nhiễm. Càng chí mạng là, hồn phách đang bị cắt đoạn, tổn thương thời điểm, sẽ tự nhiên sinh ra cực mạnh oán niệm. Những oán niệm này sẽ bám vào tại người tu luyện chi thân, dẫn đến hắn thiên hợp không tĩnh, tức cùng thiên địa pháp tắc điều hòa trạng thái bị phá hư, tiến tới thần niệm thực tâm tâm thần có chút không tập trung, tạp niệm bộc phát.
Tu sĩ tầm thường nếu theo pháp này tu luyện, căn bản là không có cách thành công, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì bị vô số oan hồn tàn niệm vặn vẹo tâm trí, biến thành tiên điên, nặng thì dẫn tới thiên đạo phản vệ, dẫn phát tiên kiếp, trực tiếp hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Hung hiểm như thế. Tiêu Kiệt lưu lưới, thầm nghĩ cái này quỷ tiên chi đạo nghe so hắn cái kia cần điều hòa yêu lực luyện yêu sư còn muốn phiền phức cùng nguy hiểm nhiều lắm, quả thực là ở trên mũi đao khiêu vũ. Trong kinh thư kiệt nhưng có cách đối phó. Hắn đội vàng hỏi. Có. Dạ Lạc nhẹ gật đầu, phương pháp ứng đối, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Trong sách cho rằng, trừng phạt ác chính là dương thiện, theo lẽ công bằng chấp pháp, diệt trừ tà ác, bản thân liền là thuận theo thiên đạo pháp tắc hành vi. Bởi vậy, tu luyện đạo này hạch tâm mấu chốt ngay tại ở, người tu luyện nhất định phải lòng mang hạo nhiên chính khí, ngực giấu nhân tâm công nghĩa. Dù đi lục hồn đồ quỷ sự tình, lại không có chút nào người tà niệm cùng ác ý, mà là tuân theo thiên địa chính đạo, vì giữ gìn âm dương trật tự, diệt trừ họa loạn mà chiến. Như thế, giết chóc lại nhiều, bởi vì hắn hành vi bản thân phù hợp thiên luật cho nên sẽ không dẫn tới thiên đạo phản vệ, đồng thời lấy một lời chính khí tràn đầy hồn vũ, cũng có thể khiến cho người tu luyện không nhận đoán khí quá nhiều. Trong sách bên trong ghi chép một loại đặc thù thiên luật khám định chi thuật. Người tu luyện cần lấy tự thân đạo tâm làm cơ sở, vì chính mình thiết hạ nghiêm ngặt giới luật. Chỉ cần đi sự tình hoàn toàn phù hợp cái này trong lòng lập chính đạo cùng thiên luật như vậy tại đoạt lấy âm linh chi khí lúc, liền có thể tự nhiên lẩn tránh đoán nghiệm phản vệ. Duy nhất phải bảo đảm chính là tuyệt không vi phạm chính mình lập xuống giới luật, một khi phá luật, tâm niệm có thua thiệt, liền phí công nhọc sức, lại không thành tiểu quỷ tiên khả năng. Nàng khẽ thở dài một cái, nhưng mà, cứ như vậy, ngày thường nếu muốn dựa vào đánh quái thăng cấp liền trở nên dị thường phiền phức. Chỉ có thể chọn lựa những cái kia sát thực tội ác tài trời, nghiệp lực cuốn thân, ý theo âm dương luật pháp sát thực tội không thể tha ác quỷ tà linh đến hạ thủ, mới có thể không phá giới luật. Cái này liền phi thường khảo nghiệm nhãn lực cùng bối cảnh điều tra năng lực. Bởi vì cho dù là dã ngoại quái vật, lai lịch bối cảnh cũng có thể là hết sức phức tạp, chỉ cần hắn tồn tại có chút không phù hợp thiên điều luật lệ địa phương, đối với ta mà nói, động thủ liền có thể mang ý nghĩa phá luật. Cho nên, ta từ khi sơ bộ lĩnh ngộ môn này thiên luật khám định chi thuật về sau, liền thật không dám tùy tiện đánh giết quái vật luyện cấp, mỗi lần trước khi động thủ, đều phải nghĩ cách xác nhận mục tiêu chịu tội mới được. Dạ Lạc trong giọng nói mang một tia bất đắc dĩ, nhưng hôm nay trận này U Minh đại chiến thì lại khác. Diêm Quân Tần Xuyên chính là minh giới công nhận chính thống chỗ thể, mà xâm lấn chi địch đều là công nhiên phản loạn, nhiễu loạn âm dương trật tự nghịch tặc. Đứng tại giữ gìn minh giới trật tự góc độ, chém giết bọn chúng thiên nhiên phù hợp thiên luật không cần lại tiến hành rườm rà điều tra. Bởi vậy ta mới nắm chặt cơ hội này, buông tay buông chân đại sát một trận. Từ trước mắt cảm ứng đến xem, ta giới luật chưa bị xúc động. Tiêu Kiệt giật mình, thầm nghĩ trong lòng thú vị. Không nghĩ tới cái này nghe âm trầm quỷ dị quỷ tiên chi đạo, tu luyện không những không phải loại kia hại người ích ta tà thuật, ngược lại đi chính là một lời chính khí, đại thiên hành phạt con đường, đối với tâm tính yêu cầu cực cao. Đã như thế, vậy ngươi lần này thăng cấp, xoát ra nghề nghiệp gì tuyển hạng đến rồi? Nhưng có rõ ràng cùng quỷ tiên chi đạo liên quan nghề nghiệp. Tiêu Kiệt hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Dạ Lạc khe khẽ thở dài, chỉ trước mặt mình chỉ có nàng có thể trông thấy giả lập giao diện, đây chính là ta muốn tìm người trao đổi nguyên nhân. Ngươi xem một chút ba cái này nghề nghiệp tuyển hạng, theo ý kiến của ngươi, cái nào khả năng nhất là thông hướng quỷ tiên trước đương nghề nghiệp? Nói, nàng đem ba cái tiến giai nghề nghiệp tin tức cùng hưởng cho Tiêu Kiệt. Tiêu Kiệt ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy ba cái tuyển hạng vậy mà tất cả đều là ẩn tàng chức nghiệp, cái này Dạ Lạc vận khí không tệ à? Ẩn tàng chức nghiệp loại này người bình thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu độ tốt, một chút soát đi ra ba cái. Nghề nghiệp tuyển hạng 1, Xâm La Lục Hồn Giả, ẩn tàng chức nghiệp, hạch tâm kỹ năng, Xâm La Sát Nghiệp. Xâm La Lục Hồn Giả là Xâm La Điện nhất khiến người nghe tin đã sợ mất mật hành hình quan cùng kẻ tình hóa. Ở trên chiến trường, bọn hắn vô tình giết chóc hết thảy bị Xâm La Điện phán định vì có tội hồn linh. Mỗi đánh giết một cái, nhưng vì người cung cấp điểm kinh nghiệm mục tiêu, người đều có thể thu hoạch được 10 điểm giết chóc giá trị càng cao, lực công kích của ngươi càng cao nhất có thể tăng lên 100. Đồng thời giết chóc giá trị cũng có thể làm chuyên môn tiền tệ, tại trong Xâm La Điện hối đoái kỹ năng, tăng lên chức quan, hối đoái tăng thêm trạng thái, cùng đối với kỹ năng tiến hành cường hóa. Thiên phú 1, lục hồn chuyên gia, tinh lương. Trường kỳ cùng các loại hồn linh giao chiến, khiến cho ngươi đối với hắn nhược điểm có cực sâu hiểu rõ. Ngươi đối với hồn thể loại địch nhân tạo thành tất cả tổn thương tăng lên 20 cũng có nhất định tỷ lệ ở trong chiến đấu phát hiện hắn nhược điểm chí mạng. Thiên phú 2, Xâm La Huy Nghi, sử thi. Thân là Xâm La Điện đại biểu, ngươi tồn tại đối với phổ thông vong linh có sức uy hiếp mạnh mẽ. Tất cả đối địch vong linh đơn vị sẽ bản năng hoảng hốt ngươi, kính sợ ngươi, làm cùng ngươi tiến hành lúc chiến đấu, hắn công kích dục vọng sẽ rõ rệt hạ xuống, cần tiến hành ý chí phán định, chạy trốn sát suất rõ rệt tăng lên, cần tiến hành đe dọa phán định, thậm chí có khả năng bị ngươi thu phục thúc đẩy, vì ngươi hiệu mệnh, cần tiến hành thuyết phục phán định. Thiên phú 3, thúc đẩy quỷ tốt, bình thường. Thân là Xâm La Điện cao giai thành viên, ngươi có tư cách thúc đẩy những cái kia đẳng cấp thấp quỷ tốt quỷ binh vì ngươi hiệu mệnh, ngươi có thể căn cứ tự thân quan hàm chức vị đến thu hoạch được số lượng nhất định quỷ tốt tối tớ, hoặc thông qua chiến đấu đến thu phục, tạo thành thuộc về chính ngươi quỷ quân. Chương 7, quỷ tiên trước đưa nghề nghiệp 3, chương 7, quỷ tiên trước đưa nghề nghiệp 3, nghề nghiệp tuyển hạng 2, thiên phạt quỷ sĩ, ẩn tàng chức nghiệp, hạch tâm kỹ năng, đại thiên hành phạt. Thân là thiên phạt quỷ sĩ, ngươi đã trở thành thiên đạo pháp tắc tại U Minh kéo dài. Ngươi đối với những cái kia vi phạm thiên điều luật pháp mục tiêu tiến hành tất cả công kích cùng thi pháp, đều sẽ bị phán định vì thiên phạt một bộ phận. Ngươi đem thu hoạch được to lớn phán định ưu thế, công kích của ngươi có cực cao tỷ lệ không nhìn mục tiêu né tránh, đón đỡ cùng bộ phận miễn dịch hiệu quả, cũng đối với hắn thực hiện thiên phạt tấn ký khiến cho ở sau đó trong một khoảng thời gian nhận tất cả tổn thương tăng lên 25. Nhưng mà, nước nhưng trở thuyền cũng có thể là thuyền, một khi hành vi của ngươi bị tự thân nhận định thiên luật phán định vì bất công hoặc tà ác, ngươi tất cả nghề nghiệp năng lực đem tạm thời mất đi hiệu lực, cho đến ngươi chuộc lại tội nghiệp hoặc thu hoạch được thiên đạo đặc xá. Thiên phú 1, vô tình thiết luật, sử thi. Ngươi nội tâm đối với loại nào đó trật tự hoặc luật pháp có vượt mức bình thường thủ vững cùng cảm ngộ. Loại này thủ vững khiến cho ngươi ý chí cực kỳ kiên định, đối với khống chế tinh thần, mị hoặc, hoảng hốt, huyễn thuật chờ tâm trí loại ảnh hưởng kháng tính tăng lên trên diện rộng, đối với thân phụ to lớn tội nghiệp hoặc chữ đỏ địch nhân tạo thành tổn thương tăng lên 40 cũng có càng cao tỷ lệ phát động khống chế hiệu quả. Thiên phú 2, công đức bút toán, sử thi. Ngươi trong cõi u minh tựa hồ có thể cảm ứng được tự thân hành vi công tội. Mỗi lần giết chết bị phán định vì có tội địch nhân, đều sẽ biên độ cực nhỏ gia tăng ngươi điểm công đức, làm ngươi làm trái thiên luật lúc, ngươi có thể thông qua tiêu hao đại lượng điểm công đức đến tìm kiếm thiên đạo đặc xá, có nhất định xác suất thất bại. Thiên phú 3, nghiệp lực nhìn rõ, bình thường. Ngươi có thể mơ hồ cảm thấy được mục tiêu trên thân quấn quanh nghiệp lực sâu cạn, có trợ giúp ngươi ưu tiên khóa chặt nghiệp chướng nặng nghề mục tiêu, đánh giết nghiệp chướng nặng nghề chi phàm nhân hoặc hồn linh, có thể đạt được ngoài định mức giết chóc giá trị. Nghề nghiệp tuyển hạng 3, luân hồi tư nghiệp, ẩn tàng chức nghiệp, hạch tâm kỹ năng, luân hồi chi thuật. Thân là luân hồi tư nghiệp, ngươi trở thành hoàng tuyển luật pháp cơ sở người chấp hành, cho nên thu hoạch được một tia yếu ớt luân hồi quyền hành, thiên địa vạn vật đều có luân hồi chi mệnh vận, dẫn dắt lạc đường vong hồn đi vào u minh, đạp lên luân hồi con đường chính là chức trách của ngươi. Ngươi có thể đối người sống sử dụng luân hồi cáo tử, khiến cho nhận yếu hại đả kích sát suất tăng lên 100 nếu như ngươi đối với một cái HP thấp hơn 10 hoặc ở vào sắp chết trạng thái mục tiêu sử dụng, thì sẽ thực hiện một lần tức tử phán định, như phán định thành công, thì trực tiếp đem hắn linh hồn bóc ra, đưa vào u minh, đối với cường đại bột hiệu quả yếu bất hoặc vô hiệu. Ngươi có thể đối với người chết sử dụng luân hồi chuyển sinh, đối với một cái vừa tử vong không lâu, lại linh hồn chưa triệt để tiêu tán, thi thể sử dụng, có thể đem hắn linh hồn tạm thời vững chắc, cũng tiến hành đơn giản dẫn dắt, không cách nào cưỡng chế vi phạm linh hồn bản chất ý nguyện, khiến cho tiếp tục lưu lại nhân gian. Tiếp tục 24 giờ. Thiên phú 1, hoàng tuyển chi lực, sử thi. Ngươi cùng hoàng tuyển chi địa liên hệ càng thêm chặt chẽ, tại u minh hoàn cảnh, như minh giới, cỡ lớn mộ huyệt, cực âm chi địa, bên trong, ngươi toàn thuộc tính tăng lên 30, kỹ năng tiêu hao giảm xuống 15. Thiên phú 2, người chết quy vong, truyền thuyết. Làm ngươi bị giết chết lúc, ngươi có thể mượn nhờ hoàng tuyển chi lực lần nữa phục sinh, nên hiệu quả mỗi tháng chỉ có thể phát động một lần, nếu như trong vòng một tháng liên tục bị đánh giết 2 lần, thì triệt để tiêu vong. Thiên phú 3, âm đức hộ thể, tinh lương. Bởi vì ngươi dẫn dắt linh hồn đi vào quỹ đạo hành vi, ngươi đem thu hoạch được điểm công đức. Làm ngươi điểm công đức đầy đủ cao lúc, sẽ khiến cho ngươi tại gặp chí mạng lúc công kích, có cực thấp xác suất phát động một lần thiên đạo thủ hộ, miễn dịch nên lần tổn thương, ngươi thu hoạch được 100 điểm ngoài định mức âm thuộc tính kháng tính. Ngươi cảm thấy trong 3 nghề nghiệp này, cái nào nghề nghiệp càng giống là quỷ tiên trước đưa nghề nghiệp? Lựa chọn cái nào càng có cơ hội tu thành quỷ tiên? Dạ Lạc nhìn xem lâm vào trầm tư Tiêu Kiệt, nhẹ giọng hỏi. Tiêu Kiệt ánh mắt tại 3 cái nghề nghiệp trên miêu tả vừa đi vừa về liếc nhìn. Quỷ tiên trước đưa nghề nghiệp, theo lý thuyết phải cùng thượng cổ luyện khí sĩ thuộc về cực kỳ hi hữu ẩn tàng chức nghiệp. Nhưng vấn đề là, trước mắt 3 cái này, tất cả đều là ẩn tàng chức nghiệp. Cái này liền để người có chút đau đầu. Cái thứ 2 chỉ tiêu là thượng cổ luyện khí sĩ hạch tâm kỹ năng, thượng cổ luyện khí thuật, một khi luyện đầy liền có thể phi thăng thành tiên. Hết lần này tới lần khác 3 cái này nghề nghiệp hạch tâm kỹ năng đều là cường hóa chiến đấu phương diện, căn bản liền không có cùng phi thăng thành tiên liên hệ tới. Ngược lại là phải cẩn thận phân tích lời nói, trong tiên phú mặt cũng đều có thể có chút dính điểm bên cạnh. Cái này liền không dễ làm. Bất quá cẩn thận phân tích hắn hoạch tâm kỹ năng cùng thiên phú khuynh hướng, vẫn là có thể tiến hành một chút phương pháp bài trừ. Hắn đầu tiên chỉ hướng cái thứ nhất tuyển hạng, cái này xâm la lục hồn giả cơ bản có thể bài trừ. Tiêu Kiệt phân tích nói, cái nghề nghiệp này xuất hiện, tỷ lệ lớn là bởi vì ngươi trước mắt thân tại minh giới, đồng thời tại Diêm quân giới chướng lập xuống không ít chiến công, hệ thống căn cứ ngươi trận doanh quan hệ cùng hành vi hình thức tạo ra. Hạch tâm của nó là giết chóc cùng xâm la điện quyền uy, tất cả kỹ năng cùng thiên phú đều vây quanh hiệu suất cao chiến đấu cùng trận doanh phục vụ, cùng tu tiên trường sinh, siêu thoát luân hồi quỷ tiên lý niệm, căn bản là hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn không dính dáng. Đây càng giống như là một cái cường lực chiến đấu nghề nghiệp, cùng loại với U Minh hệ đặc thù thích khách hoặc chiến sĩ. Ngón tay của hắn rời về phía còn lại 2 cái tuyển hạng, phiền phức ở chỗ thiên phạt quỷ sĩ cùng luân hồi tư nghiệp 2 cái này. Chợt nhìn, bọn chúng tựa hồ cũng cùng U Minh pháp tắc có chút quan hệ, thậm chí trong thiên phú cũng có chút nhìn như liên quan hiệu quả, nhưng là, Tiêu Kiệt trầm ngâm một lát, ánh mắt dần dần trở nên kiên định, hắn chỉ hướng cái thứ 2 tuyển hạng, chọn cái này, thiên phạt quỷ sĩ. Ồ, vì cái gì khẳng định như vậy? Dạ Lạc truy vấn. Logic kỳ thật rất rõ ràng. Tiêu Kiệt giải thích nói, ngươi nhìn cái này luân hồi tư nghiệp nó hạch tâm năng lực là luân hồi chi thuật, trong thiên phú có hoàng tuyển chi lực, đây rõ ràng là ngươi vốn có hoàng tuyển lệnh sứ nghề nghiệp tiến giai. Dù cho ngươi không có đạt được cửu lũ thông huyền ngự hồn kinh, chỉ cần dọc theo hoàng tuyển lệnh sứ con đường tiếp tục đi, đạt tới nhất định điều kiện, cũng rất có thể phát động cái nghề nghiệp này. Hắn dừng một chút, trọng điểm cương điệu, mà thiên phạt quỷ sĩ thì hoàn toàn khác biệt. Hạch tâm của nó là thiên phạt, là đại thiên hành phạt cường điệu cá thể đối với thiên luật thủ vững cùng chấp hành, mà lại có phi thường khắc nghiệt phá luật tức mất đi hiệu lực thiết lập. Cái nghề nghiệp này xuất hiện, lộ ra có chút đột, cùng thân phận của ngươi bây giờ nghề nghiệp liên quan không lớn. Duy nhất giải thích hợp lý chính là, nó trực tiếp cùng ngươi tu luyện cửu lũ thông huyền ngự hồn kinh bên trong nhấn mạnh lo liệu chính đạo, đại thiên hành phạt lấy tu luyện hạch tâm tư tưởng sinh ra của mình. Nó là một cái duy nhất hắn hạch tâm cơ chế cùng quỷ tiên pháp môn tu luyện độ cao ăn khớp nghề nghiệp tuyển hạng. Cho nên, nó mới là thông hướng quỷ tiên con đường khả năng nhất chìa khóa. Tiêu Kiệt nói xong, nhưng trong lòng hơi có chút không quá xác định, mặc dù đây là có khả năng nhất tuyển hạng, nhưng có thể hay không thành tiên thật đúng là khó mà nói. Bởi vì hoàn toàn không có thành tiên liên quan kỹ năng, nhưng là nếu quả thật nghĩ thành tiên, cũng chỉ có cái nghề nghiệp này có như vậy một tia hy vọng. Dạ Lạc lặng lặng nghe, trong mắt lóe lên suy tư tia sáng, sau đó chậm rãi gật đầu, rất có đạo lý. Đã như thế, vậy ta liền chọn nó, Thiên Phạt Quỷ Sĩ. Chương 8, tiên nhân thăng cấp cơ chế, Hương Hỏa Đại Kế, 1, chương 8, tiên nhân thăng cấp cơ chế, Hương Hỏa Đại Kế, 1, kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, Dạ Lạc trên đỉnh đầu vậy được đánh dấu thân phận văn tự lặng yên biến hóa, theo nguyên bản Dạ Lạc, Hoàng Tuyên lệnh sứ, biến thành Dạ Lạc, Thiên Phạt Quỷ Sĩ. Nghề nghiệp mới kiểu chữ ẩn ẩn lưu chuyển lên một tia màu vàng sậm, phản phất cùng nàng mới thu hoạch được cái kia phần đại thiên hành phạt chức trách kêu gọi lẫn nhau. Tiếp xuống nàng muốn làm, chính là không ngừng săn giết nghiệp chướng nặng nghề ác quỷ tà linh, cướp đoạt tâm linh chi lực là được, mặc dù quá trình khẳng định là gian nan, nhưng tóm lại là có một đầu minh sắc thành tiên lộ tuyến. Một bên ta muốn thành tiên thấy nóng mắt, trên mặt tràn ngập áp ước. Bây giờ Phong Ca Tiêu Kiệt đã phi thăng thành tiên, Dạ Lạc tỷ cũng minh sắc thông hướng quỷ tiên con đường, tìm tới cố gắng phương hướng, liền chỉ còn lại chính hắn còn dậm chân tại chỗ, tiền đồ chưa biết. Hắn vô ý thức sờ sờ trong ba lô cái kia quyển vạn dân hương hỏa luyện thần tiên, trong lòng thầm hạ quyết tâm, chính mình cũng nhất định phải gấp rút cố gắng, tuyệt không thể cản trở. Phong Ca ta muốn thành tiên xích lại gần chút, ngữ khí mang trở mong, vậy chúng ta lúc nào đi tham gia Diêm Quân tiệc ăn mừng a? Ta cũng chờ không kịp. Tiêu Kiệt đánh giá một chút thời gian, đắc, làm sao cũng phải ngày mai đi. Ngoài thành trải qua đại chiến, một mảnh hỗn độn, mấy triệu quỷ chúng ăn trí, phòng ngự trọng chỉnh, chuyện phiền phức nhiều nữa đâu. Diêm Quân bên kia khẳng định loay hoay không thể giao. Kiên nhẫn chờ lấy chính là, đến lúc đó hắn sẽ phái người đến thông chi chúng ta. An bài tốt hai vị đồng bạn tiến giai đường đi, chính Tiêu Kiệt cũng cần ổn định lại tâm thần, cẩn thận nghiên cứu một chút sau khi thành tiên thăng cấp hệ thống. Trận chiến ngày hôm nay, hắn đẳng cấp tăng vọt cấp 7, theo cấp 41 hơi vọt tới cấp 47, nhưng mà thăng cấp mang đến phản hồi lại cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Cũng không có quen thuộc điểm thuộc tính tự do phân phối nhắc nhở, thay vào đó chính là một đầu ngắn gọn tin tức, người tiên nhân tu vi tăng lên, người cường độ linh khí gia tăng. Rõ ràng, tiên phàm khác nhau, tấn thăng tiên vị về sau, lực lượng tăng trưởng phương thức đã phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Chỉ là cái này tiên nhân tu vi đến cùng có thể tăng lên bao nhiêu thực lực? Cường độ linh khí lại là như thế nào thể hiện? Tiêu Kiệt mang nghi vấn, gọi ra lâu không cẩn thận xem xét bảng thuộc tính. Quả nhiên, tại bảng thuộc tính rõ rệt vị trí, nhiều hai cái hoàn toàn mới điều mục, tu vi tiến độ, tán tiên cảnh 43. Cường độ linh khí, 80000, 80,000. Hai cái này thuộc tính hiển nhiên là lần này thăng cấp về sau mới xuất hiện. Tiêu Kiệt ấn mở kỹ càng thăng cấp nhật ký dần dần xem xét. Chính mình phi thăng thành tiên về sau, linh khí tổng lượng là 55,000 điểm. Đây là hắn trước khi phi thăng không ngừng luyện khí tích lũy tổng cộng. Cùng phàm nhân kỳ khác biệt sự tình, trở thành tiên nhân về sau, linh khí liền như là thể lực, sẽ không thật hao hết, mà là tại tiêu hao mất về sau, theo thời gian bản thân hồi phục. Về sau mỗi lần thăng cấp, cường độ linh khí cố định tăng lên 5,000 điểm, cấp 7 chính là 35,000 điểm, tăng thêm chính mình cơ sở 55,000 điểm, đúng lúc là 80,000 điểm. Bộ phận này ngược lại là đơn giản trực tiếp, xem ra trở thành tiên nhân về sau, đẳng cấp tăng lên trực tiếp liên quan linh khí tổng số lượng tăng trưởng, mà không còn là tăng lên thuộc tính cơ sở. Nhưng cái kia tu vi tiến độ liền có chút ý vị sâu xa. Hắn cẩn thận tính toán mỗi một cấp tăng lên tu vi tỷ lệ phần trăm, cấp 40 thăng cấp 41, tăng lên 3. 9 cấp 41 thăng cấp 42, tăng lên 5. 1 cấp 42 thăng cấp 43, tăng lên 4. 7 đem 7 lần tăng lên thêm vào, tổng cộng ra tăng ước 36 tu vi tiến độ. Kỳ quái, cái kia còn lại 7 là lấy ở đâu? Tiêu Kiệt trong lòng nghi hoặc, ngón tay hoạt động, đem tu vi thu hoạch ghi chép không ngừng hướng về phía trước tìm kiếm. Một mực ngược dòng tìm hiểu đến 2 ngày trước, một đầu bị hắn lúc ấy sơ sót tin tức đập vào mi mắt, hệ thống nhắc nhở, ngươi quan tưởng kim ô pháp tướng thành công, tu vi tăng lên 6. Một lúc ấy thành công quan tưởng hy hoàng, hóa thân kim ô vui sướng tràn ngập trong lòng, lại không có lưu ý đến cái này nhỏ xíu nhắc nhở. Lại lật về phía trước, lại phát hiện sớm hơn một chút ghi chép, hệ thống nhắc nhở, quan tưởng thỏ thành công, tu vi tăng lên 0. 05 hệ thống nhắc nhở, quan tưởng cây tùng thành công, tu vi tăng lên 0. 03 hệ thống nhắc nhở, quan tưởng ngoan thạch thành công, tu vi tăng lên 0. 01 nhìn thấy nơi này, Tiêu Kiệt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nếu như vẹn vẹn dựa vào giết địch thăng cấp, nghĩ tại cấp 50 lúc thỏa mãn chân tiên tiến giai điều kiện, tu vi tiến độ 100, chỉ sợ là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải chủ động tiến hành cùng vạn hóa tiên nghề nghiệp hạch tâm liên quan tu luyện hành vi, cũng chính là quan tưởng vạn vật, hóa hình ngàn vạn, mới có thể có hiệu tăng cao tu vi tiến độ. Hắn tiến một bước phỏng đoán, thăng cấp sở dĩ có thể tăng cao tu vi, rất có thể là bởi vì chính mình lúc ấy đang ở tại kim ô hóa hình trạng thái tiến hành chiến đấu. Nói cách khác, nếu như là lấy thuần túy người hình thái giết địch, có lẽ căn bản sẽ không tăng trưởng tu vi. Mặc dù không có minh xác trò chơi nói rõ, nhưng bằng mượn phong phú trò chơi kinh nghiệm, Tiêu Kiệt đã đem bộ này tiên nhân thăng cấp cơ chế phân tích đến 7-8 phần. Xem ra, ta cũng không thể mù quáng truy cầu đẳng cấp. Tiêu Kiệt trong lòng sáng, nhất định phải trước khi đạt tới cấp 50, đem tán tiên tu vi tiến độ tăng lên tới 100. Dạng này, đẳng cấp vừa đến, nước chảy thành sông, tự nhiên liền có thể giải tỏa chân tiên nghề nghiệp. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ lãng phí một lần tiến giai cơ hội. Mục tiêu minh xác, con đường rõ ràng. Sau đó phải làm, chính là tận khả năng nhiều quan tượng khác biệt sự vật, tập lập sử dụng hóa hình pháp thuật, lấy này nền vững chắc tu vi cơ sở. Nhưng mà, nghĩ thông suốt những này khớp nối, Tiêu Kiệt trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia lo nghĩ, nếu như tăng cao tu vi thật đơn giản như vậy chỉ cần không ngừng quan tượng cùng hóa hình là được, cái kia theo tán tiên đến chân tiên vượt qua, tựa hồ cũng không cần hao phí quá nhiều thời gian. Nhưng cô Vân Châu đám kia tiên nhân, tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, đại bộ phận cũng mới đạt tới chân tiên cảnh giới mà thôi. Hắn trầm tư thật lâu, một cái giải thích hợp lý nhất nổi lên trong lòng. Cái này nhất định là bởi vì ta là người chơi quan hệ. Không sai, dựa vào trò chơi hệ thống tăng cấp cùng chuyển chức cơ chế, người chơi có thể lấy vượt xa lẽ thường tốc độ thu hoạch lực lượng. Tựa như trong trò chơi hạch tâm kỹ năng, các loại thiên phú, ở trong thế giới hiện thực cần năm này tháng nọ khổ tu cùng cơ duyên mới có thể thu được, có càng là không thể cưỡng cầu. Nhưng trong trò chơi, khả năng chỉ cần đạt thành đặc biệt điều kiện liền có thể nắm giữ. Mình có thể nhanh chóng như vậy phi thăng thành tiền, không phải cũng chính là cực đại được lợi tại bộ này quy tắc trò chơi sao? Sáng tạo ra cái này gần như chân thực thế giới trò chơi cũng thiết hạ huyền diệu như thế quy tắc. Đến tột cùng là như thế nào không thể tưởng tượng nổi tồn tại a. Tiêu Kiệt trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời rung động cùng hiếu kỳ. Cái này tuyệt không phải bình thường khoa học kỹ thuật hoặc lực lượng có khả năng với tới, phía sau liên quan đến, có lẽ là siêu việt tưởng tượng chiều không gian vũ trụ phát tắc, luật nhân quả, thậm chí là một vị nào đó chi cao vô thượng tạo vật chủ thủ bút. Mỗi một lần nghĩ sâu, đều để hắn với cái thế giới này thần bí cùng hùng vĩ sinh ra càng sâu kính sợ. Chương 8, tiên nhân thăng cấp cơ chế, hương hỏa đại kế, 2, chương 8, tiên nhân thăng cấp cơ chế, hương hỏa đại kế, 2, trong thời gian kế tiếp, Tiêu Kiệt không có trì hoãn, trực tiếp trở về rừng gian, tìm một chỗ yên lặng sơn cốc, bắt đầu dốc lòng tiến hành quan tưởng tu luyện. Hắn từ chung quanh trong hoàn cảnh thường thấy nhất hoa cỏ cây cối vào tay, như cứng cỏi bách đá thanh tùng, chập chờn núi cốc tử lan, lại đến các loại phi cầm tẩu thú, như khéo leo trong rừng linh hổ, uy mãnh hoang nguyên bạo hùng. Mỗi một lần thành công quan tưởng, cũng có thể làm cho tu vi thành tiến độ có chút nhảy lên, tăng trưởng như vậy một tia nửa điểm. Nhưng hắn cũng rất nhanh phát hiện, quan tưởng cũng không phải là không có chút nào hạn chế. Tỷ như trong hoang dã khắp nơi có thể thấy được các loại hành thi, cương thi loại hình vong linh sinh vật, hắn liền vô luận như thế nào cũng vô pháp hoàn thành quan tưởng. Đại khái là bởi vì những tồn tại này hình thái quá vặn mèo, vi phạm người sống bản năng, Tiêu Kiệt hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chính mình hóa thân thành một bộ mục nát đi thi hải sẽ là loại nào cảm nhận. Cũng may những quái vật này bản thân cũng không có gì đáng giá tham khảo năng lực, Tiêu Kiệt cũng là không cảm thấy đáng tiếc. Lại tỷ như một chút khái niệm mơ hồ hoặc quá trừu tượng tồn tại, như lơ lửng không cố định trong núi tinh mịn, vô hình vô chất địa mạch linh khí, đồng dạng khó mà bắt giữ hắn thần vận, không cách nào hình thành hữu hiệu quan tưởng. So sánh với đó, các loại có được thực thể, hành vi hình thức tương đối rõ ràng dã thú phi cầm, quan tưởng dễ dàng nhất vào tay. Dòng dã kết thúc mỗi ngày, Tiêu Kiệt vạn hóa đồ tập bên trong lại tăng thêm mấy chục loại hình thái mới, vạn hóa tiên tu vi tiến độ cũng vững bước tăng lên tới 52. Nhưng mà, Tiêu Kiệt vẫn cảm giác đến tốc độ quá chậm. Quan tưởng những này bình thường dã thú, mỗi lần tăng lên tu vi cực kỳ bé nhỏ, mà lại sau khi biến hóa giá trị thực dụng cũng có hạn. Muốn nhanh chóng tăng cao tu vi, còn là đến nhắm chuẩn những cái kia có được phi phàm lực lượng thần thú, tiên thú hàng ngũ tiến hành quan tưởng. Ngay tại hắn suy tư bước kế tiếp nên đi tìm kiếm loại nào sinh vật cường đại lúc, trong lòng chợt sinh cảnh giác. Ai ở đó? Tiêu Kiệt ánh mắt như điện, bắn về phía sơn cốc chỗ bóng tối. Trong bóng tối, một trận nhàn nhạt âm khí ba động, một thân ảnh dần dần từ hư hóa thực hiện hiện ra. Người đến thân mang Sâm La Điện Quỷ Sai chế thức áo bào đen, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có bên hông treo một khối dẫn hồn bài cho thấy hắn thân phận. U Minh dẫn lộ sứ không mình hành lễ, thanh âm mang U Minh sinh vật đặc thù cảm giác trống rỗng, tiên trưởng đại nhân mạnh khỏe. Tiểu lại phụng Diêm quân bệ hạ chi mệnh, chuyên tới để mời tiên trưởng tiến về Sâm La Điện, tham gia ăn mừng tình yến. Nguyên lai là tiệc ăn mừng thời gian đến. Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, đè xuống trong lòng suy nghĩ, phía trước dẫn đường. Hắn quả thật có chút bách không kịp cùng. Không chỉ có là vì thực hiện đối với ta muốn thành tiên hứa hẹn, an bài hắn hương hỏa thành thần con đường, chính hắn cũng có một bút trọng yếu nhiệm vụ ban thưởng, nhân quả điểm số chờ gấp nhận lấy. Đây chính là liền cô Vân Châu chúng tiên đều coi như chân bảo đồ tốt. 200 điểm liền có thể hối đoái một bản tiên thuật bí tịch, nhiệm vụ ban thưởng 500 điểm, hẳn là đủ để đổi lấy không ít cực phẩm bảo vật. Nhiều góp nhặt một chút nhân quả điểm số, tương lai nếu là vô ý nhiễm khó mà hóa giải nhân quả, có lẽ có thể trực tiếp dùng điểm số đến bình sổ sách. Đây không thể nghi ngờ là nhiều một tấm trọng yếu át chủ bài. Dưới sự dẫn dắt của U Minh dẫn lộ sứ, Tiêu Kiệt lần nữa xuyên qua âm dương giới hạn, bước vào minh thổ. Quay về ngoài Sâm La Quỷ Thành, hôm qua đại chiến lưu lại đầy đất bừa bộn đã bị thanh lý hơn phân nửa, vỡ vụn hài cốt, cháy đen thổ địa bị thô sơ giản lược san bằng qua. Nhưng mà những cái kia sâu đạt mấy thước năng lượng xung kích hố, bị xé nứt vặn vẹo U Minh mảnh vụn kim loại, cùng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập không tiêu tan nhàn nhạt hồn lực kêu rên cùng cháy bỏng khí tức, đều tỏ rõ trước đây không lâu trận kia chiến tranh thảm thiết cùng quy mô chi to lớn. Dẫn lộ sứ trực tiếp đem Tiêu Kiệt dẫn hướng Sâm La Điện, đi vào to lớn thâm thúy đại điện. Cảnh tượng trước mắt cùng ngoài thành túc sát hoàn toàn khác biệt, chỉ thấy trong điện mình đang treo cao, tàn mát ra xanh thấm mà ánh sáng lưu hòa, chiếu sáng điêu khắc bách quỷ dạ hành cùng luân hồi cảnh tượng mái vòm. Giờ phút này trong đại điện, sớm đã gạt ra long trọng yến hội, mấy chục tấm hắc ngọc bàn trà phân loại hai bên, rất nhiều người mặc minh giới quan bảo văn thần quỷ phán, khoác giữ tận giáp trụ quỷ tướng âm soái, đã ngồi xuống chờ đợi. Mặc dù là một trận minh yến, nhưng như cũ thể hiện ra Sâm La Điện là minh giới chúa tể uy nghiêm cùng khí phái. Lâm Huyền Sách, Võ Kình Nhạc cùng Diệu Pháp Nguyên Quân Tô Chỉ Tỉnh quả nhiên đều đã trình diện, riêng phần mình ngồi tại thượng thủ tốt bị, thậm chí còn cố ý đang đến gần chủ vị địa phương cho Tiêu Kiệt lưu lại một vị trí. Tùy Phong đạo hữu, mau tới bên này nhập tọa. Diêm Quân Tần xuyên cao cứ chủ vị, thanh âm to, trên mặt mang không che giấu được thoải mái ý cười, hiển nhiên tâm tình cực dai. Tiêu Kiệt cũng không khách khí, thân hình lóe lên, liền đã an nhiên ngồi xuống. Bệ hạ, Tiêu Kiệt chắp tay nói, ta hai vị kia bằng hữu, Dạ Lạc cùng ta muốn thành thiên, đối với bệ hạ cũng là ngưỡng mộ đã lâu, không biết có thể cho bọn hắn cùng nhau đến đây tham gia náo nhiệt. Ha ha, có gì không thể. Tần Xuyên vung tay lên, rất sảng khoái, huống hồ hôm qua thủ thành, vị kia Dạ Lạc cô nương sát thực công hơn rất cao, chém giết không ít phản nghịch quỷ tướng. Đến nỗi thành tiên tiểu hữu nha, cũng là can đảm lắm. Lời này nửa câu sau bao nhiêu mang một ít khách sáo thành phần, Dạ Lạc sát thực chiến công bất phàm, nhưng ta muốn thành tiên trên cơ bản chính là cái đứng ngoài quan sát của chúng. Bất quá tại loại trường hợp này, tự nhiên sẽ không có người đi chăm chỉ phân chia. Không bao lâu, Dạ Lạc cùng ta muốn thành tiên cũng bị quỷ lại dẫn vào, ở sau lưng Tiêu Kiệt tùy tùng ghế ngồi xuống. Thấy chủ yếu khách mới đều đã đến đông đủ, Tần Xuyên bưng lên một chén hòa hợp khí âm hàn linh cửu, đứng dậy, cất cao giọng nói, "Các vị tiên trưởng, lần này minh giới lại kiếp, may mắn bốn vị hết sức giúp đỡ, mới có thể nhanh chóng như vậy bình định hòa loạn, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Nếu là cô độc tự ứng đối, sợ là khó mà dễ dàng như thế thủ thắng á cô ở đây, kính các vị một chén. Khó mà tùy tiện thủ thắng. Lời ngầm là nói không có chúng ta ngươi cũng có thể thắng, chỉ là thắng được tương đối tốn sức thôi." Tiêu Kiệt trong lòng âm thầm chửi bậy, trên mặt lại là không chút biến sắc, theo đám người cùng một chỗ nâng chén đợi uống. Một chén uống cạn, bầu không khí càng thêm linh hoạt. Lâm Huyền Sách bởi vì hôm qua bị Tần Xuyên diễn một chuyện, trong lòng ít nhiều có chút khúc mắc, lúc này liền vừa nói đùa vừa nói thật nói, "Diệp Vân bệ hạ, lúc trước ngươi thế nhưng là chính miệng hứa hẹn, chỉ cần giúp ngươi bình định trận này luân hồi đại thai, liền mở ra phủ khố, mặc chúng ta chọn lựa bảo vật." Lời ấy, bây giờ còn giữ lời. Tần Xuyên nghe vậy, nụ cười trên mặt không thay đổi, lại khe khẽ thở dài, "Lâm đạo hữu yên tâm, cô miệng vàng lời ngọc, tự nhiên giữ lời." "Bất quá nha." Hắn lời nói xoay chuyển, "Minh đế dù đã đền tội, mấy triệu quỷ chúng cũng phần lớn bình định, nhưng minh giới chân chính hạch tâm vấn đề, luân hồi hệ thống đến nay vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục vận chuyển bình thường. Lúc trước cô lời nói bình định luân hồi hai ương không chỉ có riêng là chỉ tiêu diệt minh đế triệu u mà thôi, a chỉ có lục đạo luân hồi quay về có thứ tự, âm dương hòa hợp có thể vững chắc, mới xem như chân chính tiêu trừ trận này thái kiếp nguồn gốc." Tiêu Kiệt thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên đến, liền biết ngươi sẽ cầm cái này nói sự tình. Bất quá, cái này cũng chính hợp hắn ý, hắn lập tức tiếp lời, giọng thành khẩn nói, "Bệ hạ nói cực phải. Trị phần ngọn càng cần trị tận gốc. Đã như thế, chúng ta sao không đem nhất thống tiểu châu, trùng hưng nhân đạo, rút đuổi dưới đáy nổi kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng?" Nói đến, ta vị bằng hữu kia Long Hành Thiên Hạ bây giờ ngay tại Long Hoa Châu cùng địch quốc tiến hành cuối cùng quyết chiến, thắng bại sắp rõ ràng. Chúng ta vừa vặn có thể giúp hắn một tay, hoàn thành nhất thống Cửu Châu sự nghiệp vĩ đại. Chỉ cần Cửu Châu quý nhất, tái hiện thái bình thịnh thế, nhân khẩu phồn thịnh, sinh linh ăn cư lạc nghiệp, cái này luân hồi trật tự cần thiết sinh nguyên tự nhiên liên tục không ngừng, khôi phục chính là nước chảy thành sông sự tình. Tốt tốt tốt. Không hổ là tâm hệ thương sinh cứu thế tiên nhân, quả nhiên nhiệt tình vì lợi ích chung. Tần Xuyên vỗ tay tán thưởng, việc này liên quan đến tam giới cân bằng, sắp thực nên sớm làm chuẩn bị. Không biết Tùy Phong đạo hữu cần cô phái ra bao nhiêu binh mã tương trợ? Tiêu Kiệt hỏi dò, "Bệ hạ tại Luân Hồi Hải không phải thu phục trăm vạn quỷ chủ sao? Sao không phát cái 500,000 cho ta, lấy tráng uy danh?" Tần Xuyên nghe, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, "Tùy Phong đạo hữu đây chính là nghĩ đương nhiên. Bình thường quỷ loại, hồn phách yếu ớt, làm sao có thể đi được dương khí tràn đầy dương giới? Ba ngày thái dương chân hỏa vừa chiếu, sợ là trong khoảnh khắc liền muốn hồn phi phách tán. Huống hồ âm dương lưỡng cách, giới hạn rõ ràng, không phải có được nhất định pháp lực hoặc đặc thù nhục thân người không cách nào tùy tiện xuyên qua. Bình thường quỷ chúng căn bản không có năng lực này, chỉ có cô giới chướng trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, có được chế thức quỷ giáp hộ thể chính quy quỷ tốt quỷ tướng, mới có thể miễn cưỡng tại dương giới hoạt động." Hắn tiến một bước giải thích nói, "Cho dù như thế, bọn chúng cũng tuyệt không thể tại ban ngày xuất động, chỉ có tại ban đêm hành quân tác chiến, hoặc là tại mây đen giăng kín, không thấy ánh mặt trời cực đoan thời tiết, mới có thể miễn cưỡng xuất trận. Hạn chế rất nhiều a." Tiêu Kiệt lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai còn có nhiều như vậy hạn chế. Bất quá nghĩ lại, lấy chính mình cùng mấy vị khác tiên nhân năng lực, thi triển chút chiêu mây bố vụ pháp thuật che đậy mặt trời, vấn đề cũng không lớn. Một bên Diệu Pháp Nguyên Quân Tô Chỉ Tình khẽ cười nói, "Kỳ thật bằng vào ta bốn người chi lực, đủ để quét ngang thế gian quân đội, cần gì phải để ý binh mã số lượng nhiều quá đâu." Nguyên Quân lời ấy sai rồi. Tiêu Kiệt lắc đầu, "Nhất thống Cửu Châu, mấu chốt ở chỗ thế. Cái gọi là chiều hướng phát triển, chúng ta muốn lấy cái giá thấp nhất, tốc độ nhanh nhất hoàn thành thống nhất, liền nhất định phải tạo nên một loại không thể ngăn cản đại thế. Muốn để tất cả đối thủ đều rõ ràng nhận thức đến, phản kháng là phi công, Long Tường Quốc nhất thống Cửu Châu chính là thiên mệnh sở quy. Dưới loại bối cảnh này, trợ trận binh mã tự nhiên là càng nhiều càng tốt, càng có thể hiện lộ rõ ràng thiên ý. Đương nhiên, có 10,000 tinh nhuệ quỷ quân làm kỳ binh cùng uy hiếp, cũng đã đầy đủ hình thành áp lực cường đại. Ngồi tại hạ thủ Dạ Lạc chỉ là bình tĩnh miệng nhỏ rót rượu, phản phất đối với lần này hoành đồ lớn luận cũng không quá quan tâm. Mà ta muốn thành tiên nghe mấy vị đại lao thảo luận quân quốc đại sự, lại là có chút gấp, vụ trộm lôi kéo Tiêu Kiệt ống tay áo, thấp giọng nói, "Phong ca, Phong ca, ta cái kia hương hỏa sự tình, đến cùng làm sao làm a? Nghe giống như còn phải đợi thật lâu a." Tiêu Kiệt nhịn không được cười lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng dùng truyền âm nhập mật phương thức trả lời, "Gấp cái gì? Đơn giản cực kỳ. Chỉ cần trợ Long Hành Thiên Hạ nhất thống Cửu Châu, trở thành Cửu Châu chúng chủ, hắn liền có được phong thần quyền hạ. Đến lúc đó, Long Tường kỵ sĩ đoàn đi qua tất cả vì quốc lập công mà chết trận người chơi anh linh, đều sẽ bị truy phong thần vị, thưởng thụ nhân gian hương hỏa tế tự. Ta trực tiếp an bài cho ngươi cái đỉnh cấp hộ quốc thần tướng loại hình thần vị, để cả nước bách tính cung phụng ngươi, cái kia hương hỏa nguyện lực còn không phải liên tục không ngừng, tùy ngươi hấp thu luyện hóa." Ta muốn thành tiên nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất đã thấy mình bị kim quang bao phủ, tín đồ vô số chẳng cảnh, kích động thấp giọng nói, "Phong ca, quá trường nghĩa." Tiêu Kiệt trong lòng tự đủ, cái này không phải liền là thuận tay sự tình á? Trên thực tế hắn không chỉ có là ta muốn thành tiên an bài tốt vị trí, liền ngay cả chính hắn cũng chuẩn bị kiếm bộn hương hỏa chi lực, dù sao pháp tướng hóa hình là hưởng thụ hương hỏa tăng thêm, hương hỏa đẳng cấp càng cao, Tiêu Kiệt liền có thể giải tỏa càng nhiều pháp tướng thần thông. Trấn an được ta muốn thành tiên, Tiêu Kiệt tâm niệm vừa động, cho ở xa Long Hoa Châu Long Hành Thiên Hạ phát đi một đầu tin riêng, "Hội trưởng, người bên kia tình huống như thế nào?" "Ta bên này đã sơ bộ an bài tốt mình giới viện trợ." Cơ hồ là nháy mắt, Long Hành Thiên Hạ hồi phục liền chuyển trở về, ngữ khí mang vẻ hưng phấn cùng gấp gáp, "Tùy Phong lão đệ, ngươi tin tức này tới thật sự là quá khéo. Chúng ta bên này vừa mới thu được Chí Tôn Đế Hoàng gửi tới cuối cùng quyết chiến ước chiến sách. Thời gian liền định tại ngày mai giữa trưa." Chương 9, Thần Long huyết mạch nhiệm vụ, 1, chương 9, Thần Long huyết mạch nhiệm vụ, 1, trưa mai a. Tiêu Kiệt trầm ngâm một lát, khóe miệng khẽ nhếch, ngược lại là rất đúng dịp. Phía bên mình vừa kết thúc minh giới đại chiến, vừa vặn có thể không có khe hở dính liền, tham gia giữa người chơi thế lực trùng cực quyết đấu. Chiến trường định ở nơi nào? Hắn hỏi. Ngay tại ngoài Long Hoa thành trên vùng hoang vu. Long Hành Thiên Hạ ngữ tốc tăng tốc, đem gần đây tình hình chiến đấu tóm tắt nói rõ. Nguyên lai trong khoảng thời gian này, Long Tưởng Quốc cùng Nhật Thiên Quốc chiến tranh đã tiến vào gay cấn. Song phương đều rõ ràng, đối phương là chính mình thống nhất Cựu Châu bá nghiệp cuối cùng chướng ngại vật, bởi vậy chút xuống toàn bộ quốc lực, thế phải quyết ra thắng bại. Bởi vì có được Nhân Vương ấn cùng Cựu Long Tỷ cái này hai kiện thánh vật gia trì, Long Tưởng Quốc tại nhân khẩu tăng trưởng, tài nguyên sản xuất phương diện ưu thế rõ ràng, đối với các loại lở tở cờ nhân tài lực hấp dẫn càng là viễn siêu Nhật Thiên Quốc. Lại thêm có quan phương bối cảnh ẩn tính duy trì, cùng công hội nội bộ kỷ luật nghiêm minh, điều khiển như cánh tay hiệu suất cao lực chấp hành, Long Tưởng Quốc tại chỉnh thể trên chiến lược chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, mấy lần đại quy mô hội chiến đều lấy được thắng lợi. Mặc dù song phương thương vong cũng không nhỏ, nhưng chính yếu nhất tổn thất còn là lấy nhưng nhanh chóng bổ sung lở tở cờ binh sĩ làm chủ, cái này khiến Long Tưởng Quốc nhân khẩu cùng nguồn mộ lính ưu thế có thể tối đại hóa thể hiện. Mấy trận ác chiến xuống tới, ngoài Nhật Thiên Quốc vây cứ điểm toàn bộ mất đi, bây giờ còn sót lại Long Hoa thành cái này một tòa cô thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Long Hành Thiên Hạ thậm chí mấy lần hướng đối phương phát ra thư khuyên hàng, thậm chí sát nhập hiệp nghị. Dù sao tất cả mọi người là người chơi, trong trò chơi đánh trận vì lợi ích chi tranh, không đáng thật đánh tới cá chết lưới rách hoàn cảnh. Dù sao các ngươi Nhật Thiên Quốc đều muốn chịu không được, chẳng bằng dứt khoát đầu hàng được rồi, nhiều nhất bên này ra cái giá cao chính là. Tỷ như công hội sát nhập về sau, cho Ngao Ngao như bức đế quốc cao tầng một chút quan viên chức vị, trên địa bàn cũng có thể cho các ngươi lưu một chút thu thuế kiếm tiền, chỉ cần lệ thuộc bên trên quy về Long Tưởng, lợi ích phân phối ra một chút cũng không quan trọng, dạng này cũng không cần chết quá nhiều người. Nhưng mà chẳng biết tại sao, rõ ràng xem ra đã không có phần thắng gì, Chí Tôn Đế Hoàng lại từ đầu đến cuối cự tuyệt đầu hàng, tựa hồ trong bóng tối ấp ủ loại nào đó tuyệt địa phản kích kế hoạch. Kết quả tình hình chiến đấu vẫn thật là cầm cự được. Cứ việc chiến cuộc chiếm ưu, nhưng đối mặt Long Hoa thành tòa này Cựu Châu đệ nhất kiến thành, Long Tưởng Quốc cũng cảm thấy mười phần khó giải quyết. Thành này chính là ngày xưa Long Hoa Đế quốc đô thành, thành phòng hệ thống cực kỳ hoàn thiện kiên cố. Tăng thêm Nhật Thiên Quốc co vào toàn bộ binh lực, tất cả hạch tâm người chơi tề tụ thành nội, Chí Tôn Đế Hoàng càng là không tiếc bốn gốc, điên cuồng đầu nhập tài nguyên bạo binh, khiến cho trong thành quân phòng thủ số lượng vượt qua 100,000, phòng ngự có thể xương thùng sắt bình thường. Long Tưởng Quốc trước mắt chỉ có thể khai thác vây khốn xét lược. Nhưng vây khốn đối với trong trò chơi thành thị hiệu quả có hạn, lương thảo vật tư chỉ cần có kim tệ liền có thể theo hệ thống cửa hàng vô hạn mua, căn bản khốn bất tử đối phương. Đồng thời vây thành binh lực thiếu không được, trong thành 10 vạn đại quân lúc nào cũng có thể ra khỏi thành tập kích, binh thiếu căn bản chịu không được. Binh lực nhiều thì mỗi ngày tiêu hao rất lớn, hậu cần áp lực kinh người. Rõ ràng đối thủ chỉ còn một thành, lại công bất động, vây lại vây bất tử, để Long Tưởng Quốc trên dưới cảm thấy bị đè nén. Lúc đầu ta đều dự định tạm thời rút vây, bàn bạc kỹ hơn, Long Hành Thiên Hạ thanh âm mang một tia bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Chí Tôn Đế Hoàng đột nhiên phát tới quốc chiến ước chiến sách, ngày mai buổi trưa, ở dưới Long Hoa thành nhất quyết sinh tử. Ta hoài nghi hắn nhất định thu hoạch được loại nào đó cường đại át chủ bài. Rất có thể, hắn cái kia chân long chi huyết nhiệm vụ có tiến triển, thậm chí khả năng đã hoàn thành. Bất quá đối phương cũng có thể là đang phô trương thanh thế, Ngao Ngao như bức đế quốc có chúng ta thám tử, Chí Tôn Đế Hoàng một mực trong thành không hề rời đi, theo lý thuyết cũng có thời gian đi làm nhiệm vụ, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đối phương thật có thể hóa thân chân long, kia liền khó kéo căng. Sự lo lắng của hắn lộ vẻ thấy một đầu chân long như xuất hiện ở trên chiến trường, hắn chiến lược giá trị là phi thường to lớn, thậm chí đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Còn nếu là thần long lời nói, vậy thì càng khủng bố. Lúc trước chia trang bị thời điểm long huyết tinh túy vật phẩm nói rõ mọi người đều là nhìn thấy qua, bên trong minh sắc nâng lên nghe nói khi thời cơ thành thục thời điểm, chân long chi huyết sẽ bị một lần nữa tỉnh lại, nắm giữ long huyết lực lượng người có thể phi thăng cửu tiêu, hóa thân thần long. Tùy Phong lão đệ, mấu chốt của trận chiến này coi như rơi trên người ngươi. Nếu như đối phương thật có thể hóa thân thần long, ngươi có nắm chắc ứng đối sao? Thần long a. Tiêu Kiệt trong lòng tính toán. Trên lý luận, thần long cùng tiên nhân thuộc về cùng một tầng cấp tồn tại, nhưng cho dù cùng một tầng cấp cũng là có chia cao thấp, cả hai bản chất hoàn toàn khác biệt. Tiên nhân như là nắm giữ cao đẳng trí tuệ cùng lực lượng nhân loại, mà thần long thì càng giống là có được nguyên thủy vĩ lực đỉnh cấp manh thú. Nhân loại săn giết manh thú tuy có phong hiểm, nhưng nếu thủ đoạn cùng xuất hiện, phần thắng y nguyên to lớn. Huống chi, Tiêu Kiệt ánh mắt đảo qua bên cạnh mấy vị khí định thần nhàn tiên nhân, mình còn có nhiều như vậy cường lực hậu viện đâu? Chuyện nhỏ. Tiêu Kiệt giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Trưa mai, ngoài Long Hoa thành, tuyệt đối đừng đến trễ. Tùy Phong lão đệ, chúng ta Long Tưởng công hội hơn ngàn hào huynh đệ mạng nhỏ coi như dựa vào ngươi. Long Hành Thiên Hạ thanh âm rõ ràng phân chấn không ít, nhưng cũng ngưng trọng không ít. Loại này để lên hết thể quyết chiến, dù cho tỷ số thắng lại lớn, cũng là to lớn tiền đặt cược. Kết thúc tin riêng, Tiêu Kiệt đem Dương Giàn chiến cuộc hướng mấy vị tiên nhân giải thích một phen. Không nghĩ tới, nghe tới Tiêu Kiệt mời ba người xuất thủ tham chiến, Lâm Huyền Sách, Võ Kinh Ngạc, Tô Chỉ Tình ba người lại mặt lộ vẻ khó xử. chư vị tiền bối, có sao không thỏa? Tiêu Kiệt nghi hoặc. Nếu là trảm yêu trừ ma, đối kháng u minh tai họa, chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Lâm Huyền Sách nuốt dâu đạo, nhưng nếu là tham gia giữa phàm nhân quốc gia chiến tranh, lại đối phương cũng không rõ ràng ngập trời biết gắt, chúng ta liền bất tiện trực tiếp xuất thủ. A, Tiêu Kiệt sững sờ, tiên nhân không phải hẳn là siêu thoát ngoại vật, không gì kiêng kỵ a. Siêu thoát cũng không phải là làm bậy. Diệu Pháp Nguyên Quân Tô chỉ tình nhẹ giọng giải thích, thế gian vạn sự đều có nhân quả. Trên chiến trường giết chóc quá mức, nhất là đối tượng đều là phàm nhân sĩ tốt, tất nhiên sẽ tích lũy ác nghiệp, làm đất trời oán giận. Cho dù thân là tiên nhân, như tùy ý tàn sát, cũng sẽ nghiệp lực quân thân, trở ngại con đường, thậm chí dẫn tới thiên kiếp. Tiêu Kiệt im lặng, cái kia ba vị đạo hữu ý tứ là muốn làm ngồi nhìn. Ha ha, Tùy Phong đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Võ Kình Nhạc cởi mở cười một tiếng, lại mang theo vài phần từ chối, có ngươi xuất thủ, đủ để đóng đô cả khôn, làm sao cần chúng ta vẽ rắn thêm chân? Ngươi cùng cái kia Long Tường Quốc có giao tình, nhân quả sớm đã có liên quan tới, xuất thủ tất nhiên là thuận lý thành trương. Chúng ta nhàn vân giá hạc, còn là chớ có tùy tiện tham gia phạm nhân vương triều thay đổi vi diệu. Chương 9, Thần Long huyết mạch nhiệm vụ 2, chương 9, Thần Long huyết mạch nhiệm vụ 2, Võ đạo hữu nói cực phải. Lâm Huyền Sách tiếp lời nói, Tùy Phong đạo hữu không cần quá lo, lấy ngươi tiên nhân chỉ năng, đối phó phạm tục quân đội, bất quá là một cái nhấc tay. Đúng đúng đúng, Tô Chỉ Tình cũng che miệng cười khẽ, cho dù cái kia Chí Tôn Đế Hoàng thật có thể hóa thân hình rồng, ở tại chúng ta xem ra, cũng chỉ là đầu lớn một chút rắn thôi. Ngươi như bạn nhất. Khụ khụ, chúng ta lại kiến cơ hành sự cũng không muộn. Tiêu Kiệt nhất thời im lặng, đến, xem ra cái này chủ công nhiệm vụ còn phải chính mình nâng lên đến a, xem ra trò chơi này cũng sẽ không để người chơi chui quá nhiều chỗ hở. U Minh đại chiến là bởi vì song phương đều là nở tờ cờ, cho nên nở tờ cờ mới có thể hết sức xuất thủ. Giống giữa người chơi công hội chiến, quốc chiến, đoán chừng nở tờ cờ là chắc chắn sẽ không tùy tiện tham dự. Cũng may Diêm Quân Tần Xuyên vẫn chưa từ chối. Tùy Phong đạo hưu bất buồn Tần Xuyên trầm giọng nói, cô đáp ứng 10,000 U Minh quỷ quân, sẽ làm tới đúng lúc chiến trường, giúp ngươi một tay. Tiêu Kiệt lúc này mới hơi cân bằng một chút, có 10,000 thực lực cường hàn U Minh quỷ quân, lại thêm chính mình cái này chính quy tiên nhân, đối phó thế gian quân đội, nghĩ đến xác nhận đầy đủ. Cùng lúc đó, Long Hoa thành sâu dưới lòng đất, Long Mộ bí cảnh. Đây là một tòa rộng lớn đến vượt quá tưởng tượng to lớn cung điện dưới đất. Mấy chục cây cần mấy người ôm hết bàn long cột đá chống đỡ lấy cao ngất mái vòm, cán bên trên điêu khắc vảy rồng sinh động như thật, tại u ám dưới ánh sáng hiện ra lạnh lẽo cứng rắn sáng bóng. Trên vách tường khảm nạm vô số dạ minh châu, tản mát ra u ám mà vĩnh hằng tia sáng, chiếu sáng trên vách miêu tả viễn cổ long tộc chinh chiến, thống trị đại địa cổ lão bích họa. Mặt đất từ to lớn màu đen huyền vũ nham lát thành, rèn luyện được bóng loáng như gương, phản chiếu phía trên hết thảy, càng lộ ra thâm thúy trống trải. Trong không khí tràn ngập bụi đất cùng cổ lão khí tức của thời gian, tiên tinh chỉ có thể nghe tới tiếng tim mình đập. Đại điện cuối cùng là một tòa cơ hồ chạm đến mái vòm cự hình bản long điêu khắc, cái kia thần long quay quanh bốc lên, tư thái uy nghiêm bằng bạc, đầu rồng buông xuống, quan sát tiến vào nơi đây phàm nhân, một đôi mắt rồng chính là từ to lớn đá quý màu vàng nóng khảm nạm mà thành, phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng. Chí Tôn Đế Hoàng lúc này liền đứng tại tôn này to lớn thần long điêu khắc trước, phía sau là dưới trướng hắn tinh nhuệ nhất hạch tâm hội viên đoàn đội, mà Long Hoa chân nhân thì đứng yên một bên, sắc mặt không vui không buồn, như là điêu khắc. Chí Tôn Đế Hoàng trong lòng hơi có chút đắc ý, cái kia Long Hành Thiên Hạ đoán chừng ở trong công hội xếp vào không ít nhãn tuyến đi, trong khoảng thời gian này không ngừng khởi xướng xung đột, áp xúc Nhật Thiên Quốc địa bàn, thẳng đến đem hắn ngăn ở trong thành, đoán chừng vì chính là để hắn không có thời gian hoàn thành Long Huyết Tinh Túy nhiệm vụ đi. Nhưng hắn nhất định nghĩ không ra, cái này Long Huyết Tinh Túy nhiệm vụ địa điểm, ngay tại Long Hoa thành sâu dưới lòng đất. Trải qua không ngừng phá giải thăm dò, rốt cục để hắn đi đến một bước cuối cùng. Nơi đây chính là Long thị nhất tộc cuối cùng chỗ bí mật, cũng là đời thứ nhất Long Hoàng Long Ngu thức tỉnh thần Long huyết mạch chi địa, đã qua vạn năm một mực từ ta Long thị nhất tộc chân nhân thủ hộ, bây giờ ta chính là nơi đây cuối cùng thủ hộ giả. Chỉ có thân phụ Long Hoàng huyết mạch người, mới có thể mở ra cuối cùng nghi thức. Long Hoa chân nhân thanh âm ở trong đại điện chống trải quanh quẩn. Chí Tôn Đế Hoàng, trong ba lần thí luyện trước đó, ngươi đã chứng minh tự thân dũng khí, lực lượng cùng quyết tâm. Nhưng cái này cuối cùng truyền thừa, cần thu hoạch được ngủ say ở đây thần Long chi hồn hoàn toàn tán thành. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị kỹ càng. Chí Tôn Đế Hoàng chém đinh chặt sắt nói, hắn sở dĩ dưới tình thế xấu cực lớn kiên trì đến nay, từ bỏ đại lượng địa bàn cũng không chịu nhận vua, tất cả hy vọng đều ký thác tại cái này Long huyết tinh túy trên trung cực nhiệm vụ. Chỉ cần thu hoạch được thần Long chi lực, liền có lật bản tư bản. Nguy cơ, trong nguy hiểm ẩn chứa lớn nhất kỳ ngộ. Chỉ cần có thể vào ngày mai trong quyết chiến nhất cử đánh tan Long Tường Quốc chủ lực, hắn liền có thể thừa cơ phản kích, cuốn khắp thiên hạ, đoạt lại mất đi hết thảy. Chính mình có thể hoàn thành cái này sử thi huyết mạch nhiệm vụ, há không chính là thiên mệnh sở quy biểu tượng? Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát dùng chùy thủ vạch phá bàn tay, đỏ thắm máu tươi lập tức tuôn ra, nhỏ xuống tại điêu khắc trước một cái khắc đầy huyền ảo phù văn bản đá lô khảm bên trong. Máu tươi thuận danh tuyến chậm rãi chảy xuôi, dần dần lấp đầy toàn bộ đồ án. Sau lưng hai tên chuyên chức trị liệu người chơi không ngừng thi triển khôi phục pháp thuật, bảo đảm HP của hắn ổn định, không cần gián đoạn nghi thức đi bổ sung dược tề. Làm toàn bộ bàn đá bị máu tươi thấm đầy trước mắt, cái kia to lớn thạch long điêu khắc hai mắt đột nhiên sáng lên chói mắt ánh vàng. Nguyên bản băng lãnh tảng đá phảng phất nháy mắt bị rót vào sinh mệnh, to lớn đầu rồng có chút chuyển động, uy nghiêm ánh mắt tập trung ở trên người Chí Tôn Đế Hoàng. Ta cảm nhận được Long Hoàng chi huyết khí tức. Nói cho ta, phàm nhân, ngươi vì sao mà đến? Một cái giọng lớn cổ lão thanh âm ở trong đầu Chí Tôn Đế Hoàng vang lên. Chí Tôn Đế Hoàng lấy làm kinh hãi, hắn phi thường xác định thanh âm chính là ở trong đầu vang lên, mà cũng không phải là theo ảm lì bên trong truyền đến. Loại này kỳ lạ dị tượng, theo hắn tiến vào cái trò chơi này đến nay còn là lần đầu tiên phát sinh, có thể trực tiếp tác dụng tại trong hiện thực thân thể, ít nhiều khiến hắn có chút rung động. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng hiện ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bản thảo. Long hoàng huyết mạch không dung long đong. Vì trọng trấn Long thị nhất tộc vinh quang, lại xuất hiện Long Hoa đế quốc huy hoàng của ngày xưa, ta nhất định phải thu hoạch được thần long lực lượng. Chí tôn đế hoàng ngẩng đầu đáp lại. Long hoàng chi lực truyền thừa, nể trọng cũng không phải là thuần túy huyết mạch, mà là Long chi ý chí. Nếu muốn thức tỉnh Long chi ý chí, liền muốn tiếp nhận ta chi khảo nghiệm, ngươi nhưng rõ ràng nơi đây ẩn chứa bản ân cùng cái nặng. Như thất bại, ngươi chi thần hồn sẽ bị Long uy triệt để nghiền nát, vạn kiếp bất phục. Ý ta đã quyết. Chí tôn đế hoàng thanh âm không có chút nào dao động. Hắn có thể ở trong hiện thực thành lập được khổng lồ thương nghiệp đế quốc, dựa vào chính là viễn siêu thường nhân lực quyết đoán cùng như sắt thép ý chí. Huống chi, phía sau hắn có một cái từ mười mấy tên game thủ hàng đầu cùng trò chơi tổ chuyên gia thành nhóm cố vấn, tùy thời vì hắn phân tích trong trò chơi hết thảy vấn đề khó khăn. Dựa vào đội hình như vậy, trước đó ba lần khảo nghiệm hắn đều hữu kinh vô hiểm thông qua, hắn đối với thành công không chút nghi ngờ. Như vậy, bắt đầu đi. Thần Long hai mắt bắn ra kim quang đống nhiên đem hắn toàn thân bao phủ. Chí tôn đế hoàng màn ảnh trước mắt đột nhiên tối sầm, một giây sau, hắn phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái yên tĩnh tiểu sơn thôn bên trong, trên thân trang bị biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một thân vải thô quần áo, nhân vật đẳng cấp cũng biến thành cấp 1, liền ngay cả nhân vật đều biến thành một cái cổ sơ thiếu niên bộ dáng. Đỉnh đầu danh tự biến thành Long Ngu. Chí tôn đế hoàng sững sờ, đây là tình huống gì? Bọn tiểu nhị lập tức bắt đầu phân tích. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng cố vấn đoàn lập tức hiệu suất cao vận chuyển lại. Rất nhanh liền có kết quả phân tích. Lão bản, ngay hiện tại tràng cảnh tựa hồ là đời thứ nhất Long Hoàng tuổi thơ kinh lịch tái hiện. Tiếp xuống ngươi rất có thể muốn đối mặt hắn trước kia kinh lịch một loạt mấu chốt khảo nghiệm. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, ngài cần tại những này mô phỏng lịch sử trong sự kiện làm ra cùng Long Hoàng năm đó tương tự hoặc càng ưu lựa chọn, lấy này chứng minh ngài có kế thừa thần long huyết mạch tư cách. Cái phán đoán này ngược lại là cùng chính trí tôn đế hoàng suy đoán tương xứng hợp. Hắn nhẹ gật đầu, đạo, lập tức phân tích tất cả đã biết liên quan tới đời thứ nhất Long Hoàng lịch sử tư liệu cùng truyền thuyết, đem tất cả khả năng xuất hiện khảo nghiệm theo thời gian tuyến sắp xếp. Ưu tiên sửa sang hắn tuổi thơ thời kỳ manh mối. Trong vòng 10 phút, ta muốn nhìn thấy một phần kỹ càng ứng đối công lược, đến tiếp sau đoạn thời gian công lược theo thứ tự chuẩn bị. Vâng. Lão bản. Tinh anh người chơi cùng trò chơi khảo chứng đám học giả cấp tốc hành động. Rất nhanh, liên quan tới Long Hoàng tuổi thơ một hạng mấu chốt tin tức được để lộ ra. Tư liệu ghi chép, Long Hoàng Long Ngạo Thiên khi còn nhỏ từng một mình hàng phục làm hại thôn trang điếu tình bạch ngạch mãnh hổ. Tiếp xuống khảo nghiệm có thể là cùng mãnh hổ bột đối chiến. Chí tôn đế hoàng một bên nhanh chóng quen thuộc cái này cấp một mới nhân vật cơ bản thao tác cùng thuộc tính, một bên hít sâu một hơi. Vô luận đối mặt cái gì, hắn đều phải thành công. Thời gian cực nhanh, giữa trưa ngày thứ hai, Long Hoa thành cửa thành to lớn tại bàn kéo trong tiếng oanh minh chậm rãi mở ra, từng đội khôi minh giáp lượng binh lính tinh nhuệ lệnh bước chỉnh tề bộ pháp xếp hàng mà ra, tinh kỳ pháp phối, đao thương như rừng, theo trong thành xuất phát mà ra, ở trước tường thành gạt ra nghiêm mật trận hình. Cùng lúc đó, Long Tường quốc đại doanh cửa doanh cũng ầm vang mở rộng, sớm đã tập kết hoàn tất đại quân như là vỡ đê dòng lũ, liên tục không ngừng mở ra, tại đối diện liệt xuất chiến trận. Rất nhanh, tại Long Hoa thành phía trước cái kia phiến rộng lớn trên bình nguyên, hai chi tổng số vượt qua 300,000 khổng lồ quân đội hoàn thành giằng co. Long Tường quốc một phương binh lực rõ ràng chiếm ưu, tiếp cận 200,000 đại quân phô thiên cái địa, thanh thế to lớn. Mà Nhật Thiên quốc cũng có 100,000 trở lên binh lực. Song phương bày trận 10 phần cùng loại, lượng lớn nở đỡ cờ binh sĩ tạo thành khổng lồ phương trận, chút ít đảm nhiệm trung tầng sĩ quan người chơi hỗn tạp trong đó tiến hành chỉ huy. Mà tuyệt đại bộ phận người chơi thì làm chiến lược đội dự bị, ở vào đại quân trận hình phía sau cùng. Cái này cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao trò chơi này tử vong trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, các người chơi tự nhiên tiết mệnh vô cùng. Đại quy mô dã chiến lúc, đồng dạng đều trước dùng nở tờ cờ binh sĩ đến xung làm lấp tuyến phá hôi, tiêu hao thực lực đối phương, người chơi thì tại thời khắc mấu chốt đầu nhập chiến đấu, hoặc là tại thế cục bất lợi lúc dễ dàng cho rút lui. Nhưng mà, làm trưởng của một hội, vua của một nước Long Hành thiên hạ, lại không thể trốn ở đằng sau. Hắn nhất định phải đích thân tới trước trận, tọa trấn trung quân, lấy cổ vũ toàn quân sĩ khí. Cùng phong cuốn lên các bảng, Long Tường quốc bạch long chiến kỳ ở trong gió bay phần phật. Mà đối diện Nhật Thiên quân đoàn thì là một mảnh túc sát hắc long kỳ biển, phân biệt rõ ràng. Long Hành thiên hạ ánh mắt sắc bén đảo qua phe địch quân trận, lại ngoài ý muốn phát hiện đối phương chủ soái dưới cờ vẫn chưa nhìn thấy chí tôn đế hoàng thân ảnh. A, trong lòng của hắn dâng lên một tia lo nghĩ, gia hỏa này tại sao không có xuất hiện? Đây là muốn làm cuối cùng kỳ binh xuất hiện a? Chương 10, ngao ngao như bước 1, chương 10, ngao ngao như bước 1, đối với chí tôn đế hoàng bốn có long huyết tinh túy cùng hắn phía sau chỗ chỉ hướng thần long huyết mạch, Long Hành thiên hạ nội tâm tràn ngập thật sâu kiên kỵ. Phần này kiên kỵ ở mức độ rất lớn bắt nguồn từ hắn tự thân cầm cựu long tỷ cái kia có thể xưng lịch thiên hiệu dụng. Có thể nói, Long Tường quốc có thể tại cùng Nhật Thiên quốc trong chiến tranh trường kỳ từ đầu đến cuối chiếm thượng phong, Cựu Long tỷ cung cấp cường đại quốc lực ra chỉ không thể bỏ qua công lao. Đã Long huyết tinh túy cùng Cựu Long tỷ thuộc về cùng một cấp bậc bảo vật, như vậy cần trải qua gian nan nhiệm vụ tài năng giải tỏa thần long huyết mạch uy lực của nó chỉ sợ sẽ chỉ càng ở trên Cựu Long tỷ, dù sao thu hoạch độ khó thường thường cùng cuối cùng tiền lợi thành có quan hệ trực tiếp. Bởi vậy, Long Hành thiên hạ một mực mật thiết chú ý đối phương nhiệm vụ tiến triển. Lần này Chí Tôn Đế hoàng chủ động khởi xướng quốc chiến, hắn cơ hồ có thể khẳng định, đối phương nhất định đã thành công giải tỏa huyết mạch chi lực. Nhưng cho dù như thế, một trận chiến này cũng nhất định phải đón đầu đón lấy. Chưa chiến trước e sợ, còn nói thế nào tranh bá thiên hạ. Giờ phút này, ngắm nhìn Nhật Tiên quốc cái kia lưng tựa tường thành, trận địa sẵn sàng 10 vạn đại quân, Long Hành Thiên Hạ càng thêm vững tin phán đoán của mình. Đối phương dám dốc hết tất cả binh lực tiến hành một trận chính diện quyết chiến, tuyệt không phải phô trương thanh thế. Chí Tôn Đế Hoàng, tất nhiên đã hóa thân thần long. Nghĩ tới đây, hắn lập tức phát ra một đạo tin riêng. Tùy Phong lão đệ, ngươi đến rồi sao? Đã vào chỗ, yên tâm đi, vạn sự có ta. Tiêu Kiệt hồi phục ngắn gọn mà hữu lực. Long Hành Thiên Hạ trong lòng an tâm một chút. Phe mình có tiên nhân âm thầm tọa trấn, trận chiến này lại thế nào hung hiểm, tổng không đến mức thất bại thảm hại a. Long Hành Thiên Hạ hít sâu một hơi, ở trong kinh chỉ huy trầm giọng nói, chư vị tướng quân, long tưởng các dũng sĩ, trước mắt chi chiến chính là quyết định Cửu Châu thuộc về cuối cùng quyết chiến. Quân ta binh lực hai lần tại địch, 200,000 đối với 100,000, ưu thế tại ta. Trận chiến này liên quan đến quốc vận, cũng liên quan đến chư vị tiền đồ cùng vinh quang. Nhìn các vị anh dũng hướng về phía trước, mỗi người về bản trận, ý kế hành sự, trận chiến này tất thắng, tất thắng, tất thắng, tất thắng. Như núi kêu biển gầm đáp lại theo kênh cùng hiện thực trong trận chuyển đến. Ô, ô, ô. Thê lương tiếng kèn bạch phá bầu trời. Đông, 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 đông. Chấn thiên tiếng chống trận rung chuyển đại địa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Các cấp bộ đội đang tiến hành chuẩn bị cuối cùng, các loại tăng thêm pháp thuật quang huy không ngừng phía trước sắp xếp tinh nhuệ sĩ tốt trên thân lấp lóe. Tất cả phụ trợ nghề nghiệp người chơi đều bận rộn tới cực điểm, ma lực thuật, cự hóa thuật, gia đá thuật, đi nhanh thuật. Đủ loại tiểu dáng phụ trợ kỹ năng bị không chút nào tiếp rẻ thực hiện tại sắp công kích nở tờ cờ binh sĩ trên thân. Cho dù muốn đem bọn hắn làm tiêu hao phẩm, cũng phải để bọn hắn trở thành cứng rắn nhất một nhóm kia. Trong trận doanh người chơi càng là tràn ngập không khí khẩn trương, nhất là những cái kia mới gia nhập không lâu người chơi, nơi nào thấy qua dạng này cảnh tượng hoành tráng, từng cái hồi hộp không được. Nhưng những cái kia trải qua Lạc Tuyết Cốc huyết chiến các lao binh lại có vẻ tương đối bình tĩnh. Tiên nào, có nhiều nở tờ cờ như vậy đè vào phía trước, các ngươi vội cái gì? Năm đó chúng ta cùng Thanh Long hội đánh nhau, đây chính là chân nhân đối với chân nhân, đao đao thấy máu, nào giống hiện tại, trước hết để cho nở tờ cờ đánh lộn, cuối cùng mới là chúng ta xuất thủ thu ngọn nguồn, liền chiến trận này còn đem các ngươi sợ đến như vậy, thật không có tiền đồ. Đúng đấy, 200,000 đối với 100,000, ưu thế như thế lớn, nhắm mắt lại đánh đều có thể thắng a. Nhưng cũng kẻ tâm tư kín đáo cảm thấy bất an, Nhật Tiên quốc rõ ràng binh lực thế yếu còn dám ra khỏi thành quyết chiến, khẳng định có ỷ bảo. Nghe nói Chí Tôn Đế Hoàng lúc trước cầm một cái long huyết tinh túy hoàn thành nhiệm vụ liền có thể biến thân thần long, có thể hay không? Ba mẹ nó, không thể nào. Long tưởng đại quân hậu phương các người chơi xì xào bàn tán. Cái thế giới này cho tới bây giờ liền không thiếu một người thông minh, lúc trước Long Vô Thương rơi xuống lại không phải cái bí mật gì, khả năng này tự nhiên có thể bị đoán được. Bất quá, đại đa số người vẫn tương đối lạc quan, dù sao phe mình ưu thế thực tế quá rõ ràng. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như rồng lại như thế nào? Lạc Tuyết Cốc chúng ta lại không phải không có đồ qua rồng, nhìn xem dọa người, đánh lên cũng liền có chuyện như vậy. Không sai, chỉ cần dám sáng thanh máu, Thiên Vương lão tử đến cũng phải nằm xuống. Chúng ta nhiều 100,000 người, một người một miếng nước bọn cũng dìm nó chết. Cùng Long Tường quốc người đông thế mạnh khác biệt, Nhật Thiên quốc bên này người chơi số lượng muốn ít hơn nhiều. Đại bộ phận xu lợi tránh hại người chơi sớm đã trong liên chiến liên bại lui hội hoặc chuyển ném chỗ khác, bây giờ lưu lại không đủ 500 người, đều là Chí Tôn Đế Hoàng trọng yếu nhất, kiên định nhất tùy tùng. Cho dù đứng trước tuyệt cảnh, bọn hắn y nguyên tin tưởng hội trưởng của mình năng lực xoay chuyển tình thế. Đối mặt Long Tường đại quân từng bước ép sát, bọn hắn chỉ là trầm mặc thủ đứng ở trên phòng ngự trận tuyến. Không chỉ có là song phương giao chiến, vô số cỡ nhỏ công hội, người chơi tự do, thậm chí trong hiện thực cơ cấu tương quan, đều tại mật thiết chú ý trận này quyết định tương lai trò chơi cách cục trung cực chi chiến, biên giới chiến trường, rất nhiều người chơi thi triển ứng nhãn thuật, viễn thị thuật, hoặc cưỡi phi hành tọa kỵ xoay quanh không trung, xa xa quan chiến. Thực sự là ầm ầm sóng dậy a. Cửu Tiêu Hoàn Bội đứng trên một chỗ rất cao, nhìn qua trước mắt kéo dài bắt ngát quân trận, không khỏi nói một câu xúc động. Nàng trầm giọng đối với sau lưng chúng nhân nói, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một trận chiến này chúng ta tuy là người đứng xem, nhưng nếu xuất hiện biết bắt nhất tình huống, có lẽ chúng ta cũng không thể không xuất thủ can thiệp. Một vị đồng đội lại nhìn có chút hạ hê nói, đội trưởng, chúng ta trước đó hỏi qua Long Hành Thiên Hạ, hắn nói không cần chúng ta nhúng tay, chính Long Tường liền có thể giải quyết. Cửu Tiêu Hoàn Bội có chút im lặng, đối với Long Hành Thiên Hạ cố chấp có chút khinh thường. Thật sự cho rằng làm cái quốc vương liền không gì làm không được rồi. Cũng không biết hắn lấy ở đâu tự tin, vậy mà nói không cần bọn hắn ra tay giúp đỡ. Như Chí Tôn Đế Hoàng thật hóa thân thành rồng, cuối cùng thu thập tàn cuộc, còn không phải dựa vào bọn hắn. Sẽ không phải lại là muốn cái kia Hồng Phúc Tề Thiên khắc mệnh lên đi. Vị lao huynh kia mấy lần đại chiến đều có xuất thủ, đều nhanh khắc thành tiểu lao đầu đi. Lúc này, Long Tường trong quân trận, Long Hành Thiên Hạ đang tiến hành cuối cùng bố trí. Các đơn vị chú ý, khai chiến về sau lập tức phát động toàn diện tiến công, không lưu hậu bị đội. Hiểu chưa? Chúng ta muốn thừa thế xông lên, đè sập bọn hắn. Long Hành Thiên Hạ ở trong kênh chỉ huy chém đinh chặt sắt nói. Nhờ vào đại lượng người chơi đảm nhiệm trung hạ tầng sĩ quan, Long Tường quốc hệ thống chỉ huy xa so với ỷ lại nở tờ cờ truyền lệnh truyền thống quân đội hiệu suất cao linh hoạt. Đối phương lưng thành bảy trận, tránh bị bọc đánh phong hiểm, 10 vạn đại quân kết thành dày đặc trận hình phòng ngự, trên lý luận xác thực có thể ngăn cản hai lần trở lên địch nhân cường công. Nhưng đây là trò chơi. Long Hành Thiên Hạ tỉnh táo phân tích, chúng ta pháp sư đoàn đã vào chỗ, chỉ cần có thể chính diện ngăn chặn bọn hắn trận hình, sau đó tập trung hỏa lực bao trùm mênh tạc, bọn hắn liên biến trận cơ hội đều không có. Một khi hàng phía trước sĩ khí sụp đổ, phản ứng dây chuyển xuống, tan tác quân địch ngay cả chạy trốn về thành đều làm không được, cái kia cửa thành quá nhỏ. Cho nên, chính diện đánh tan chính là toàn thắng. Chương 10, ngao ngao như bức 2, chương 10, ngao ngao ngư bư, hai, rõ ràng. Hội trưởng yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Làm liên xong. Nghe trong kênh các bộ tướng lĩnh tràn ngập lòng tin đáp lại, Long Hành Thiên Hạ trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Nghe ta mệnh lệnh, tiến công. Khổng lồ quân trận đột nhiên khởi động. Nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng chống trận, Long Tưởng quốc hàng trước 10 vạn đại quân như là bỡ đê thủy triều, hướng về Nhật Thiên quốc phòng tuyến mãnh liệt ép đi. Chiến tranh triệt để bộc phát. Đầu tiên là máy ném đá phát ra rít ảo, to lớn đạn đá cùng thiêu đốt dầu hỏa đạn bạch phá bầu trời, tại lẫn nhau trong quân trận nổ tung từng đám huyết vụ, lưu lại từng mảnh bừa bộn thi thể. Ngay sau đó, che khuất bầu trời mưa tên theo song phương trong trận dâng lên, như là tử vong châu chấu rơi vào đối phương trận doanh. Hàng trước trọng giáp bộ binh nháy mắt bị bắn thành con nhím, nhưng dựa vào kiên cố khôi giáp cùng một thân mở UFF, bọn hắn y nguyên hung hãn không sợ chết hướng đẩy về trước tiến vào. Vâng. Rốt cục, hai cỗ dòng lũ sắt thép mãnh liệt đụng vào nhau. Đao kiếm chém bảo, trường mâu đâm đâm, tấm thuẫn ba chạm. Từ không trung quan sát, toàn bộ chiến trường như là hai mảnh to lớn, không ngừng lẫn nhau ăn mòn huyết sắc thủy triều, mỗi một lần va chạm đều kích thích từ sinh mệnh cùng máu tươi tạo thành bọt nước. Tiếng la giết, binh khí tiếng ba đập, sắp chết tiếng kêu rên, xen lẫn thành một khúc tàn khốc mà hùng vĩ chiến tranh hòa âm. Thật đúng là đồ số a. Tiêu Kiệt tẩn thân ở trên đám mây, nhìn xuống phía dưới Tu La Tràng. Nhìn ra được, Long Tưởng quốc sát thực chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, như không có biến số, bằng vào binh lực nghiền ép chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Cũng tốt, vậy ta liền chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ lấy lá bài tẩy của đối phương hiện thân là đủ. Tiếp xuống chiến cuộc phát triển chính như Tiêu Kiệt đoán, Long Tưởng quốc bằng vào binh lực ưu thế dần dần nắm giữ chủ động. Không ngừng tiến công để Nhật Thiên quốc căn bản là không có cách hữu hiệu điều động binh lực, chỉ có thể chính diện nghênh kháng. Mà Long Tưởng pháp gia thiên đoàn lần này liền có phát huy uy lực cơ hội, mấy cái ngự lôi chân nhân trực tiếp đối với Nhật Thiên quốc quân đội dày đặc nhất địa phương điên cuồng phóng thích thiên lôi chú. Một nổ chính là một mảng lớn. Long Tưởng trải qua trong khoảng thời gian này khoa trương cùng hợp nhất, lại thêm công hội nội bộ bồi dưỡng, đẳng cấp cao pháp gia đã đạt tới một cái đoàn biên chế. Các loại phạm vi pháp thuật phô thiên cái địa đạt tới, Nhật Thiên quốc bộ đội tiền tuyến nguyên một đội bị đánh sập. Trận tuyến bị áp bách đến không ngừng hướng về sau co vào, số lượng thương vong kịch liệt lên cao, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Long Hành Thiên Hạ nhìn xem trên chiến trường càng ngày càng sáng tỏ thế cục, trong lòng cũng càng ngày càng chắc chắn cùng nội vàng. Hắn mang theo vài phần chờ mong lại mang mấy phần thấp thỏm quan sát đến bốn phía, suy tư cái kia chí tôn đế hoàng sẽ ở nơi nào hiện thân, còn không hiện thân sao? Lại giấu đi, ngươi đại quân liền muốn triệt để sụp đổ. Quả nhiên, phản phất là vì đáp lại tiếng lòng của hắn, một giây sau, dị biến nảy sinh. Vâng, một đạo vô cùng tráng kiện màu vàng của sáng, đột nhiên theo trong Long Hoa thành tâm phóng lên tận trời, thẳng sâu vân tiêu. Trong của sáng, ẩn ẩn có long ảnh xoay quanh, cuồn cuộn long uy như thực chất huyết tán ra đến, nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Trên bầu trời tầng mây bị cố lực lượng này khuấy động, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đạo đạo màu vàng điện xà ở trong mây chạy trốn. Mau nhìn bên kia. Hồng Phúc Tể Tiên nghẹn ngào hô đạo. Làm Long Hành Thiên Hạ chuẩn bị pháp sư đoàn lĩnh đội, như không có Tiêu Kiệt, hắn chính là ứng đối phe địch đỉnh cấp chiến lược cuối cùng bảo hộ. Long Hành Thiên Hạ biểu lộ nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, quả nhiên hóa rồng sao? Chỉ thấy cái kia trong bầu trời một đầu màu vàng thần long chính hướng trên không chiến trường bay tới, cái kia kim long quanh thân lấp lánh hào quang sáng chói, nó thân dài chừng 5-60 mét, mỗi một mảnh vảy rồng đều như là thuần kim chế tạo, biên giới lưu chuyển lên hàn quang sắc bén. To lớn trên đầu rồng, sừng thú như vương miện tranh banh, râu rồng phất phới, một đôi mắt rồng thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, tràn ngập thần thánh, uy nghiêm cùng bệ nghệ chúng sinh ba khí. Nó lượn vòng lấy bay đến trên không chiến trường, trung quanh kim vân vần quanh, quả nhiên là quá ngầu. Cứ việc khoảng cách xa xôi, nhưng thông qua ương nhãn thuật, viễn thị thuật các kỹ năng, tiền tuyến người chơi thấy rõ cái kia kim long đỉnh đầu lơ lửng danh tự, Chí Tôn Đế Hoàng, Thần Long Mạt Duệ cấp 44, HP 15.800. Nơi xa quan chiến các tán nhân, nháy mắt một mảnh xôn xao. Con mẹ nó, thật có thể biến rồng. Như bức quá độ. Chí Tôn Đế Hoàng quả nhiên như bức. Không hổ là ngao ngao như bức đế quốc hội trưởng, cái này bức cách đột phá chân trời a. Cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Trực tiếp phi long cưới mặt. Mà Long Tưởng các người chơi càng là trợn mắt hốt mồm, con mẹ nó, thế này còn đánh thế nào? Cái kia kim long xoay quanh tại chân trời, đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên triệt rưỡi vòm trời long âm, chấn người mảng nhĩ đau nhức. Lập tức, một cái tràn ngập uy nghiêm cùng ngạo mạn thanh âm, như là như lôi đỉnh quần cuộn truyền đến, nhỏ bé phàm nhân. Hèn mọn sâu kiến, dám ngỗ nghịch thần long ý chí, đối địch với ta. Các ngươi coi là thật không biết sống chết. Hôm nay, liền để các ngươi tự mình cảm thụ một chút, như thế nào cách biệt một trời. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, run rẩy đi, thần phục đi. Nghe cái này tràn ngập trung nhị khí tức lời kịch, Long Hành Thiên Hạ khẽ miệng không khỏi run rẩy một chút, không sai. Con hàng này tuyệt đối là Chí Tôn Đế Hoàng không có chạy. Nhật Thiên Quốc đại quân hậu phương, phụ trách chỉ huy phòng ngự Phong Lâm Hỏa Sơn lấy tay che mặt, cảm giác xấu hổ ung thư đều muốn phạm, đối với một bên ngay tại cầm mịp rộ phồn thỏa thích trang bức Chí Tôn Đế Hoàng đạo, lao đại, cầu ngươi, đừng niệm lời kịch được không? Ngoá, ngươi hiểu cái gì, cái này gọi công tâm kế sách, nhìn ta dùng ta bức cách dùng động đám này cả bã. Chí Tôn Đế Hoàng che lấy mịp rộ phồn đạo, xoay người lại đem mịp rộ phồn bỏ vào bên miệng. Trên mặt phấn khởi che đậy đều không thể che hết. Mẹ nhà hắn các ngươi bọn này ngu xuẩn, cũng dám cùng lão tử là địch. Hôm nay liền để các ngươi biết cái gì gọi là ngưu bức, để các ngươi biết ngao ngao ngưu bức đế quốc danh tự từ đâu mà đến. Thật đúng là đừng nói, ngược lại cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ. Ba mẹ nó, quá tuấn tú. Lời kịch này, khí chàng này, vô địch. Đây mới là trung cực bột nên có phong phạm a. Lão bản ngưu bức a, đánh chết bọn hắn. Mà Chí Tôn Đế Hoàng tựa hồ càng thêm đắm chìm tại loại này không chế hết thảy, quan sát chúng sinh trong cảm giác, hắn tiếp tục lấy rộng lớn tiếng long ngâm đạo, long hành thiên hạ. Nể tình ngươi cũng là một phương hảo kiệt, bản tôn lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quỳ sát tại đất, dâng lên ngươi trung thành, bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết, cũng không mất vị trí vương hầu, có thể cùng bản tôn cùng hưởng cái này vạn dặm giang sơn. Nếu không, hôm nay chính là ngươi cùng ngươi cái này 200,000 đại quân ngày tăng thân. Long hành thiên hạ tự nhiên không có khả năng đầu hàng. Hắn quay người đối với sau lưng trận địa sẵn sàng pháp sư đoàn hạ lệnh, tất cả ngự lôi sư tập trung hỏa lực, mục tiêu thần long, cho ta đem hắn đánh xuống đến. Những người khác chuẩn bị sẵn sàng, một khi hắn tiến vào thi pháp phạm vi, tất cả cường lực khống chế kỹ năng tất cả đều cho ta chào hỏi đi lên. Ngự lôi sư là tầm bắn xa nhất pháp hệ nghề nghiệp, hắn thiên lôi chú có thể siêu viễn trình thi pháp, là dưới mắt duy nhất có thể đối với không trung mục tiêu tạo thành trực tiếp uy hiếp đơn vị. Đến nỗi hồng phúc tề thiên cái này hàng thần sứ, kia là cuối cùng át chủ bài, không phải bạn bất đắc dĩ không thể vận dụng. Long hành thiên hạ không có lập tức kêu gọi tiêu kiệt, thứ nhất không cần thiết, đối phương lúc nên xuất thủ tự nhiên sẽ ra tay. Thứ hai hắn bao nhiêu tổn chút không cam tâm suy nghĩ, thân là trưởng của một hội, gặp được cường địch liền xin giúp đỡ ngoại lực, trên mặt mũi thực tế không qua được. Thú hổ, thiên nhân ân tình há lại dễ thiếu như vậy. Nội tâm của hắn còn tồn lấy một tia may mắn, chính mình dưới trướng đỉnh tiêm pháp gia đoàn, hợp lực phía dưới, chưa hẳn liền không thể đổ con rồng này. Nếu có thể dựa vào chính mình giải quyết, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Mười mấy tên đỉnh tiêm ngự lôi sư lập tức bắt đầu ngâm sướng chú văn, 5 giây về sau, chỉ một thoáng, mấy chục đạo tráng kiện tử sát thiểm điện xé rách trường không, tinh chuẩn đánh vào màu vàng thần long thân lên. Nhưng mà, làm người tuyệt vọng một màn phát sinh, cái kia đủ để chém nát cự thạch cuồng bạo lôi điện, đánh chúng vảy rồng về sau, lại như là dòng suối chuyển vào biển cả, chỉ kích thích từng vòng nhỏ xíu màu vàng gợn sóng, liền lặng yên không một tiếng động tiêu tán, liền một tia vết cháy đều không thể lưu lại. Thần long thậm chí thoải mái mà run lên thân thể, phản phất đây chẳng qua là hài lòng xoa bóp. Ha ha ha. Vô tri phàm nhân, các ngươi dãy rủa như là đom đóm đối với trăng sáng, các ngươi cuồng vọng để ta cảm thấy buồn cười lại thương hại. Chí tôn đế hoàng tiếng cuồng tiếu nương theo long ngâm chấn thiên động địa, ta đã cấp cho các ngươi cơ hội, là chính các ngươi lựa chọn hủy diệt con đường. Như vậy, giống như các ngươi mong muốn. Long lôi ngự pháp, lôi đỉnh vạn quân. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Trên bầu trời lôi vân lượn lờ, vô số đạo cỡ thùng nước màu vàng lôi đỉnh, như là thiên thần tức giận từ trên trời giáng xuống, bao trùm mạng lớn long tường quân trận. Hắn chủ yếu anh tạc vị trí, càng là thả tại long hành thiên hạ cùng một đám long tường người làm phép trên thân. Trong đoàn đội sớm có mấy tên nam hiệu phòng ngự pháp thuật chân nhân, thiên sư, thi triển pháp thuật. Trong đó càng có một vị kim liên thiên sư, sử dụng một chiêu vạn pháp bất xâm lưu ly đỉnh. Một cái hơi mở từ vô số hình lục giác lăng kính hình dáng kết cấu tạo thành to lớn mái vòm, nháy mắt đem long hành thiên hạ cùng với trung quanh hạch tâm thành viên bao phủ trong đó, lại thêm các loại cái khác phòng hộ pháp thuật, tạo thành một cái trong ngoài ba tầng pháp trận phòng ngự. Ầm 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 ầm, hơn 10 đạo màu vàng rồng lôi hung hăng bổ vào mái vòm phía trên, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, lại bị cái kia lưu chuyển lăng kính ngạnh sinh sinh bị lệnh phân giải, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Vâng. Lưu ly đè vào gánh mấy đạo rồng lôi về sau giống như vỡ vụn pha lê sụp đổ tan rã, nhưng đạo thứ hai đạo thứ ba phòng hộ lập tức đưa đến tác dụng. Phía dưới càng có cái khác người làm phép tiếp tục bổ sung phòng hộ, rốt cục chống đỡ một trận này dày đặc rồng lôi. Nhưng mà mái vòm bên ngoài đại quân nhưng là không còn may mắn như vậy, màu vàng rồng lôi tứ ngược mà qua, nháy mắt liền có hơn ngàn danh sĩ tốt bị vanh sát tại chỗ, nguyên bản nghiêm chỉnh trận hình lập tức hỗn loạn tưng bừng. Chí tôn đế hoàng nhìn rõ ràng, trong lòng gọi là một cái sảng khoái, cái này thần long huyết mạch lực lượng quả nhiên cường đại, bây giờ chỉ là trong trò chơi, về sau nếu là có cơ hội ở trong hiện thực cũng thi triển một phen, thiên hạ bao lớn lại có ai có thể chế ta. Đợi ta nhất thống cửu châu, thu hoạch được nhân vương chi lực, đem chính mình phong làm long thần, thưởng thụ thiên hạ hương hỏa chi lực, cái kia càng là có thể hóa thân hiện thế thần minh, cho dù là toàn bộ địa cầu đều là vô địch tồn tại đi. Trong lòng của hắn nghĩ đến, cái kia đắc ý cảm giác, cơ hồ đã có thể tiên đoán được huy hoàng của mình tương lai. Ha ha ha, nhìn thấy sao? Đây chính là thần long chi lực, là các ngươi phàm nhân vĩnh viễn không cách nào với tới vĩ lực. Chí tôn đế hoàng thanh âm đầy đắc ý cùng tự hào, ngu xuẩn long hành thiên hạ. Vì ngươi bản thân dạ tâm, liền muốn để cái này 200,000 trung dũng tướng sĩ vì ngươi chôn cùng sao? Hiện tại quy xuống, ta còn có thể tha cho bọn hắn bất tử. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Long hành thiên hạ nghe cái này trung nhị cảm giác bạo dạn tham luận, trong lòng thầm mắng, mẹ nó muốn hay không như thế vào hỉ a. Nhưng mà, đột nhiên, hắn trên khuôn mặt căng thẳng lại lộ ra nụ cười quái dị. Cùng lúc đó, ngay tại bầu trời tùy ý phát tiết lực lượng chí tôn đế hoàng, cũng đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Bầu trời chẳng biết lúc nào đột nhiên tối xuống, một mảnh to lớn, làm người sợ hai bóng tối, không có dấu hiệu nào bao trùm đỉnh đầu của hắn, phảng phất có quái vật khổng lồ gì, lặng yên giáng lâm. Chí tôn đế hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lập tức mắt rồng trợn lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 11, Vân Tiêu cự nhân, 1, chương 11, Vân Tiêu cự nhân, 1, Chí tôn đế hoàng kinh ngạc phát hiện, ở phía sau hắn trên bầu trời, thình lình lơ lửng một đầu toàn thân trắng như tuyết, lân giáp như băng, tản ra lạnh thấu xương hàn khí bạch long. Không đợi hắn hoàn toàn kịp phản ứng, một ngụm ẩn chứa cực hạn khí đông băng xương long tức đã nhào tới trước mặt. Tiêu Kiệt giờ phút này vẫn chưa sử dụng long lôi ngự pháp. Hắn biết rõ, long tộc chính là trời sinh ngự lôi thần thú, đối với lôi điện tổn thương có được cực cao kháng tính, thậm chí có thể đem hắn hấp thu chuyển hóa. Hắn cũng không có lựa chọn hóa thân kim ô, mặc dù viêm dương thiên hỏa đối với âm tà quỷ vật có hiệu quả, nhưng kim long bản thân thuần dương, chí dương chân hỏa hiệu quả khó tránh khỏi giảm bớt đi nhiều. Đối mặt bất thình lình tập kích, chí tôn đế hoàng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, bản năng chiến đấu để hắn lập tức làm ra phản ứng, đồng dạng mở ra miệng rồng, một đạo hừng hực chói mắt kim viêm long tức phun ra. một băng một hỏa, một trắng một kim, hai cỗ tính chất hoàn toàn tương phản, lại đồng dạng ẩn chứa khủng bố năng lượng long tức, ở giữa không trung ầm vang đụng nhau. Oeng! Kịch liệt năng lượng tiếng nổ đình thai nhức óc. Va chạm điểm trung tâm xuất phát ra chói mắt cường quang, lập tức sinh ra năng lượng sóng xung kích như là thực chất gợn sóng, một vòng ngay sau đó một vòng, lấy rời núi lấp biển chi thế hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Trung quanh tầng mây bị cỗ này ngang ngược lực lượng nháy mắt đẩy tách ra, lại ở trên bầu trời hình thành một cái đường kính kinh người hình vòng không mây khu vực, phản phất thiên khung bị ngạnh sinh sinh đào đi một khối. Rốt cục, năng lượng chút xuống hầu như không còn, hai đầu rồng đồng thời đình chỉ hơi thở công kích, cách không giằng co, trong mắt rồng đều lóe ra cảnh giác cùng ngưng trọng tia sáng. Phía dưới trên chiến trường, vô luận là ngay tại chém giết binh sĩ, còn là hậu phương quan chiến người chơi, giờ phút này tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra chấn thiên xôn xao. Con mẹ nó, hai đầu rồng, thật hai đầu rồng. Cái này Bạch Long là lấy ở đâu? Chúng ta bên này vũ khí bí mật sao? Khẳng định là Long Tường Quốc gác chủ bài. Ta liền nói bọn hắn khẳng định có chuẩn bị ở sau. Mau nhìn cái kia Bạch Long danh tự, là Ẩn Nguyệt Tùy Phong, là Long Tường phó hội trưởng. Ẩn Nguyệt Tùy Phong, Bạch Long pháp tướng đẳng cấp 47, HP. Cái này lượng máu là cái quỷ gì? Làm sao tất cả đều là dấu chấm hỏi? Có thể hóa rồng đại lão, lượng máu là dấu chấm hỏi thật kỳ quái sao? Trọng điểm là hắn thế mà cũng có thể hóa rồng. Lần này có trò hay nhìn. Ngư bức, quá ngư bức. Hôm nay lần này giá trị thần tiên đánh nhau a đây là. Các người chơi chấn kinh xa so với trước đó kịch liệt hơn. Nếu như nói trước đó Kim Long hiện thân là bất ngờ rung động như vậy, Bạch Long xuất hiện thì là phá vỡ nhận biết kinh hãi. Vô số đạo ánh mắt gắt gao khóa chặt bầu trời, các loại điều tra kỹ năng không ngừng hướng trên bầu trời ném đi, trong kênh, trong đội ngũ, thậm chí là trước mắt bản đồ kênh, đều bị các loại sợ hãi thán phục, suy đoán cùng cuồng nhiệt thảo luận soát bình phong. Rất nhiều nguyên bản chỉ tính toán xem náo nhiệt người chơi tự do, giờ phút này đều ý thức được, bọn hắn ngay tại chứng kiến, có thể là mở máy chủ đến nay đỉnh phong nhất, bất khả tư nghị nhất một trận quyết đấu, thậm chí đã vượt xa khỏi quốc chiến phạm chủ. Trải qua ban sơ kinh ngạc, Chí Tôn Đế Hoàng bằng vào cường đại tâm lý tố chất cùng sau lưng nhóm cố vấn cấp tốc phân tích, rất nhanh khôi phục trấn định. Hừ hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tùy Phong lão đệ, đã lâu không gặp a. Kim Long phát ra ngột ngạt như sấm thanh âm, mang một tia tận lực quen thuộc, ta biết ngươi cùng Long Hành Thiên Hạ cũng không phải là người một đường, làm gì đến lẫn vào lần này vũng nước đục. Chỉ cần ngươi giờ phút này thối lui, đợi ta thống nhất Cửu Châu về sau, tất nhiên thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Tiêu Kiệt biến thành Bạch Long phát ra réo rắt long âm, trong thanh âm mang theo vài phần trêu chọc, ha ha, Đế Hoàng huynh làm gì lãng phí môi lưỡi. Ngươi biết ta đã hiện thần, liền sẽ không đáp ứng. Ngược lại là Đế Hoàng huynh ngươi, đã thu hoạch được hóa thân thần long sức mạnh vô thượng, tiêu giao giữa thiên địa chẳng phải sung sướng. Cần gì phải chấp nhất tại cái này giả lập thiên hạ quyền hành? Không bằng buông xuống cho chơi, trở về hiện thực, thưởng thụ sinh hoạt chẳng phải là tốt hơn. Ha 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 ha. Chí Tôn Đế Hoàng lên tiếng cùng thiếu, trong tiếng cười tràn ngập dã tâm cùng kinh thường, Tùy Phong lão đệ, lời này của ngươi coi như 10 phần sai. Ngươi căn bản không hiểu cái gì là chân chính bên thắng tư duy. Chính là bởi vì ta đã hóa thân thần long, thiên hạ không người có thể chế, mới càng muốn tiến thêm một bước, đem cái này vạn dặm giang sơn tận nắm trong tay. Đây mới là trung cực thành tựu. Tiêu Kiệt trong lòng ha ha, cho ngươi đường sống ngươi không đi, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đã như thế Bạch Long thanh âm trở nên đạm mạc mà uy nghiêm, hy vọng Đế Hoàng huynh đối với tiếp xuống phát sinh sự tình, đã làm tốt đầy đủ tâm lý chuẩn bị. Ha 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 ha. Thiếu ở nơi đó phô trương thanh thế. Chí Tôn Đế Hoàng không chút nào yếu thế, đừng tưởng rằng ngươi cái này Bạch Long hóa thân có bao nhiêu lợi hại. Nhất cử nhất động của ngươi, sớm đã bị ta tổ chuyên gia dự đoán được. Lúc trước ngươi dùng ngũ sắc thạch đem đổi lấy Long Châu lúc, ta cũng đã bắt đầu thu thập tình báo của ngươi, về sau phá thập tuyệt trận lúc, Long Hành Thiên Hạ lại cầm tới Bắc Hải Long Châu. Ta tổ chuyên gia đã sớm phân tích ra, các ngươi vô cùng có khả năng đang lưu đồ hóa rồng liên quan nhiệm vụ. Quả nhiên bị chúng ta đoán đúng. Hắn trong giọng nói tràn ngập tự tin, phản phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, mà lại ta tổ chuyên gia còn dự đoán ra, các ngươi coi như thu hoạch được hóa rồng năng lực, cũng chỉ có thể là phổ thông chân long, hiện tại xem ra quả nhiên không sai, chỉ là Bạch Long mà thôi, có thể nào cùng ta cái này thụ mệnh Vu Thiên Thần Long đánh đồng? Ta tổ chuyên gia đã sớm nghiên cứu triệt để, phổ thông long tộc huyết mạch, nhiều nhất nắm giữ chút yêu pháp cùng long lôi ngự pháp dạng này chuyên môn thần thông, căn bản không có khả năng có được chân chính thần thông. Ngươi cho rằng có thể hóa rồng liền có thể cùng ta chống lại? Nghĩ đến quá đơn giản. Rồng cùng rồng cũng là có khác biệt. Chí Tôn Đế Hoàng nói, lập tức thi triển thần thông, vân sinh vòng long. Liên nhìn cái kia màu vàng thần long quanh thân tường vân lan lộn, trung quanh trống rỗng hiện ra một mảnh to lớn vô cùng, kim quang rực rỡ biển mây, cái kia khổng lồ thân rồng ở trong đó như ẩn như hiện, giống như đế vương tuần hành thiên quyết, điều khiển điểm lành, thần dị phi phàm. Tăng thêm mấy phần thần thánh không thể xâm phạm uy nghi. Tiêu Kiệt lập tức ý thức được, đối phương đây là muốn làm thật. Tâm niệm hắn khẽ động, đồng dạng thi triển thần thông, vân sinh vòng long. Bạch long trung quanh, hàn khí đại thịnh, một mảnh trắng loãng không tì vết, phản phất từ vạn năm huyền băng chi khí ngưng tụ mà thành đống vân chống rông hiện lên, đem bạch long thân hình bao phủ trong đó, cái kia bạch long ở trong đông vân bốc lên, tựa như băng tuyết chúa tể giáng lâm phàm trần, tại cực hàn trong lĩnh vực ẩn nấp thân hình, khí tức mờ mịt khó dò. Ừm. Chí Tôn Đế Hoàng sửng sở, trong lòng kinh ngạc, cái này bạch long làm sao cũng sẽ thần thông? Tổ chuyên gia trong tình báo cũng không có nâng lên điểm này. Hắn lập tức thông qua nội bộ kênh hỏi thăm. Sau lưng lập tức có chuyên gia nhắc nhở, "Lão bản, đối phương biểu hiện chính là Bạch Long pháp tướng. Đối phương hẳn là thông qua nghi thức đặc thù nào đó, khiến cho Bạch Long hóa hình tu hoạch được cùng loại hương hỏa nguyện lực hoặc thiên điệu tán thành cường hóa, cho nên có thể thi triển thần thông. Nhưng cho dù như thế, ngài thần long huyết mạch cấp độ cao hơn, phần thắng y nguyên càng lớn. Chương 11, Vân Tiêu cự nhân 2, chương 11, Vân Tiêu cự nhân 2, vậy là tốt rồi. Chí Tôn Đế Hoàng trong lòng đại định, không do dự nữa. Kim Viêm thổ tức, Băng Xương Long tức. Trong chốc lát, bầu trời lần nữa biến thành hai đầu cự long tranh đấu sân khấu. Hai mảnh to lớn trong tầng mây, long ảnh bước lên xoay quanh, khi thì nhô ra giữ tận đầu rồng phun ra hơi thở, khi thì dẫn động thiên địa linh khí triệu hoán lôi đỉnh. Màu vàng long viêm cùng màu trắng khí đông không ngừng va chạm, chôn bụi, bộc phát ra liên miên bất tuyệt oanh minh. Tiêu Kiệt thi triển thần thông, điều khiển cực hạn hàn ý, ý đồ đem kim long tính cả khắp trung quanh kim vân cùng nhau đóng băng. Nhưng cái kia kim long quanh thân tiến vào bắn ra nóng rực màu vàng long viêm, như là nắng gắt tuyết tan, tùy tiện liền đem tầng băng tan rã. Kim long lập tức phản kích, thi triển đốt mây chi thuật, nhiệt độ nóng bỏng để không khí cũng vì đó bặm mèo. Tiêu Kiệt thì hô phong hoán vũ, dẫn động bàng bạc hơi nước cùng mây mưa chi lực, hóa thành mưa như chút nước mưa to, đem cái kia đẩy trời liệt diễm lặng yên dập tắt. Hai đầu cự long ở trong biển mây chém liệt, lợi chảo xé rách vân khí, đuôi rồng càn quét bầu trời, mỗi một lần va chạm đều kích thích mắt trần có thể thấy sóng năng lượng ban. Bọn chúng khi thì quấn quýt lấy nhau, dùng nguyên thủy nhất lực lượng lẫn nhau cắn xé bắt kéo, lân giáp vỡ vụn, long huyết vẩy xuống, khi thì tách ra, cách tầng mây xa xa đối hoành, long tức cùng long lôi đem bầu trời chiếu rọi đến sáng tối chập chờn. Làm xong long chiếm cứ hai khối to lớn tầng mây không thể tránh khỏi ầm vang chạm vào nhau lúc, càng là dẫn phát thiên địa dị biến. Đinh hai nhức góc lôi đỉnh tiếng vang phảng phất muốn đem bầu trời nổ tung, từng đạo to như tay em bé, màu sắc khác nhau thiểm điện, như là mất khống chế lôi xả theo va chạm chỗ tiến vào bắn ra, không khác biệt bổ về phía dưới đại địa, ở trên mặt đất nổ ra từng cái cháy đen hố, dẫn tới quan chiến người chơi trận trận kinh hô, nhao nhao chật vật tránh né. Cái kia cảnh tượng, tựa như tận thế giáng lâm, làm cho người kinh hãi run sợ. Phía dưới mặt đất chiến trường còn tại huyết tinh chém giết, nhưng giờ phút này, tuyệt đại bộ phận người chơi lực chú ý sớm đã thoát ly mặt đất thắng bại, đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Mỗi người đều lòng dạ biết rõ, trận này phát sinh ở trên trời cao song long đại chiến, mới là quyết định trận này quốc chiến cuối cùng thuộc về mấu chốt. Vâng, lại là một lần không có chút nào sức tưởng tượng long tức đối với phun, năng lượng chôn vùi sinh ra xung kích để hai đầu rồng đều không tự chủ được lui lại một chút. Mắt thấy Tiêu Kiệt biến thành bạch long không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, Chí Tôn Đế Hoàng trong lòng không khỏi nóng nảy, mà càng là nôn nóng, hắn biểu hiện ra tư thái thì càng cuồng ngạo, ý đồ trên khí thế áp đảo đối phương. Ha 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 ha, có chút ý tứ. Tùy Phong lão đệ, ta đến cùng còn là xem nhẹ ngươi. Kim Long phát ra chấn thiên tiếng cười, bất quá hết thể dừng ở đây. Ta Kim Long nhất tộc chính là Long Hoa Đế quốc thế hệ cung phụng hộ quốc thần thú, thưởng thụ vạn dân hương hỏa tế tự ngàn năm, tự mang bản mệnh thần thông, cái này thần thông chi lực, há lại ngươi cái này không biết từ chỗ nào được đến bạch long pháp tướng có thể so sánh với? Liên để ngươi tận mắt chứng kiến một chút, cái gì mới thật sự là nguồn gốc từ huyết mạch cùng tín ngưỡng trí cao lực lượng đi. Thần thông, thần long hiển hóa. Nương theo lấy Chí Tôn Đế Hoàng gầm hét, cái kia màu vàng thần long hình thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bạo trướng. Trung quanh màu vàng biển mây cũng theo đó kịch liệt quyết tán, trở nên càng thêm mênh mông bản bạc. Trong nháy mắt, nguyên bản dài 50, 60 mét kim long, thình lình biến thành một đầu thân dài vượt qua 300 mét to lớn cự vật. Nó xoay quanh đang quay cuồng kim vân bên trong, to lớn đầu rồng giống như núi cao, mắt rồng như là thiêu đốt hồ nước màu vàng nóng. Thon dài râu rồng trong lúc phất phới phảng phất có thể khuấy động phong vân, bao trùm lấy nặng nề kim lân thân rồng mỗi một lần vặn bẹo đều mang nghiền nát hết thể lực lượng cảm giác, tàn mát ra khiến người ngạt thở vô thượng uy áp. Hình ảnh này đủ để cho bất luận cái gì mắt thấy người sinh lòng kính sợ, thậm chí tuyệt vọng. Tiêu Kiệt có chút hăng hái mà nhìn xem đối phương biến thân. Hắn từ đầu đến cuối cũng không sử dụng toàn lực, chỉ là lấy bạch long pháp tướng năng lực cùng hắn đối kháng. Thứ nhất là muốn nhìn một chút cái này Chí Tôn Đế Hoàng thần long huyết mạch đến tột cùng có chỗ đặc biệt gì, về sau chính mình như nghĩ quan tưởng càng cường đại thần thú thiên thú, dù sao cũng phải trước dò xét một chút. Thứ hai, cũng là khó được gặp được một cái có thể so chiêu một chút đối thủ, vừa vận hoạt động một chút gân cốt, trải nghiệm một chút chiến đấu niềm vui thú. Nếu không nghiền ép cục chơi lâu, cái này chiến đấu trình độ hạ xuống coi như không tốt. Dù sao thân là tiên nhân gần như bất tử bất diệt, có đầy đủ tư bản sóng. Hiện tại xem ra, cái này Kim Long cơ sở hình thái cùng chính mình Bạch Long pháp tướng thực lực tại sản sản với nhau. Mà đối phương giờ phút này thi triển chiêu này Long thần hàng thế sát thực trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra siêu việt Bạch Long pháp tướng lực lượng. Chẳng lẽ gia hỏa này cầm tới chính là loại nào đó ngụy phi thăng đạo cụ? Coi như không phải chân chính tiên duyên, cũng có mấy phần cùng loại hương vị. Tiêu Kiệt trong lòng thầm nghĩ, bất quá nếu như vẹn vẹn là dạng này thuần túy lực lượng đắp lên, cùng tiên nhân thiên biến bản hóa, trực chỉ pháp tắc bản nguyên thủ đoạn so sánh, còn chưa đủ nhìn. Vừa vặn mượn cơ hội này, ước lượng một chút cái gọi là thần long, ở trước mặt tiên nhân chính thức, đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu? Nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt biến thành bạch long hướng về phía vừa mới hoàn thành biến thân, khi thế chính thịnh Chí Tôn Đế Hoàng phi thường có tính người mỉm cười, long thân bỗng nhiên nhẹ nhàng hướng về sau phía tối, cấp tốc biến mất tại nồng hậu dày đặc băng xương trong đống vân, khí tức nháy mắt trở nên như có như không. Tiểu tử, đánh không lại liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Chí Tôn Đế Hoàng thấy đối phương triệt thoái phía sau, coi là Tiêu Kiệt lực e sợ, lập tức lòng tin bạo dạn, rít lên một tiếng, điều khiển mênh mông kim vân trực tiếp hướng bạch long ẩn nấp tầng mây nào tới. Nhưng mà xông lên tiến vào cái kia phiến băng lanh đông vân, Chí Tôn Đế Hoàng liền kinh ngạc phát hiện cái kia bạch long vậy mà như là bốc hơi, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Trong tầng mây chỉ có lạnh lẽo thấu xương cùng tràn ngập hơi nước, căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Phong Lâm Hòa Sơn, các ngươi ở phía dưới có thể nhìn thấy bạch long đi đâu không? Chí Tôn Đế Hoàng đội vàng ở trong kênh chỉ huy hỏi thăm. Lão bản, bạch long hoàn toàn biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mặt đất chỉ huy Phong Lâm Hỏa Sơn cũng là một mặt mờ mịt. Tại mặt đất người chơi trong thị giác, cái kia Bạch Long lại là trực tiếp biến mất. Chẳng lẽ là ẩn thân chạy trốn rồi?
Hừ, tính ngươi tức thời.
Chí Tôn Đế Hoàng trong lòng hừ lạnh, bất quá không quan hệ, chỉ cần ta trước tiên đem ngươi phía dưới Long Tưởng Quốc đại quân bình định, còn lại ngươi một đầu Bạch Long, cũng là không nổi cái gì sóng lớn.
Lão bản,
cẩn thận phía sau ngươi. Nhưng vào lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tên tổ chuyên gia thành viên hoảng sợ gào thét, thanh âm tràn ngập khủng hoảng. Chí Tôn Đế Hoàng đột nhiên cảnh giác, một cỗ khó nói lên lời cảm giác gáp bách từ phía sau truyền đến. Hắn kinh hãi quay đầu, lập tức một trận lông tơ đứng đấy. Chỉ thấy ở phía sau hắn nồng hậu dày đặc trong tầng mây, một cái nguy nga như núi, thẳng nhập vân tiêu to lớn thân ảnh hình dáng, chính loáng thoáng bắn ra đến. Bóng người kia quy mô cực kỳ khủng bố, nhìn ra chí ít có hàng trăm hàng ngàn mét cao. So sánh cùng nhau, hắn cái này vừa mới hiển hóa, vẫn lấy làm tiêu ngạo 300 mét kim long, quả thực như là một đầu không có ý nghĩa con lươn nhỏ.
Không,
không có khả năng. Đây là pháp thuật gì? Chí Tôn Đế Hoàng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mới vừa rồi còn nắm chắc thắng lợi trong tay đắc ý nháy mắt bị to lớn sợ hãi thay thế. Cái này hoàn toàn vượt qua hắn đối với trò chơi kỹ năng nhận biết phạm vi. Đối phương tuyệt đối không có khả năng có loại này cấp bậc pháp thuật, nhất định là loại nào đó cực kỳ rất thật huyết thuật. Sau lưng tổ chuyên gia thành viên thanh âm cũng mang run rẩy, nhưng vẫn tại cưỡng ép phân tích, ý đồ ổn định quân tâm.
Đúng,
Bạch Long huyết mạch trong tư liệu căn bản không có này chủng loại hình thần thông, rất có thể là có một cái cấp cực kỳ cao nở tờ cờ người làm phép, hoặc là bọn hắn công hội ẩn tàng át chủ bài tại hiệp trợ hắn chế tạo huyết tượng.
Không sai, rất có thể là Hồng Phúc Tề Thiên, cái kia hàng thần sứ.
Chuyên gia ước định để Chí Tôn Đế Hoàng như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, lập tức lấy lại tinh thần, một cô bị hí lộng lửa giận xông lên đầu.
Mẹ,
muốn dùng loại này vụng về huyễn thuật hù dọa ta?
Các ngươi phô trương thanh thế như vậy, giả thần giả quỷ trò xiếc, căn bản lừa gạt không được ta.
A a a! Trong tầng mây kia, truyền đến Tiêu Kiệt nặng nề như là thiên uy thanh âm, quanh quẩn tại toàn bộ thương khung.
Huyễn thuật,
Đế Hoàng Minh, ngươi thật đúng là
đã vô tri, lại cuồng vọng đến đáng yêu a.
Theo tiếng nói, một cái từ lăn lộn bần khí tạo thành to lớn bàn tay, che khuất bầu trời hướng Chí Tôn Đế Hoàng bảo đầu đập xuống.
Bàn tay chưa đến, cái kia dẫn động khí lưu đã để chung quanh tầng mây kịch liệt phun trào.
Dù cho nội tâm lại cảm thấy đây là huyễn thuật, đối mặt giống như thật như thế cảnh tượng, Chí Tôn Đế Hoàng cũng không dám không lọt vào mắt. Hắn vô ý thức chính là một đạo hừng hực long viêm hơi thở phun về phía cự thủ. Ngọn lửa màu vàng nháy mắt tách ra vân khí cự thủ, một kích này cũng theo đó thất bại, nhưng mà, cái kia cự thủ bị long tức phun trúng bộ phận, chỉ là như là phổ thông mây mù tản mạn khắp nơi ra, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thực thể bị công kích hiệu quả. Sau một lát lại ở chung quanh vân khí bổ sung xuống chậm rãi ngưng tụ.
Ha ha ha,
quả nhiên là huyễn thuật,
kém chút bị ngươi hù dọa.
Chí Tôn Đế Hoàng thấy thế, trong lòng đại định, không khỏi cười như điên.
Một giây sau, một cái khắc vân khí cự thủ lần nữa đánh tới, tình thế mạnh hơn.
Còn muốn gạt ta?
Nhìn ta trực tiếp xông qua, tìm ra ngươi chân thần, làm sao làm chết ngươi?
Tự giác xem thấu hết thể Chí Tôn Đế Hoàng, lần này không chỉ có không có né tránh, ngược lại thôi động thần lực, đón cái kia đánh tới cự thủ, hướng thẳng đến trong tầng mây thân ảnh khổng lồ kia hình dáng gọn mạnh đi qua. Hắn muốn xé nát cái này giả thần giả quỷ huyễn tượng. Nhưng mà, ngay tại hắn đầu rồng sắp đụng vào cự thủ nháy mắt, vành,
một tiếng lột ngạt vô cùng tiếng vang.
Một cỗ không thể kháng cự bàng bạc cự lực, rắn rắn chắc chắc đánh vào kim long thân thể cao lớn lên.
1.038.
Một cái đỏ tươi tổn thương số lượng bay lên đồng thời, Chí Tôn Đế Hoàng cảm giác chính mình giống như là bị một tòa bay tới đỉnh núi đập trúng, khổng lồ long thân không bị khống chế bay ngược ra ngoài, tại không trung lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định.
Cái gì?
Không phải huyễn thuật,
là thật.
Chí Tôn Đế Hoàng triệt để hù đến, trong mắt rồng tràn ngập khó có thể tin kinh hãi.
Lực lượng kia là chân thật như vậy, thương hại kia số lượng thế nhưng là làm không được giả.
Một kích liền đánh dụng hắn vượt qua 1/10 lượng máu. Người khổng lồ này công kích tuyệt đối là thật.
Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?
Chương 12, tiên nhân dịu ta đỉnh, 1, chương 12, tiên nhân dịu ta đỉnh, 1, dĩ nhiên không phải huyễn thuật, nhưng cũng không phải thật sự có cái gì đỉnh tiên lập địa cự nhân. Giờ này khắc này, Tiêu Kiệt chính nhàn nhã ẩn thân tại tầng tầng sương khói về sau, dựa vào thiên nhãn thông tiên thuật, như là quan sát hí kịch quan sát đến kim long hết thảy phản ứng, trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Không thể không nói, tiên nhân lực lượng cấp độ, hoàn toàn không phải đơn thuần thần long chi lực có thể so sánh với. Loại này chênh lệch cũng không phải là thể hiện tại tuyệt đối lực lượng trị số bên trên, mà là ở đối với lực lượng lý giải, vận dụng cùng chiều không gian khác biệt. Tiên nhân có thể thi triển các loại huyền diệu khó lường tiên thuật, thiên nhãn thông, để hắn có được gần như thượng đế thị giác toàn cục sức quan sát, ẩn thân thuật, có thể hoàn mỹ ẩn nấp tự thân khí tức cùng bộ dạng, ý khu ngũ hành, nhưng tùy tâm sở dụng điều khiển giữa thiên địa vân khí hơi nước, ngưng tụ thành các loại hình thái, tỉ như vân chi cự nhân, cương phong thuật, có thể mô phỏng ra cường lực vật lý đả kích hiệu quả. Có thể nói, ở trước mặt Tiêu Kiệt, Chí Tôn Đế Hoàng tựa như cùng một cái không có giá đạ, không có hồng ngoại thăm dò, thậm chí liền cơ bản giác quan đều bị che đậy tàn phế mù lòa, chỉ có thể bị động tiếp nhận Tiêu Kiệt các loại trêu đùa cùng điều khiển. Cái này hoàn toàn là một trận chiều không gian khác biệt, không phải đối xứng chiến đấu. Tiêu Kiệt có được chính là tin tức, trên quy tắc ưu thế tuyệt đối. Giờ phút này, Tiêu Kiệt cũng triệt để rõ ràng, lúc trước cùng Hồng Trần Chân Nhân lúc đối chiến, đối phương sử dụng đến tuột cùng là loại nào thủ đoạn. Khi đó cảm thấy Hồng Trần Chân Nhân thần thông quảng đại, quỷ thần khó lường, cái kia trong mây hiển hóa cự nhân càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực, chính mình yêu long hóa hình ở trước mặt đối phương không chịu nổi một kích, như là phù du lay cây. Bây giờ chính hắn đăng lâm tiên vị, mới phát hiện chân tướng thì ra là thế đơn giản. Cũng không phải là đối phương lực lượng thật vô cùng lớn, mà là tiên gia thủ đoạn tinh diệu cùng cao duy, đối với chưa siêu thoát tồn tại hình thành giảm chiều không gian đả kích. Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc. Chỉ có điều, lúc trước cái kia bị đùa bỡn trong lòng bàn tay Tiêu Kiệt, bây giờ đã thành chấp cờ người. Chết đi cho ta. Bị triệt để chọc giận cùng nhục nhã Chí Tôn Đế Hoàng, lâm vào hoảng hốt cùng kinh sợ trạng thái điên cuồng, lần nữa hướng trong tầng mây kia cự nhân huyễn ảnh khởi xướng điên cuồng tấn công. Từng đạo uy lực to lớn màu vàng long lôi như là bắn liên thanh chém vào tầng mây, nóng bỏng long tức qua lại càn quét cự nhân thân thể khổng lồ. Nhưng mà, tất cả những thứ này công kích đều giống như châu đất xuống biển. Tầng mây thỉnh thoảng bị đánh tan một mảnh, đằng sau lại giống tuyết. Nhưng chỉ cần công kích của hắn hơi chút ngừng, trung quanh vân khí liền sẽ cấp tốc hội tụ, một lần nữa ngưng tụ thành cái kia làm người sợ hãi cự nhân hình dáng, hướng hắn khởi xướng cường lực công kích. Người khổng lồ kia phảng phất tồn tại, lại phảng phất chỉ là một cái không cách nào chạm đến U Linh. Mà mỗi khi Chí Tôn Đế Hoàng sinh lòng thấy ý, muốn từ bỏ công kích cái này hư vô mục tiêu lúc, người khổng lồ kia tiện tay một lần đánh ra hoặc một đạo băng xương hơi thở, liền sẽ để hắn lần nữa cảm nhận được thiết thiết thực thực uy hiếp cùng tổn thương, làm cho hắn không thể không tiếp tục trận này nhìn như phí công chiến đấu. Không có khả năng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chí Tôn Đế Hoàng cơ hồ muốn sụp đổ, ở trong kinh điên cuồng gào thét. Phía sau hắn chuyên gia đoàn giờ phút này cũng toàn biên lâm vào ngộp bức trạng thái, hiện hữu trò chơi số liệu cùng lý luận hoàn toàn không cách nào giải thích hiện tượng trước mắt. Cũng là có giữ vững tỉnh táo thành viên đề nghị, lão bản, tình huống đã vượt qua phân tích của chúng ta năng lực, phong hiểm cực cao. Ta cho là nên lập tức rút lui, bàn bạc kỹ hơn. Không thể rút. Mặt đất chỉ huy Phong Lâm Hỏa Sơn đội vàng hô đạo, thanh âm lo lắng và phần, lão bản, không thể rút ta. Chúng ta 10 vạn đại quân đều ở phía dưới, toàn bộ công hội hạch tâm bốn liếng toàn áp ở trong này. Cái này vừa rút lui, quân tâm nháy mắt liền sập, cùng trực tiếp đầu hàng không có gì khác biệt. Còn không bằng liều mạng một lần. Không sai, không thể rút. Chí Tôn Đế Hoàng cũng rất rõ ràng điểm này, rút lui chẳng khác nào thất bại, triệt để thất bại. Đã không thể rút, cũng chỉ có thể toàn lực đánh cược một lần. Thần thông, Vạn Lôi Thiên Dẫn. Chỉ thấy cái kia màu vàng thần long ngẩng đầu trường âm, quanh thân vảy rồng từng mảnh đứng đấy, phản phất biến thành vô số cái nhỏ bé kim thu lôi. Trung quanh bầu trời, bao quát Tiêu Kiệt khống chế băng dương đống vân khu vực, tất cả dòng điện đều giống như nhận quân vương triệu hoán, như là trăm sông đổ về một biển, hóa thành vô số đạo tinh mịn điện xà, hướng kim long thân thể điền cuồng hội tụ mà đi. Toàn bộ kim long nháy mắt bị vô số đạo nhảy vọt màu vàng hồ quang điện bao khỏa, đốt nốt rung động, tia sáng vạn trượng, giống như một viên sắc bộ phát lôi đỉnh mặt trời, tản mát ra năng lượng ba động để ở xa mặt đất người chơi đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. A, kỹ năng này xem ra có chút ý tứ a. Ẩn ở trong tầng mây Tiêu Kiệt, Thiên Nhãn Thông đem kim long tình trạng thấy rõ rõ ràng ràng. Cùng người chơi bình thường cách màn hình nhìn thấy huyễn khốc đặc hiệu khác biệt, ở vào 3D cảm giác hình thức xuống hắn, có thể cảm nhận được rõ ràng cái kia câu ngay tại kim long thể nội cấp tốc áp xúc, ngưng tụ, đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng. Chậc chậc, một chiêu này nếu như bị chính diện đánh trúng, coi như ta là tiên nhân chi thể, chỉ sợ cũng có bị đánh giết khả năng. Tiêu Kiệt âm thầm ước định, mặc dù tiên nhân có thể phục sinh, nhưng đối phương trong thần lôi này ẩn chứa một tia nguồn gốc từ long tộc bản nguyên cùng bạn dân tín ngưỡng kỳ lạ phá pháp chi lực. Đối với tiên nhân linh thân xác thực có thể tạo thành nhất định bản nguyên tổn thương, khôi phục sẽ khá là phiền toái. Còn tốt, chính mình căn bản không cần đó nữa. Chỉ cần lặng lặng mà nhìn xem đối phương biểu diễn, sau đó tại hắn đắc ý nhất thời điểm, nhẹ nhàng đẩy. Liền cái này. Tiêu Kiệt lạnh nhạt nói, thanh âm thông qua tầng mây cộng hưởng, hóa thành cự nhân phát ra ngột ngạt uy nghiêm thanh âm, vậy liền để ta cảm thụ một chút, ngươi cái này nhỏ bé bỏ sắt vùng vây dây chết, đến cùng có mấy phần lực đạo đi. Lời còn chưa dứt, Tiêu Kiệt toàn lực thôi động ý khu ngũ hành thần thông. Cái kia tử vân khí hơi nước tạo thành khổng lồ cự nhân, đột nhiên mở ra phảng phất có thể thôn vệ núi cao miệng lớn, mang nghiền nát hết thể khí thế, hướng ngay tại tụ lực kim long thôn vệ đi qua. Đồng thời, Tiêu Kiệt xảo diệu vận dụng quang ảnh cùng hơi nước chết sạng, tại miệng lớn nội bộ mô phỏng ra tùm như rừng to lớn răng nanh cùng sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám cảnh tượng. Huyễn tượng thuật. Chí Tôn Đế Hoàng có thể rõ ràng mà nhìn đến tầng mây lăn lộn hình thành miệng lớn hình dáng, cùng nội bộ cái kia rất thật đến cực hạn khủng bố cảnh tượng. Cái kia mãnh liệt đánh vào thị giác cùng tâm lý ám chỉ, để hắn cảm nhận được một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn to lớn cảm giác áp bách. Lần này tuyệt đối là thật, là thực thể công kích, tử vong uy hiếp cảm giác trước nay chưa từng có mãnh liệt, hoảng hốt cùng phẫn nộ đồng thời hiện hiện. Đối mặt nháy mắt tới gần đến trước mắt, phảng phất có thể thôn vệ thiên địa miệng lớn, Chí Tôn Đế Hoàng đem vừa mới chứa đầy suốt đời công lực ngưng tụ một kích, không giữ lại chút nào đánh ra. Chương 12, tiên nhân dịu ta đỉnh 2. Chương 12, tiên nhân dịu ta đỉnh 2. Một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn rực rỡ cùng tráng kiện kim sắc thiểm địa lưu, như là khai thiên tịch địa sợi thứ nhất chỉ, lại tựa như vũ trụ tinh hà ngưng tụ thành hủy diệt dòng lũ, xé rách thương khung, mang chôn vùi hết thể khí tức, trực tiếp đánh vào cự nhân mở ra miệng lớn bên trong. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ phảng phất làm cho cả thế giới trò chơi cũng vì đó run rẩy. Tầng mây kia cự nhân đầu lâu, tính cả gần phân nửa lồng ngực, tại cái này tính hủy diệt dưới sự đánh kích, nháy mắt khí hóa, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chí Tôn Đế Hoàng công kích còn không có đình chỉ, cùng bạo long lôi như là mất khống chế roi, tại cự nhân tàn tạ trên thân thể điên cuồng quật, càn quét, đưa nó cánh tay, hai chân, thậm chí thân thể, toàn bộ xoắn nát, xé rách. Chết, chết đi cho ta. Nhìn ngươi lần này có chết hay không. Chí Tôn Đế Hoàng giống như điên dại, chút xuống tất cả lực lượng. Một hơi đem năng lượng triệt để bành xong, cả con rồng trên thân rực rỡ lôi quang cũng theo đó ảm đạm, biến mất. Chí Tôn Đế Hoàng thở hổn hển, nhìn về phía trước phá thành mảnh nhỏ, chậm rãi tung bay tầng mây, trong lòng tràn ngập tính trả thù khoái ý, lần này, dù sao cũng nên thắng chứ. Nhưng mà, để hắn tuyệt vọng đến trong xương tủy thanh âm, lần nữa như là ác mộng vang lên, ha ha ha, không gì hơn cái này đi, liền cái này. Cái kia nguyên bản nên tiêu tán vân khí, vậy mà lần nữa như là có được sinh mệnh, cấp tốc hội tụ, lưu động, một lần nữa ngưng tụ thành cái kia đỉnh thiên lập địa cự nhân hình dáng. Một cái càng thêm ngưng thực, càng thêm to lớn vân khí bàn tay, mang theo phong lôi chi thế, hướng hắn vào đầu đánh tới. Không được, hắn vừa định lách mình tránh né, một cỗ cực hàn chi lực đã vô thanh vô tức bao trùm toàn thân, nháy mắt đem hắn đóng băng thành một cái to lớn tảng băng. Mặc dù hắn lập tức thôi động long viêm tránh thoát, nhưng chính là này nháy mắt chậm chạp, bàn tay khổng lồ kia đã đập tới trước mắt. Không sợ, coi như bị vô trúng, trước đó cũng liền hơn 1000 tổn thương, gánh vác được. Chí tôn đế hoàng trong lòng thầm nghĩ, chuẩn bị nghênh kháng. Nhưng mà lần này cự thủ lại tựa hồ như cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ngay tại cự thủ sắp lâm thể nháy mắt, bao trùm trên đó tầng mây lăn lộn tán đi, lộ ra cũng không phải là hư ảo vân khí, mà là một cái óng ánh sáng long lanh, lấp lánh kim cương sáng bóng, từ cực hạn hàn khí ngưng tụ mà thành băng xương cự thủ. Lại là Tiêu Kiệt tại vừa rồi đối phương công kích khẽ hở, đầu tiên là dùng băng xương chi lực cho kim long bên trên một tầng cường hiệu đóng băng đất. Ngay sau đó, toàn lực điều khiển ý khu ngũ hành, đem chung quanh rộng lớn không vực bên trong tất cả hơi nước điên cuồng áp xúc, ngưng tụ đến con kia vân khí trên bàn tay, cũng nháy mắt đem hắn triệt để đóng băng. Đỉnh, tâm niệm vừa động, hóa học vì núi. Một cái thể tích có thể so với núi nhỏ, trọng lượng khó mà lường được băng sơn cự trường, rắn rắn chắc chắc đập tại Chí Tôn Đế Hoàng biến thành kim long đầu không được. Chí Tôn Đế Hoàng hồn phi phách tán, nhưng hết thể dãy rủa đều đã phí công. Núi nhỏ to lớn bàn tay đã bắt lấy hắn, mang to lớn hạ xuống chi thế, hướng xuống đất phi tốc rơi xuống. Oanh long 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 long, kinh thiên động địa tiếng vang truyền khắp nơi. Toàn bộ chiến trường đại địa đều tại kịch liệt run rẩy, phản phất phát sinh mãnh liệt địa chấn. Phía dưới tất cả quan chiến người chơi đều hoảng sợ nhìn thấy, cái kia Vân Tiêu cự nhân tiện tay bung lên, một cái hơn 100 mét dài, tản ra hàn khí âm u to lớn băng tay, nắm lấy đầu kia không ai bị nổi màu vàng thần long, như là sao băng rơi xuống đất, hướng hai quân giao chiến khu vực hạch tâm hung hăng nện xuống. Bụi mù hỗn hợp vụn băng phóng lên tận trời, hình thành một cái ngắn ngủi mây hình ấm. Chí Tôn Đế Hoàng nhìn xem chính mình trong cửa sổ trò chơi cái kia sụt giảm đến còn sót lại một tia thanh máu, trong lòng một mảnh lạnh bướt. Lão bản, ngươi không chết, ngươi còn sống. Trong kênh truyền đến Phong Lâm Hỏa Sơn kinh hỉ gào thét. Không sai, còn thừa lại cuối cùng hơn 1000 điểm HP, may mắn còn sống. Nhanh, tất cả mọi người, không tiếc bất cứ giá nào, đi cứu lão bản. Phong Lâm Hỏa Sơn giờ phút này gấp đến độ con mắt đều đỏ. Lão bản nếu là treo, trận chiến này liền triệt để thua, bọn hắn tất cả mọi người phải xong đời. Một mực án binh bất động, làm cuối cùng vương bài Nhật Thiên Quốc Hạch Tâm người chơi đoàn, giờ phút này rốt cuộc không lo được bảo tồn thực lực, tất cả đều như là giống như điên, hướng Chí Tôn Đế Hoàng rơi xuống phương hướng phóng đi. Mà Long Tưởng Quốc bên này, Long Hành Thiên Hạ nhìn thấy cái này kinh thiên một màn, trong lòng cũng hỉ, lập tức tại kênh chỉ huy giống to, toàn quân xuất kích. Mục tiêu, phe địch khu vực Hải Tâm. Đoạt đầu người, bạo trang bị. Ra lệnh một tiếng, Long Tưởng Quốc hơn ngàn tên tinh nhuệ người chơi, như là ra áp mãnh hổ, đang đằng sát khí nhào tới. Mà nguyên bản ngay tại kịch liệt giao chiến bộ đội tiền tuyến, càng là nháy mắt từ bỏ đối thủ trước mắt, như là hai cỗ như thủy triều, đồng thời tuôn hương cái kia to lớn băng sơn rơi xuống điểm trung tâm. Chúng ta cũng đi qua. Quan chiến cựu Tiêu Hoàn Bội bọn người thấy miệng đắng lưỡi khô, ý thức được cuối cùng quyết chiến thời khắc đến, lập tức dẫn đầu công hội tinh anh phóng tới chiến trường hải tâm. Thậm chí có kẻ tài cao gan cũng lớn người chơi tự do, muốn nhìn một chút có thể hay không thừa dịp sờ loạn cá. Cái này Chí Tôn Đế Hoàng nếu là chết rồi, tùy tiện rơi cái lông chân đều đáng giá ngàn vàng a. Làm vô số binh sĩ người chơi vọt tới cái kia băng sơn trung quanh lúc, lại nghe bành một tiếng, cái kia kim long ngạnh sinh sinh theo băng sơn cự thủ trói buộc bên trong tránh ra, bò đi ra. Giờ này khắc này đã máu me khắp người, lân giáp vỡ vụn, chật vật không chịu nổi. Giết! Nhìn thấy cái kia kim long chỉ còn lại 1/10 lượng máu, Long Hành Thiên Hạ lập tức trong lòng cuồng hỉ, hô to một tiếng, đám người cùng một chỗ giết ra. Chí Tôn Đế Hoàng cũng là giật nảy mình, Long Tưởng cao thủ nhiều như mây, chính mình không có không trung ưu thế, lại là tàn huyết, một khi lâm vào mặt đất vây run, không chừng chính là bị vây đánh mà chết hạ chẳng. Đội vàng thi triển thần thông. Thần thông, cao đẳng long uy thuật. Cái này cao đẳng long uy thuật phán định hiệu quả cực mạnh, vọt tới phụ cận mặc kệ là binh sĩ còn là người chơi nháy mắt toàn bộ lâm vào hoảng hốt trạng thái, liền ngay cả Nhật Thiên Quốc bên này cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. Trung quanh hỗn loạn tương mừng, Chí Tôn Đế Hoàng lại là liếc mắt liền thấy trong đám người Long Hành Thiên Hạ, hữu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, trong lòng tự đủ giết không được gần Nguyệt Tùy Phong còn không giết được ngươi. Vừa muốn phát động công kích sau lưng đông nhiên truyền đến kinh hô, hội trưởng, cẩn thận trên đầu. Mẹ nó, lại tới. Nhưng mà lại thế nào nổi nóng, hắn cũng không dám không để ý tới, lập tức ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại, lập tức cả kinh ngây người. Liền thấy một thân ảnh, chân đạp màu trắng tường vân, tay áo đồng bền, như là trích tiên lâm phàm, từ không trung chậm rãi hạ xuống tới, vừa vặn rơi tại song phương rằng co vòng trung tâm, cái kia vỡ vụn băng sơn phía trên. Chính là khôi phục hình người Tiêu Kiệt. Trên mặt hắn mang mây trôi nước chảy đủ cười, nhìn xem gian nan theo vụn băng bên trong nâng lên long đầu, toàn thân máu me đồng địa, lân giáp vỡ vụn không chịu nổi kim long, khoan thai hỏi, "Đế Hoàng huynh, còn muốn tiếp tục à?" Chí Tôn Đế Hoàng ánh mắt, giờ này khắc này, lại khóa chặt ở trên đỉnh đầu của Tiêu Kiệt trên danh tự. Ẩn Nguyệt Tùy Phong, Vạn Hóa Tiên đẳng cấp 47, HP. Khi thấy rõ nghề nghiệp danh hiệu một khắc này, cả người hắn như bị sét đánh, triệt để cứng đờ, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, thì ra là thế. Tiểu tử này, vậy mà thật thành tiên. Phản ứng của hắn lại là cực nhanh, lập tức miệng rồng làm nhân luôn, không không không, không đánh, thật không đánh, ta đầu hàng. Tùy Phong lão đệ, không, Tùy Phong đại thần, ngươi lợi hại, ngươi châu bò, cái này ngao ngao như bức đế quốc hội trưởng hẳn là ngươi tới làm mới đúng. Lần này ta là thật phục, tâm phục khẩu phục. chúng ta chuyện gì cũng từ từ, được hay không? Chúng ta lập tức đầu hàng. Lập tức đầu hàng. Chí Tôn Đế Hoàng là thật sợ, sợ hãi. Thủ đoạn của đối phương đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ, thậm chí để hắn tìm không thấy bất luận cái gì phá giải khả năng. Người thành đại sự có được giãn được, lúc này lại không nhận sợ, kia liền thật chỉ có một con đường chết. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Trung quanh người chơi nhao nhao theo hoảng hốt trạng thái khôi phục lại, vậy mà lúc này giờ phút này, nhưng không có một người dám tùy tiện động thủ, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái kia đứng ở trên mây trắng tiêu kiệt trên đầu danh tự cùng danh hiệu. Vạn Hóa Tiên, Tiên nhân, thật là thần tiên. Ba chữ này, như là virus nháy mắt thông qua đủ loại con đường, tại tất cả có thể nhìn thấy tiêu kiệt tin tức trong người chơi điên cuồng truyền bá ra. Tiên, Tiên nhân, con mẹ nó, trò chơi này thật có thể thành tiên. Má ơi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Người chơi có thể thành tiên? Quan phương chưa nói quá a. Chắc không được châu bò như vậy. Hóa rồng tính là gì? Người ta là thần tiên. Giảm chiêu không gian đả kích a. Nguyên lai tu tiên chuyện nói đều là thật. Trò chơi này giấu quá sâu. Quỷ, cho đại lão quỷ. Cầu mang bay a đại lão. Nếu như nói trước đó thần long hiện thân là ngạc nhiên, bạch long xuất hiện là rung động như vậy tiên nhân thân phận công bố, thì là triệt để dẫn bạo tất cả người chơi nhận biết cực hạn. Có người điên cuồng rình xuất thu hình lại, có người ý đồ hướng về phía trước chen muốn nhìn càng thêm rõ ràng, càng nhiều người thì là lâm vào một loại mờ mịt cùng cuồng nhiệt xen lẫn trong tâm tình rất phức tạp. Tiên nhân trong truyền thuyết này lực lượng, vậy mà thật bị người trời thu hoạch được. Đây chẳng phải là nói chính mình cũng có khả năng thành tiên? Cựu Tiêu Hoàn Bội nhìn xem cái danh hiệu kia, cảm giác đầu óc của mình cơ hồ muốn đứng máy, một cô đầy ý theo xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu. Nàng cơ hồ là run rẩy cầm lấy máy truyền tin, bấm một cái mã số. Lý cục trưởng, ngươi thấy rồi sao? Đầu bên kia điện thoại, tân nhiệm cục quản lý Lý cục trưởng, thanh âm khô không nói, nhìn. Nhìn thấy. Chương 13, tiên nhân chỉ dụ, cục quản lý cách đối phó, 1, chương 13, tiên nhân chỉ dụ, cục quản lý cách đối phó. Một, Nhật Thiên Quốc cùng Long Tường Quốc trận này quyết định Cửu Châu vận mệnh trùng cực quyết chiến, cuối cùng lấy một loại vượt quá tất cả mọi người dự kiến phương thức hạ màn. Hậu thế trò chơi quan phương chiến báo ghi chép, cùng tương lai Cửu Châu sách sử biên soạn đám người, là dạng này miêu tả cái này một tính lịch sử thời khắc đang lúc đó, tiên nhân lâm phạm, giá tường vân mà hàng thế, uy áp dưới vòng trời. Tiên quang phổ chiếu phía dưới, quân hùng bỏ tay, vạn quân vắng lặng, thần long thấy thủ, cũng lên xuống bái phục, không dám ngưỡng mộ. Tiên tôn một lời, mà ngừng chiến tại Long Hoa chi dã, đóng đô tại buổi trưa ba khắc. Này không phải nhân vương chi vũ dũng có thể đụng, quả thật tiên uy của quận, thiên mệnh sở quý vậy. Nhưng mà, đối với tự mình kinh lịch trận chiến tranh này trầm động chập trùng song phương hoạch tâm thành viên mà nói, kết cục này lại đều mang theo vài phần khó mà diễn tả bằng lời phức tạp nỗi lòng, cũng không phải là hoàn toàn hài lòng. Chí Tôn Đế Hoàng tự nhiên là phiền muộn vô cùng. Vốn cho rằng nắm vững thắng lợi lật bản cục, tay cầm thần long lá vương bài này, đang chuẩn bị đại sát tứ phương, tái tạo cả khôn, nào có thể đoán được sửng sốt bốn đầu a đụng vào thùng phá sảnh thua đã biệt khuất vừa bất đắc dĩ, có loại toàn lực một quyền đánh vào trên miếng sắt cảm giác bất lực. Mà Long Hành Thiên Hạ bên này, đồng dạng không có cam lòng, cái này Chí Tôn Đế Hoàng cùng với hạch tâm mây cánh, vậy mà liền dễ dàng như vậy bỏ qua, không thừa cơ triệt để diệt trừ. Cái này chẳng phải là thả hổ về rừng, chờ lấy đối phương ngày sau ngóc đầu trở lại. Trong lòng của hắn âm thầm nói thầm, cũng không dám nói rõ, đành phải mịt mở cho Tiêu Kiệt phát đi một đầu tin riêng, tùy phong lão đệ, cái này Chí Tôn Đế Hoàng dã tâm bừng bừng, hôm nay dù bại, sợ hắn trong lòng không phục, ngày sau khó tránh khỏi sinh thêm sự cố. Lão đệ đã có thông thiên chi năng, sao không? Một lần bất và suốt đời nhàn nhã, chấm dứt hậu họa. Tiêu Kiệt thu được tin riêng, chỉ là cười ha ha, vẫn chưa trực tiếp đáp lại. Hắn tự nhiên không có ý định đối với Chí Tôn Đế Hoàng hạ sát thủ. Cuối cùng, hắn cùng đối phương cũng không thâm cừu lại hận, cái nào công hội cuối cùng chúa tể Cửu Châu, đối với hắn mà nói khác nhau cũng không lớn. Lần này xuất thủ, càng nhiều là nhìn tại chính mình từng là Long Tường Quốc một viên trên tình cảm, thuận thế giúp đỡ một thanh. Một cái khác hiện thực nguyên nhân là, Long Tường Quốc trước mắt chiếm cứ địa bàn phổ biến nhất, thế cục tương đối ổn nhất, nâng đỡ Long Tường nhanh chóng hoàn thành thống nhất, có lợi nhất tại cấp tốc ổn định Cửu Châu loạn cục, vì ứng đối cái kia không biết tận thế đại kiếp chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cái này tuyệt không mang ý nghĩa hắn sẽ trở thành Long Hành Thiên Hạ thành trừ đối lập công cụ. Huống hồ Chí Tôn Đế Hoàng thân là có thể hóa thân thần long đỉnh cấp người chơi, lực lượng trong đại kiếp của tương lai có lẽ có thể trở thành một cỗ trọng yếu trợ lực, như vậy xóa bỏ không khỏi đáng tiếc. Nghĩ đến này, Tiêu Kiệt cao giọng mở miệng, thanh âm bình thản lại mang không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền khắp chiến trường. Hai vị quốc chủ bây giờ thắng bại đã phân, càn khôn đã định, làm lắng lại chiến hỏa, đình chiến hưu binh, giắt tay chung sáng tạo thái bình tình thế. Long Hành Thiên Hạ, ngươi thân là Long Tường quốc chủ, chấp trưởng Cửu Long thị, nhân vương ấn bực này thánh vật, có nhân đức chi chủ khí tượng, làm coi đây là thời cơ, hội tụ thiên hạ hảo kiệt, cùng cử hành hội lớn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Long Hành Thiên Hạ, ngựa khí mang theo vài phần mong đợi, đợi Cửu Châu nhất thống, ngươi đăng cơ xưng đế ngày, ta còn có liên quan đến thiên hạ thương sinh công việc quan trọng cùng ngươi phân trần. Tận thế đại kiếp sắp tới, không thể coi thường, ngươi đoạn không thể bởi vì bản thân tư dục mà tổn hại đại cục, hòa loạn thiên hạ. Làm lấy vạn dân phúc lợi vì niệm, dũng chọn nhân đạo gánh nặng, trở thành chúng sinh chờ đợi tài đức sáng suốt nhân vương, dẫn dắt thế nhân vượt qua cửa ải khó. Ngươi nhưng có biết trong đó nặng nhẹ? Long Hành Thiên Hạ nghe vậy nhất thời ngạc nhiên, thầm nghĩ trong lòng, huynh đệ ngươi cái này hát chính là cái nào một màn? Làm sao đột nhiên liền lên cao đến cứu vớt thế giới độ cao rồi? Nhưng ánh mắt đảo qua chung quanh vô số nhìn chăm chú hắn binh lính tướng lĩnh, lại nhìn thấy Tiêu Kiệt trên mặt cái kia không thể nghi ngờ tha thiết thần sắc, đành phải đè xuống trong lòng tạm niệm, trịnh trọng chắp tay nói, tiên tôn dạy bảo, tại hạ ghi nhớ tại tâm. Tự nhiên lấy thiên hạ làm trọng, không phụ nhờ bà. Tiêu Kiệt hơi gật đầu, lại nhìn về phía vẫn như cũ bảo trì hình rồng, vết thương chồng chất Chí Tôn Đế Hoàng. Chí Tôn Đế Hoàng, ngươi chính là Long Hoàng huyết mạch mặn duệ, cũng từng là một phương hùng chủ, biết được thiên hạ đại thế, như mặt trời lên mặt trăng lặn, chiều lên chiều lui, đều có định số. Long Hoa Đế quốc ngày xưa huy hoàng đã qua đời, quốc phúc sớm tận, không thể cưỡng cầu phục hưng. Hôm nay ngươi binh bại nơi này, cũng là ý trời khó tránh, thuận thế mà làm mới là chính đạo. Bằng vào ta ý kiến, đoạn không thể lại nghịch thiên mà đi, tăng thêm sát nghiệt. Hắn ngữ khí trầm dần, mang một tia an ủi, không bằng như vậy lắng lại binh khí, đem người gia nhập Long Tượng, cùng tham khảo quốc sự, vì cái này Cửu Châu yên ổn ra một phần lực. Ngươi người mang thần thông, năng lực phi phàm, đợi hắn ngày đại kiếp giáng lâm thời điểm, chính có thể mượn này xoay chuyển tình thế lúc đã sụp đổ, cứu thiên hạ lúc nguy ngập. Như thế, Long Hoàng huyết mạch có thể tiếp tục duy trì, tiên tổ vinh quang cũng có thể nhờ vào đó kéo dài, há không đẹp quá thay? Không biết ý của ngươi như nào. Chí Tôn Đế Hoàng giờ phút này cũng có chút choáng váng, nhưng trong xương cốt cái kia phần trung nhị nhiệt huyết lại bị Tiêu Kiệt lần này tràn ngập nghi thức cảm giác cùng thiên mệnh sở quy ý vị lý do thoái thác cho nhóm lửa, lập tức sinh ra một loại gặp được chi kỳ tham dự hùng vĩ tự sự ảo giác. Hắn đầu rồng hơi ngang, dùng một loại tận khả năng phù hợp chẳng cảnh, mang theo vài phần bi tráng cùng tiên quyết ngữ khí đáp lại nói, tiên tôn chi ngôn, như thể hồ quán đỉnh. Ta nguyện thuận theo thiên mệnh, dừng binh đình chiến, cùng cử hành hội lớn, trợ Long Hành huynh đài đóng đô Cửu Châu, lấy ngự tương lai chi kiếp. Nói xong, hắn cũng không dây dưa dài dòng, trực tiếp gọi ra hệ thống giao diện, thao tác một phen. Sau một khắc, giọng lớn hệ thống thông báo vang vọng toàn bộ server, hệ thống thông báo, Nhật Thiên quốc quốc chủ Chí Tôn Đế Hoàng, tuyên bố hướng Long Tường quốc đầu hàng vô điều kiện, cũng dẫn đầu toàn thể quốc dân nhập vào Long Tường quốc. Long Hành Thiên Hạ nhìn xem hệ thống nhắc nhở, trong lòng dù vẫn có khúc mắc, nhưng cũng biết đây là trước mắt kết quả tốt nhất, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Hệ thống thông báo, Long Tường quốc quốc chủ tiếp thu Nhật Thiên quốc đầu hàng, thu hoạch được quốc chiến thắng lợi, cũng thu hoạch được lãnh địa mới Long Hoa Thành. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Tiêu Kiệt vỗ tay cười nói, từ đây mọi người chính là người một nhà, đồng tâm hiệp lực, lo gì Cửu Châu không chừng. Nhiệm vụ của ta cũng coi như viên mãn hoàn thành, còn lại sự vụ liền do các ngươi hai vị tự động hiệp thương xử lý đi. Nhớ lấy, phải tất yếu công bằng công chính, di hòa vi quý, chớ có lại nổi lên phân tranh. Cái kia Chí Tôn Đế Hoàng nghe tới Tiêu Kiệt một câu cuối cùng tự động hiệp thương xử lý trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn đã sớm nhìn ra Tiêu Kiệt cũng không phải là Long Tưởng công hội hạch tâm thành viên, càng giống là một vị siêu nhiên khách khanh cao thủ. Giờ phút này Tiêu Kiệt lần này tỏ thái độ, càng làm cho hắn bức tin, vị này tiên nhân chỉ để ý đại cục ổn định, đến nỗi Long Tưởng quốc nội bộ quyền lực phân phối cùng lợi ích phân chia, hắn cũng sẽ không can thiệp quá nhiều. Chương 13, tiên nhân chỉ dụ, cục quản lý cách đối phó, 2, chương 13, tiên nhân chỉ dụ, cục quản lý cách đối phó, 2, mặc dù nhân vương chi vị là không có trông cậy vào, nhưng mình cùng thủ hạ đám huynh đệ này lợi ích, nhất định phải tranh thủ. Cái này nhất thống Cửu Châu mang đến khổng lồ lợi ích, địa bàn, tài nguyên, nở tờ cờ nhân tài, tương lai quyền lên tiếng, cùng trọng yếu nhất các loại siêu phàm năng lực, đều là đỉnh đỉnh trọng yếu. Chính mình dẫn đầu toàn bộ công hội tập thể nhập vào Long Tường, tương đương với ở nội bộ Long Tường thành lập được một cái nội bộ phe phái, về sau còn là rất có triển vọng. Ha ha ha, Tùy Phong Tiên Tôn nói rất đúng. Thiên Hạ huynh, sau này chúng ta nhưng chính là đồng tâm hiệp lực, mong rằng Thiên Hạ huynh chiếu cố nhiều hơn a. Chí Tôn Đế Hoàng biến trở về hình người, cứ việc sắc mặt có chút tái nhợt, lại lập tức thay đổi một bộ nhiệt tình nụ cười, đối với Long Hành Thiên Hạ chắp tay nói, dễ nói, dễ nói. Đế Hoàng huynh chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, quả thật Cửu Châu may mắn. Về sau còn nhiều hơn nhiều dựa vào Đế Hoàng huynh thần long chi lực đâu. Long Hành Thiên Hạ cũng là kinh nghiệm xa trường lão hồ ly, chỉ có bề ngoài làm được giọt nước không lọt, lập tức đáp lại mỉm cười chân thành. Tùy Phong lão đệ, lần này thật sự là may mắn ngươi. Long Hành Thiên Hạ chuyển hướng Tiêu Kiệt, từ đấy lòng nói, nếu không phải Tiêu Kiệt thời khắc mấu chốt lấy tiên nhân tư thái giáng lâm, ngăn cơn sóng dữ, một trận chiến này kết cục khó liệu. Không cần phải khách khí, ta cũng có ta suy tính. Tiêu Kiệt lạnh nhạt đáp lại. Long Hành Thiên Hạ gật đầu nói, yên tâm đi, hứa hẹn qua sự tình tuyệt sẽ không quên. Đợi ta nhất thống Cửu Châu, ngày đăng cơ, đế quốc hương hỏa nhất định có ngươi cùng thành tiên lão đệ một phần. Cái này tự nhiên là trước đó đảm điều kiện tốt. Tiêu Kiệt lần này xuất thủ, cũng không phải là không ràng buộc. Hắn sở cầu chủ yếu hồi báo, chính là tương lai Long Tưởng đế quốc thống nhất về sau. Cái kia khổng lồ hương hỏa nguyện lực bên trong, muốn bạch ra tương đối lớn một bộ phận, cung cấp chính hắn cùng ta muốn thành tiên. Một khi Cửu Châu nhất thống, thân là nhân vương quốc chủ liền có được sắc phong thần linh quyền hạn. Mặc dù có khả năng sắc phong phần lớn là thành hoàng, thổ địa, sơn thần loại hình cơ sở thần chỉ, nhưng trong đó cũng có phân chia cao thấp. Vị trí tốt nhất, không ai qua được hộ quốc thần chỉ. Ngày xưa Long Hoa đế quốc liền sắc phong Kim Long nhất tộc vì hộ quốc thần thú, khiến cho hưởng thụ cả nước hương hỏa, địa vị tôn sùng. Cũng chính vì vậy, Kim Long nhất tộc mới có thể thu được thần long chi lực. Tiêu Kiệt dự định chính là để chính mình Bạch Long Pháp Tướng thay thế Kim Long, trở thành tân đế quốc hộ quốc thần thú. Kể từ đó, Bạch Long Pháp Tướng liền có thể thu hoạch được lượng lớn hương hỏa nguyện lực gia trì, đủ để giải tỏa toàn bộ pháp tướng thần thông, uy lực đại tăng. Ngoại trừ chính hắn, ta muốn thành tiên đường ra cũng ở chỗ đây. Tiêu Kiệt sớm đã vì hắn mưu đồ tốt thần bị, tứ phương hộ pháp thiên vương bên trong một vị. Đây là nhân vương có khả năng sắc phong cấp bậc cao nhất thần chức một trong, hết thảy bốn cái, phân biệt quản lý đông tây nam bắc, chủ trưởng thủ hộ quốc cảnh, trừ tà chém yêu, chúc phúc bách tính, trấn áp bất tường trở quyền năng, địa vị hiển hách. Hương hỏa cung phụng tất nhiên phong phú. Đương nhiên, đế quốc hương hỏa tổng lượng có hạn, còn cần trở lại đầy đủ số định mức phân đất phong hầu cho cái khác có công chi thần, nhất là những cái kia chết trận xa trường người chơi minh đệ, để bọn hắn có thể tại âm phủ ngưng tụ thần khu, được hưởng tế tự, không đến mức biến thành cô hồn dã quỷ. Hết thể an bài thỏa đáng, Tiêu Kiệt liền không có ý định lại dừng lại. Tiếp xuống quyền lực giao tiếp, lợi ích phân chia, quân đội chỉnh biên trở vụn vặt sự vụ, hắn cũng không có cái gì hứng thú tham dự. Hai vị, còn lại công việc liền do các ngươi tự động trao đổi quyết đoán, ta liền không lại tham dự. Chỉ mong các ngươi nhớ kỹ, đại kiếp sắp tới, nội bộ đoàn kết cực kỳ trọng yếu, không cần thiết bởi vì lợi nhỏ mà quên đại nghĩa. Một câu cuối cùng, Tiêu Kiệt ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Hắn tin tưởng, lấy Long Hành Thiên Hạ cùng Chí Tôn Đế Hoàng IQ, hẳn là có thể nghe hiểu trong đó phân lượng. Dứt lời, Tiêu Kiệt không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân tường vân tự sinh, nâng hắn chậm rãi dâng lên. Ở phía dưới vô số tham chiến tướng sĩ kinh dị, cùng nhiệt, ánh mắt kính sợ nhìn kỹ, ở chung quanh quan chiến người chơi tự do vô cùng hâm mộ cảm thán trong âm thanh, hắn thân ảnh dần nhạt, cuối cùng biến mất ở trên mênh mông đám mây. Nhìn qua Tiêu Kiệt biến mất phương hướng, Chí Tôn Đế Hoàng thở thật dài một cái, loại này bị người khác chủ đạo vận mệnh cảm giác, quả thực không quá thoải mái. Theo Long Hành Thiên Hạ hoàn thành hệ thống phương diện tiếp nhận đầu hàng thao tác, hắn cùng dưới trướng hắn hoạch tâm thành viên đỉnh đầu danh hiệu, cũng đồng bộ thay đổi vì Long Tưởng Quốc tiền tố. Chí Tôn Đế Hoàng cười ha ha, ngựa khí phức tạp nói với Long Hành thiên hạ huynh thật sự là vận khí tốt, có thể mời được tiên nhân trợ trận, ván này, ta thua không lời nào để nói. Ngươi nhà nếu không phải tìm cái tiên nhân đến hỗ trợ, lão tử đã sớm đem các ngươi cho diện, Đế Hoàng huynh qua khiêm tốn, thần lòng chi uy, hôm nay để chúng ta mở rộng tầm mắt. Ngày sau bình định Cửu Châu thế lực còn sót lại, hoàn thành thống nhất đại nghiệp, còn cần dựa vào Đế Hoàng huynh hết sức giúp đỡ. Đã đầu hàng liền chớ ép bức, về sau đánh trận ngươi cũng phải cho lão tử bên trên, đừng tưởng rằng có thể nằm ngửa lấy chỗ tốt. Long Hành Thiên Hạ khách khí đáp lại, nhưng trong lòng vẫn chưa hoàn toàn buông lòng cảnh giác, đồng thời cũng có một tia khó nói lên lời tiếc nuối. Ai, trong những truyền thuyết kia phi thăng đạo cụ quả nhiên từng cái người tiên. Long huyết tinh túy, còn có trước đó bị Vấn Tiên Vô Cực lấy đi ẩn tiên đồ. Cái kia không phải có thể tạo nên siêu phàm tồn tại trí bảo. Long Hành Thiên Hạ trong lòng thầm than, thần long chi lực, tiên nhân chi năng, đều là phàm nhân khó mà với tới lực lượng. Nếu ta có thể được hắn một hai, thì tốt biết bao. Bất quá nghĩ lại, chí ít dưới mắt, có Chí Tôn Đế Hoàng cố lực lượng này gia nhập, lại thêm Tiêu Kiệt ẩn tính duy trì, Long Tưởng Quốc nhất thống Cửu Châu con đường hẳn là lại không trở ngại. Cái này nhân vương chi vị, xem ra là ổn. Chỉ là không biết trong truyền thuyết kia nhân vương thiên mệnh đến tột cùng sẽ giao cho như thế nào thần kỳ quyền năng cùng trách nhiệm đâu. Đang lúc hắn tập trung ý chí, bắt đầu chỉ huy thủ hạ thu thập chiến trường, tiếp thu Long Hoa thành phòng ngự thời điểm, tích tích tích, tích tích tích. Một trận dồn dập máy truyền tin tiếng chuông vang lên. Long Hành Thiên Hạ cầm ra chuyên dụng máy truyền tin xem xét, điện báo biểu hiện cũng không ngoài ý muốn, chính là hắn thượng cấp. Cái này thượng cấp nghiêm chỉnh mà nói ở trong quan phương cơ cấu cũng không minh xác chức vị, song phương cũng chưa từng chính thức lệ thuộc quan hệ. Theo pháp luật phương diện giảng, bây giờ Long Hành Thiên Hạ chính là một cái thuần túy tự do chức nghiệp giả trò chơi người chơi. Nhưng có chút liên hệ cùng ảnh hưởng, xưa nay không cần giấy trắng mực đen chứng minh. Uy, Long Hành Thiên Hạ kết nối thông tin. Đối diện truyền tới một hơi có vẻ thanh âm rồn rập, liền cơ bản chào hỏi đều lập bớt, tình huống chúng ta đều nhìn thấy. Cái kia tiên nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ nơi nào tìm đến? Vì cái gì tin tức trọng yếu như vậy không có trước thời hạn báo cáo? Long Hành Thiên Hạ trong lòng bất đắc dĩ, loại chuyện này, trước thời hạn nói các ngươi sẽ tin sao? Trên thực tế, cho dù có Bá Thiên cùng Long bọn người bị phục sinh người chính miệng chứng thực, chính hắn tại tận mắt nhìn đến Tiêu Kiệt hiện ra tiên nhân chi lực trước, ở sâu trong nội tâm làm sao không phải nửa tin nửa ngờ. Lấy hắn đối thượng cấp phong cách hành sự hiểu rõ, nếu là sớm báo cáo ta phó hội trưởng là thần tiên chỉ sợ ngay lập tức liền sẽ bị hoài nghi tinh thần tình trạng. Chương 13, tiên nhân chỉ dụ, cục quản lý cách đối phó, 3, chương 13, tiên nhân chỉ dụ, cục quản lý cách đối phó, 3, đương nhiên, lời này không thể nói thẳng. Trước đó có chỗ cố kỵ, bản thân hắn không hy vọng tiên nhân thân phận quá sớm tiết lộ. Mà lại việc này quá mức không thể tưởng tượng, ta cũng cần thời gian quan xem xét cùng xác nhận. Long Hành Thiên Hạ tìm cái tương đối ổn thỏa lý do. Tốt ta, việc này cho về sau lại bàn. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là xác định như thế nào đối đãi vị này tiên nhân. Ta cùng cục quản lý Lý cục trưởng ngay tại khẩn cấp bàn bạc, cần cầm ra một cái thống nhất sách lược ứng đối. Ngươi tiếp xúc với hắn nhiều nhất, có đề nghị gì? Long Hành Thiên Hạ hít sâu một hơi, cái vấn đề này hắn sớm đã suy nghĩ qua vô số lần, đáp án rõ ràng minh xác. Ẩn Nguyệt Tùy Phong người này, trong hiện thực ta tiếp xúc qua, tính cách tương đối hiền hòa lạnh nhạt, không giống như là loại kia có mãnh liệt quyền lực muốn hoặc phá hư muốn người. Chỉ cần không đi chủ động treo chọc hắn, sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn ngữ khí tăng thêm, cường điệu nói, nhưng là, ngàn bạn, tuyệt đối không được đi ý đồ khiêu khích hoặc uy hiếp hắn. Theo ta được biết, trong trò chơi tất cả kẻ đối địch với hắn, hạ chẳng đều cực kỳ thê thảm. Cân nhắc đến hắn hiện tại thành tiên, chỉ sợ trong hiện thực, coi như phát sinh cái gì ngoài ý muốn hắn cũng chưa chắc không có cách nào can thiệp. Tiên nhân lực lượng hạn mức cao nhất ta không rõ ràng, nhưng có một chút ta rất xác định, kia tuyệt đối không phải chúng ta trước mắt nắm giữ bất kỳ lực lượng nào có khả năng chống lại. Cho nên, đề nghị của ta vô cùng đơn giản, liền ba cái từ, không nên trêu chọc, không nên trêu chọc, còn là không nên trêu chọc. Nếu như có thể, tốt nhất coi như hắn không tồn tại, tránh bất luận cái gì không tất yếu tiếp xúc. Nếu như bởi vì tình huống đặc biệt nhất định phải tiếp xúc, thái độ nhất thiết phải bảo trì trình độ lớn nhất khách khí cùng tôn trọng. Đối phương trầm mặc một lát, lại đưa ra một cái ý nghĩ, có khả năng hay không? Thử nghiệm mời chào hắn. Nếu như có thể đem một vị tiên nhân thu nạp vào chúng ta hệ thống, đối với tương lai xử lý một chút đặc thù sự kiện, chấn nhiếp cái khác không an phận người chơi, sẽ có trợ giúp thật lớn. Long Hành Thiên Hạ nghe vậy kém chút cười ra tiếng, mời chào tiên nhân. Các ngươi mẹ nó cũng quá cảm tưởng. Hắn nhẫn mại tính tình giải thích, tiên nhân cảnh giới sớm đã siêu thoát phàm tục dục vọng. Chúng ta muốn mời chào, dù sao cũng phải cầm ra hắn có thể để mắt đồ vật ta. Vấn đề là, hắn có thể phục sinh người chết, có thể phi thiên độ địa, có thể hô phong hoán vũ. Chúng ta có thể làm đến, hắn dễ như trở bàn tay, chúng ta làm không được, hắn cũng có thể làm đến. Xin hỏi, chúng ta lấy cái gì đi mời chào một vị loại tồn tại này? Hắn dừng một chút, lại bổ sung, bất quá, nếu như tương lai thật gặp được chúng ta không cách nào giải quyết, lại phù hợp đạo nghĩa phiền phải lớn, bằng vào ta cùng hắn trước mắt giao tình, có lẽ có thể thử nghiệm mời hắn xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sự tình bản thân muốn đứng vững được bước chân. Lời này ít nhiều có chút cho chính mình gia tăng quả cân ý vị ở bên trong. Bất quá Long Hành Thiên Hạ tự nhận là đối với vị kia Tùy Phong lão đệ xem như không sai, dị vãng có gì cần tài nguyên chính mình cũng đều hết sức thỏa mãn, cái này quan hệ mặc dù không nói được có bao nhiêu sát, nhưng cũng coi như được có chút giao tình, chỉ cần là đang lúc sự tình, có lẽ còn là có thể nói bên trên lời nói cũng là không lo ăn châu. Ta rõ ràng. Thông tin của máy. Tại gian nào đó để phòng xâm nghiêm trong phòng họp, một đám vẻ mặt nghiêm túc người đưa mắt nhìn nhau. Đang ngồi đều là cục quản lý cao tầng cùng ngành tương quan người phụ trách, bị khẩn cấp triệu tập lại thương thảo cách đối phó. Cứ việc sớm đã biết cựu thủ cái trò chơi này có thể giao cho người chơi vượt mức bình thường lực lượng, trước đó cũng xử lý qua nhiều vụ người chơi lợi dụng trò chơi năng lực đưa tới hiện thực sự kiện, nhưng tiên nhân xuất hiện, y nguyên làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một loại áp lực trước đó chưa từng có cùng mà mịt. Tất cả mọi người nghe tới vừa rồi đối thoại, nói một chút cái nhìn đi. Chủ trì hội nghị Lý cục trưởng liếc mắt nhìn bên cạnh Long Hành Thiên Hạ thượng cấp luốt luốt mi tâm. Một vị mang theo kính mắt trung niên quan viên trước tiên mở miệng, cái nhìn của ta là, đã đối phương trước mắt không có biểu hiện ra lý, chúng ta nên lấy tính chế động. Coi như hắn là tiên nhân, tổng cũng muốn giảng đạo lý a. Tốt nhất sách lược chính là lấy bất biến ứng và biến. Nếu như tương lai nhất định phải tiếp xúc, có thể dựa vào quan phương bối cảnh, lấy chính thức, thành khẩn thái độ tiến hành. Đối phương dù sao cũng là trưởng thành tại dưới hồng kỳ thời đại mới thanh niên, nhận qua giáo dục tốt, chỉ cần chúng ta có thể hiểu chi lấy lý, động chi lấy tình, hẳn là có thể câu thông. Một vị khác mặc quân trang người trung niên lại cầm ý kiến khác biệt, người tuổi trẻ bây giờ ý nghĩ cũng không giống nhau, trên internet các loại dòng tư tưởng rất phức tạp. Đối phương nếu là thu hoạch được lực lượng về sau tâm tính bành trướng, trở nên kiệt ngạo bất tuần, thậm chí cố ý khiêu chiến hiện hữu trật tự, nên làm cái gì? Ta đề nghị, hẳn là trước phái một chút kinh nghiệm phong phú, tâm lý tố chất quá cứng đặc công, lấy không chính thức thân phận tiến hành tính thăm dò tiếp xúc, ước định hắn chân thực tâm tính cùng tính nguy hiểm. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghị luận ầm ĩ ngồi ở trên chủ vị Lý cục trưởng từ đầu đến cuối cao mày, thẳng đến tiếng thảo luận hơi dừng, hắn mới chậm rãi mở miệng, mọi người trước ngừng một chút, ta nói hai câu. Hắn nhìn khắp bốn phía, muốn ta nói, dạng này một vị tồn tại xuất hiện, chưa hẳn hoàn toàn là chuyện xấu. Chỉ nếu như tương lai có cái khác thu hoạch được lực lượng cường đại người chơi làm việc quá phận, nguy hiểm xã hội, hắn có lẽ có thể trở thành một cái hạn chế cân nhắc nhân tố. Mà lại, hắn là chúng ta nhà mình văn hóa bối cảnh hun đúc đi ra người, ở trên câu thông cùng lý giải, chúng ta có được thiên nhiên ưu thế. Thế nhưng là, nên như thế nào bảo đảm hắn sẽ không mất khống chế đâu? Có người lo âu hỏi, rất nhiều người chơi sau khi thu hoạch được lực lượng, tâm tính đều sẽ phát sinh to lớn biến hóa, trong lịch sử không phải là không có qua thê thảm đau đớn giáo huấn. Vạn nhất hắn, Lý cục trưởng thở một hơi thật dài, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng hiện thực thanh tỉnh, khống chế. Nói thế nào khống chế? Đối mặt loại này phương diện lực lượng, chúng ta hiện hữu bất kỳ thủ đoạn nào chỉ sợ đều là tái nhận. Dưới loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở cá nhân hắn đạo đức danh giới cuối cùng, xã hội tinh thần trách nhiệm, cùng hắn đối với mảnh đất này cùng đồng bào tình cảm. Trừ cái đó ra, chúng ta có thể làm thực sự là có hạn. Theo ta thấy lời nói, Long Hành Thiên Hạ đề nghị phi thường đáng giá tham khảo, tại đối phương không có làm ra cái gì đặc biệt sự tình trước đó, hoặc là tìm tới đủ tốt biện pháp trước đó, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn quá chủ động. Đặc công sự tình cũng không cần sách, cũng không cần tiến hành bất luận cái gì giám sát hoặc điều tra, chỉ có thể là tránh quấy nhiều hoặc chọc giận đối phương. Ta ngược lại là cảm thấy, chúng ta hẳn là đem mục tiêu thả ở trên chuyện chân chính quan trọng. Đã hắn có thể thành tiên, vậy đã nói rõ thành tiên chuyện này là có thể phòng chế, ta cho rằng việc cấp bách là nghiên cứu một chút, cái này thành tiên quá trình, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như có thể mà nói, để chính chúng ta người tận khả năng thành tiên, về sau thành tiên người có thể sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải vượt lên trước một bước nắm giữ lực lượng như vậy. Lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người lộ ra rất tán thành biểu lộ. Ta đề nghị các bộ môn đều chọn lựa một chút ưu tú cán bộ tiến vào trò chơi, thử nghiệm tìm kiếm thành tiên chi pháp, nhất thiết phải đem cố lực lượng này khống chế ở trong tay của chính chúng ta. Chương 14, tiên tung hiện thế, quần quân sóng ngầm, 1, chương 14, tiên tung hiện thế, quần quân sóng ngầm, 1, giờ này khắc này, bởi vì tiên nhân hiện thế mà đưa tới chấn kinh cùng nghị luận, xa không chỉ tại cục quản lý một góc. Cựu đỉnh sơn, truy tinh ai, nơi đây chính là ít ai lui tới chi cảnh. Cao vút trong mây đỉnh núi thẳng đứng ngàn trượng, dốc đứng đến chim bay khó lọt, viên hầu sầu trèo, hoàn toàn không đường có thể thông hắn đỉnh. Nhưng mà, tại người thường kia không cách nào với tới trên biển mây, đỉnh núi chi cảnh lại khác hẳn với tự nhiên tạo hóa. Chỉ thấy ngọn núi kia mũi nhọn, dường như bị vô thượng vĩ lực toàn bộ san bằng, lưu lại một cái rộng lớn bằng phẳng cắt ngang mặt, trên đó bao trùm lấy to lớn đá xanh cùng ôn nhuận bạch ngọc tỉ mỉ xây trúc mà thành rộng lớn bình đài, tản mát ra cổ lão mà khí tức thần bí. Trên bình đài, theo huyền ảo quỹ tích phân bố 12 cái bóng ánh sáng long lanh khay ngọc, ẩn ẩn đối ứng chu thiên 12 sao túc chi phương vị. Mà tại bình đài chính giữa, thì trưng bày một cái quy mô viễn siêu trùng quanh, phù văn lưu chuyển không thôi to lớn chủ khay ngọc. Giờ phút này, cái kia 12 cái khay ngọc nhỏ phía trên, chính hiện ra 12 đạo hình thái khác nhau, khí tức bất phàm bóng người hư tượng. Cái này 12 đạo trong thân ảnh, lại có 11 đạo đều là kia sáng lưu chuyển hơi mở hình chiếu, chỉ có đứng ở trên chủ vị tên kia khí độ trầm ổn, ánh mắt thâm thúy nam tử trung niên, bày biện ra rõ ràng ngưng thực thực thể hình dạng. Bọn hắn chính là tổ chức thần bí vạn thần điện 12 tên hoạch tâm thành viên chính thức. Trên chủ vị nam tử trung niên đảo mắt đám người, thanh âm trầm giọng nói, các vị đồng đạo, chắc hẳn tất cả mọi người đã được biết Long Hoa Thành bên ngoài phát sinh hết thảy. Thiên nhân, vậy mà thật xuất hiện. Cái này chứng minh chúng ta trải qua thời gian dài cố gắng phương hướng là chính xác, cấp thế giới hoạt động bột rơi xuống đặc thù vật phẩm, đích xác cần chứa thúc đẩy sinh trưởng phi thăng giả thời cơ. Hắn lời nói xoay chuyển, mang một tia khó mà che giấu tiếc nuối, chỉ có điều, khiến người tiếc nuối chính là, cái này vị thứ nhất thành công phi thăng giả, cũng không phải là xuất từ chúng ta Vạn Thần Điện nội bộ. Hắn vừa dứt lời, một cái bén nhọn thanh âm lập tức theo một cái khay ngọc trong hình chiếu vang lên, mang rõ ràng oán trách, thử. Thật không biết lúc trước là ai quyết sách sai lầm. Lựa chọn thế giới bột rơi xuống chọn cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác chọn bản kia Long Hoàng Kinh Thế Thư. Kết quả đây, căn bản cùng chân chính tiên đạo phi thăng bên cạnh đều không dính nổi. Bị chỉ trích thần toán thiên ma hình chiếu một cơn chấn động, không cam lòng phản bác, uy, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, lúc ấy tranh đoạt bột rơi xuống người nhiều không kể xiết, còn có mấy vị kia chân nhân tham dự, có thể phân đến một kiện đã rất không dễ dàng. Ngươi tự tin như vậy, lần sau đi cướp đoạt phi thăng đạo cụ nhiệm vụ, ngươi bên trên như thế nào? Hừ, ta đến liền ta đến. Dù sao cũng so một ít người sẽ chỉ sau đó chỉ trích mạnh. Đủ. Trên chủ vị nam tử trung niên thanh âm trầm xuống, bây giờ không phải là lẫn nhau chỉ trích thời điểm. Long Hoàng Kinh Thế Thư tuy không phải trực tiếp phi thăng đạo cụ, nhưng cũng cho chúng ta từ đó đã lĩnh ngộ ba cái uy lực mạnh mẽ truyền kỳ pháp thuật, đối với tổ chức thực lực tổng hợp tăng lên cống hiến không nhỏ. Trước mắt hàng đầu đề tài thảo luận là, chủ thượng đã biết được việc này, chúng ta muốn hay không, cùng nên như thế nào, đem chủ thượng ý tứ truyền đạt cho vị kia tân tấn tiên nhân ẩn nguyệt tùy phong. Một vị thanh âm khàn khàn hình chiếu cẩn thận mở miệng nói, ta cảm thấy, còn là không muốn hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Đối phương dù sao cũng là tiên nhân, cấp độ không biết, thực lực khó lường. Chúng ta chủ động tiếp xúc, phong hiểm khó mà dự đoán. Một vị khác thanh âm tương đối trẻ tuổi thành viên thì cầm ý kiến khác biệt, ta ngược lại là cảm thấy, trọng điểm không nên thả ở trên tiếp xúc. Căn cứ ta suy tính, lần tiếp theo cỡ lớn thế giới hoạt động, rất có thể cùng yêu tinh tháp có quan hệ. Yêu tinh tháp trung cực buôn, có cực lớn xác suất sẽ lần nữa rơi xuống phi thăng đạo cụ. Chúng ta nhất định phải tập trung tất cả tài nguyên, bảo đảm lần tiếp theo không có sơ hở nào. Ngay tại những thành viên chính thức này tranh luận không ngớt thời điểm, đứng ở bên cạnh thần toán thiên ma theo ghế tham dự hội nghị dưới cây có ve trong lòng sớm đã là sóng lớn của trào. Ẩn Nguyệt Tùy Phong, cái tên này hắn nguyên bản đã có chút quên lãng, nhưng từ lần trước thập tuyệt trận hoạt động về sau, liền lần nữa rõ ràng nhớ lại, không phải liền là tại Huyền Hư Cung trong địa lao âm trầm kia từng có gặp mặt một lần vị kia a. Nói đến, hai người còn miễn cưỡng coi là bạn cùng chung hoạn nạn. Hắn bạn không nghĩ tới, lúc trước cái kia nhìn như phổ thông người chơi, bây giờ lại nhảy lên trở thành trong truyền thuyết tiên nhân. Cùng thành viên khác phổ biến cho rằng Ẩn Nguyệt Tùy Phong là dựa vào thế giới bột rơi xuống hoạch tâm đạo cụ thành tiên khác biệt, dưới cây có ve nội tâm nhưng lại có khác biệt suy đoán. Mấu chốt, rất có thể ở chỗ cái kia bộ vô danh đạo kinh. Vương Tà là vô danh đạo kinh người nắm giữ, mà đối phương lúc ấy cũng nắm giữ vô danh đạo kinh tàn tiên, bây giờ hết lần này tới lần khác chính là hắn liền thành tiên. Ở trong đó tất nhiên có loại nào đó không muốn người biết liên quan. Hắn bây giờ cũng nắm giữ vô danh đạo kinh đại bộ phận, chỉ có cuối cùng một quyển Tiên Đạo Thiên không có tin tức, cái kia Ẩn Nguyệt Tùy Phong trong tay nhất định có Tiên Đạo Thiên tồn tại, cho nên mới có thể phi thăng thành tiên. Dưới cây có ve càng nghĩ càng thấy đến hợp lý, thậm chí ẩn ẩn có chút không cam lòng, nếu như chính mình vận khí cho dù tốt một điểm, nói không chừng thành tiên chính là mình. Hắn nhất định là gặp may đúng dịp, thu thập vô danh đạo kinh toàn thiên, cũng thành công lĩnh hội, lúc này mới có thể phi thăng. Ý nghĩ này trong lòng hắn càng ngày càng rõ ràng, thậm chí một trận để hắn sinh ra một cô mãnh liệt xúc động, muốn lập tức đi tìm Ẩn Nguyệt Tùy Phong hỏi cho rõ. Hai người tốt xấu cũng coi như quen biết, không chừng đối phương sẽ nể tình cũ bên trên, cho một chút chỉ điểm đâu. Nhưng cuối cùng, lý trí còn là áp đảo xúc động. Đắc đạo thành tiên thời cơ, chân quý bực nào. Đối phương há lại sẽ tùy tiện dạy dỗ. Hắn thậm chí có chút ít ác ý phỏng đoán, nếu như đối phương biết mình cũng trong bóng tối mưu đồ thiên đạo tiên có thể hay không vì để tránh cho xuất hiện cái thứ hai tiên nhân uy hiếp hắn địa vị siêu phàm, trực tiếp xuất thủ đem chính mình xóa bỏ, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ ít, đội chính hắn đứng ở vị trí kia, rất có thể sẽ làm như thế. Biết người biết mặt không biết lòng. Ai có thể thực sự nhìn rõ vị kia tân tấn tiên nhân, đến tột cùng là loại nào tâm tính đâu. Cùng lúc đó, ở xa ngoài Long Hoa Châu yên tĩnh chi địa, Ngân Hạnh thôn bên ngoài, Tiêu Kiệt đang cùng Lâm Huyền Sách, Võ Kinh Nhạc, Tô Chỉ Tình ba vị tiên hữu tụ tại một gốc cổ lão cây ngân hạnh xuống, thưởng thức trà xanh, giảng thuật vừa rồi Long Hoa Thành bên ngoài phát sinh hết thảy. Hắn đem chuyện đã xảy ra giản lược kể xong, lập tức liền nhận ba người liên thanh tán dương. Lâm Huyền Sách vỗ tay tán thưởng, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, ha ha ha, rượu quá hay. Tùy Phong đạo hữu lần này làm việc, quả nhiên sâu hợp ta tiên gia chính đạo. Bại cương địch mà không lấy hắn mệnh, lộ ra tiên uy mà ngừng chiến hữu binh, nhiếp vạn quân mà lòng dạ từ bi, có thể nói nhân đức gồm nhiều mặt, trí dung song toàn người. Thủ đoạn như thế, đã hiển lộ rõ ràng tiên gia uy nghiêm, lại chưa tạo tự dưng sắc nhiệt, không gì tốt hơn. Chương 14, Tiên Tung Hiện Thế, quần quận sóng ngầm, 2, chương 14, Tiên Tung Hiện Thế, quần quận sóng ngầm, 2, võ đạo tiên nhân Võ Kình Nhạc cũng khó được gật đầu phụ họa, giọng nói như trung đồng, xác thực như thế. Như đổi ta cái này người thô kệch, dù cũng có thể đem cái kia Kim Long tiểu tử đánh nằm xuống, nhưng quyền cước không có mắt, khó tránh khỏi tác động đến bốn phía, không duyên cơ tạo xuống rất nhiều diễn nghiệp. Tùy Phong đạo hữu như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng, đã có thể giải quyết vấn đề, lại có thể đem ảnh hưởng trái chiều xuống tới thấp nhất, quả thực thỏa đáng cực kỳ, lão võ ta bội phục. Tiêu Kiệt vội vàng khiêm tốn đạo, nơi nào, ba vị đạo hữu đều là cao nhân đắc đạo, kiến thức rộng rãi, nếu là từ các ngươi xuất thủ, tất nhiên đều có huyền diệu pháp môn, xử lý đến tất nhiên so ta càng thêm viên mãn. Ta cũng chỉ là cố gắng hết sức mọn, thuận thế mà làm thôi. Diệu Pháp Nguyên Quân Tô Chỉ Tình nghe vậy, không khỏi che miệng cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển, tùy phong đạo hữu làm gì quá khiêm tốn. Chúng ta cách Cô Vân Châu cái kia thành tu chi địa, giáng lâm cái này rối bời Cửu Châu phàm giới, vì chính là hội tụ lực lượng, ứng đối cái kia không biết tận thế đại kiếp, cứu vớt thế gian tương sinh. Như không có mấy phần việc nhân đức không ngừng ai, ngoài ta còn ai hào hùng cùng đảm đương, lại có thể nào thành tựu như thế kéo trời nghiêng đại nghiệp. Giọng nói của nàng chuyển thành trịnh trọng, mang một tia khích lệ, đợi cho công thành ngày, trên trời dưới đất, luận đến cứu thế chi công nghiệp, lại có ai có thể cùng chúng ta bốn người so sánh. Như vậy khiêm tốn từ chối ngôn luận, về sau còn là không cần nhắc lại. Nếu không, nếu là ngay cả chúng ta chính mình cũng không dám nhận này công đức, ngoại nhân lại như thế nào tin phục? Chúng ta lại nên như thế nào yên tâm thoải mái khoe khoang? Ách, là tự khích lệ đâu. Tiêu Kiệt đầu tiên là sững sờ, lập tức bật cười, thầm nghĩ trong lòng, tốt à, cũng là đạo lý này. Chủ yếu là hắn đi qua quen thuộc phàm thế nhân gian loại kia rối trá khách sáo xã giao phương thức, lại quên tiên nhân chân chính, thường thường đều là tính tình thoải mái, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng hạng người, so với phàm nhân vẻ gượng ép, bọn hắn càng hiện chân thành, tuyệt sẽ không rối trá mượn cớ che đậy, tự coi nhẹ mình. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn có cái này thoải mái tư bản. Trên thực tế, hắn sở dĩ lựa chọn như thế ôn hòa phương thức xử lý, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Chợt nhìn lại, tiên nhân tựa hồ thật có thể vô pháp vô thiên, không nhận bất luận cái gì ước thúc. Nhưng Cô Vân Châu chúng tiên tình nguyện an phận ở một góc, cũng không dễ dàng đặt chân phàm trần, có thể thấy được tiên nhân cũng tự có hắn cần kiêng kỵ chi bật, hắn hoạch tâm liền ở chỗ thiên đạo cùng nhân quả hai chữ. Mặc dù chính Tiêu Kiệt đến nay còn chưa tự mình cảm thụ qua cái gọi là thiên đạo trực tiếp trừng trị, nhưng nhân quả quấn thân phiền phức, hắn cũng đã rất có trải nghiệm. Đã tiền bối các tiên nhân đều như thế cẩn thận từng ly từng tí, không muốn tùy tiện nhiễm không phải là, hắn đương nhiên phải dập theo khuôn cũ cẩn thận làm việc, miễn cho không cẩn thận giẫm bãi mịn. Bất quá nói đến, cái này nhân quả sự tình, trong trò chơi cố nhiên còn không có gì phiền phức phát sinh, trong hiện thực liền không nhất định. Hôm nay liền dừng ở đây đi. Tiêu Kiệt đứng dậy, đối với ba vị tiên hữu chắp tay nói, ta còn có chút việc tư cần xử lý, tạm thời cáo từ. Ngày mai lúc này, chúng ta lại tụ họp, đến lúc đó vừa vặn có thể kỹ càng thương thảo một chút tiếp xuống kế hoạch hành động. Mấy người nhao nhao gật đầu. Cứu vớt thế giới chính là một cái hùng vĩ vô cùng công trình, tuyệt không phải một lần là xong. Nhưng ít ra cho đến trước mắt, bắt đầu có chút thuận lợi, lắng lại minh giới phản loạn, thúc đẩy Cửu Châu nhân giới thống nhất mấu chốt hai bước, đều đã mới gặp hiệu quả. Lâm Huyền Sách bén nhẹ hỏi, nghe Tùy Phong đạo hữu ngụ ý, không phải là gặp được phiền phức gì? Còn không quá xác định. Tiêu Kiệt khẽ lắc đầu, phiền phức có lẽ chưa nói tới, chỉ là có thể sẽ có chút đuôi mù người, kìm nén không được lòng hiếu kỳ hoặc là cái gì khác tâm tư, tự tìm đường chết. Hắn ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất đang nói một chuyện không liên quan đến bản thân việc nhỏ, cũng có thể là chỉ là ta nghĩ nhiều. Cùng ba vị tiên hữu từ biệt về sau, Tiêu Kiệt tìm chỗ không người quấy rầy yên lặng nơi hẻo lánh, tâm niệm vừa động, lựa chọn rời khỏi trò chơi. Trước mắt thế giới đầu tiên là khẽ run lên, cảnh vật chung quanh, cổ lão cây ngân hạnh, nơi xa thôn xá, mờ mịt bất khí, như là phai màu tranh thủy mặc bắt đầu làm nhạt, phân giải, hóa thành vô số chạy xuôi dòng số liệu ánh sáng. Ngay sau đó, một mảnh nhu hòa mà thuần túy ánh trắng bao phủ cảm giác của hắn, phản phát xuyên qua một đầu ngắn ngủi đường hầm không thời gian, thân thể truyền đến một loại rất nhỏ mất trọng lượng cùng rút ra cảm giác. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt đã cố định, biến thành quen thuộc cabin trò chơi trong vách. Hắn đưa tay đẩy ra cửa khoang, theo suy, một tiếng khí áp nhẹ vang lên, mắt mẹ mà mang một tia kim loại vị hiện thực không khí tràn vào xoắn mũi. Tiêu Kiệt hơi có vẻ lười biếng theo cabin trò chơi bên trong bò đi ra, đứng tại gian phòng trên sàn nhà, dùng sức giãn ra một thoáng có chút cứng nhắc gân cốt. Thân thể máu thịt này chính là phiền phức. Hắn thấp giọng tự nói, nằm lâu liền sẽ có khí huyết không thông suốt, tứ chi cứng nhắc cảm giác. Nhưng mà chính là chút này thuộc về phạm nhân không tiện, nhưng cũng để hắn cảm nhận được rõ ràng chính mình là một cái người sống chân thực tồn tại, cùng lúc trước cái kia thuần túy tiên linh thân thể mang đến mở mịn cách trần, gần như không cảm giác trạng thái, hình thành chênh lệch rõ ràng. Loại cảm giác này ngoài ý muốn để hắn cảm thấy rất an tâm. A, Kiệt ca, ngươi sớm như vậy liền hạ tuyến à nha? Sát vách cửa phòng ngủ trong khe nhô ra Cố Phi Vũ đầu, một mặt hiếu kỳ. Ừm, có một số việc cần xác nhận một chút. Tiêu Kiệt hoạt động thủ đoạn, vừa mới trong trò chơi, ta hơi tiêu căng một điểm, có thể sẽ dẫn tới một chút không tất yếu chú ý. Tiêu căng, làm gì rồi? Cố Phi Vũ lập tức hứng thú, từ trong phòng chui ra. Tiêu Kiệt liền đem chính mình lấy tiên nhân tư thái giáng lâm chiến trường, trong lúc giơ tay nhấc chân lắng lại hai nước đại chiến sự tình, đơn giản giảng thuật một lần. Biết ta hiện thực thân phận người mặc dù không nhiều, nhưng tóm lại là có. Hiện tại, rất có thể đã có chút ánh mắt trong bóng tối để mắt tới ta. Tiêu Kiệt ngữ khí bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần như có như không niệm ai. Hắn đối với này cũng không quá nhiều lo âu, ngược lại ẩn ẩn có chút chờ mong. Nếu như không ai đến gây sự cũng liền thôi, nếu quả thật có không có mắt nghĩ đến thăm dò, hắn cũng không để ý bắt bọn hắn đến luyện tay một chút, thật tốt trải nghiệm một chút cái này tiên nhân chi lực ở trong thế giới hiện thực, đến tột cùng có thể phát huy ra hiệu quả như thế nào. Ta đi. Kiệt ca, ngươi vô thanh vô tức làm chuyện như bức như vậy. Cố Phi Vũ nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, dùng sức vỗ đùi, nghe liền đặc sắc. Đáng tiếc ca, đáng tiếc, ta một mực ở trong thập vạn đại sơn dò xét bản đồ tìm tiên duyên, không thể tận mắt nhìn thấy tràng diện này, lô lớn lô lớn. Nghe tới Cố Phi Vũ phàn nàn, Tiêu Kiệt ngược lại là phản ứng lại, ngươi muốn nhìn lời nói, đi trong diễn đàn game tìm kiếm nhìn, cũng đã có người chơi ghi lại video. Nói trở lại, ngươi tiên duyên tìm đến thế nào rồi? Có đầu mối gì không? Ai, một lời khó nói hết ta. Cố Phi Vũ lập tức điệu xịu mấy phần, rũ cục lấy đầu, kỳ ngộ ngược lại là đụng vào một cái, nhưng không phải tiên duyên, kém chút thành ma duyên. Ta ngay từ đầu có chút tư duy hình thái, coi là gặp được chính là ẩn cư tiên nhân, không nghĩ tới vậy căn bản không phải vật gì tốt, là cái cổ mê hoặc lòng người ta thần, kém chút liền đem mạng nhỏ bàn giao ở nơi đó. May mà ta cơ linh, đằng sau phản ứng nhanh, lộn nhau chạy đến, thuận tiện còn cứu cái cùng một chỗ bị nhốt lao đầu. Hắn thở dài, tổng kết đạo, xem ra cái này tiên nhân không có dễ gặp như vậy a, ta chuẩn bị cải biến sách lược, trước đi Cửu Châu các quận huyện phòng bí ẩn, tàng thư các đi dạo, tính hệ thống thu thập một đợt cổ đại văn hiến cùng truyền thuyết thần thoại tư liệu, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm tới cùng tiên nhân, động phủ, phi thăng loại hình liên quan chuẩn xác manh mối. Trước tiên đem tiên duyên vị trí bản đồ vị trí xác định, chờ có đại khái phương hướng, lại làm tiến một bước xâm nhập thăm dò. Ừm, mạch suy nghĩ không sai, ngươi đi mau đi. Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu. Cố Phi Vũ nhưng không có lập tức rời đi, mà là có chút lo âu nhìn xem Tiêu Kiệt, "Kiệt ca, ngươi vừa rồi nói hậu quả, sẽ không phải là chỉ trong hiện thực, có người muốn tìm ngươi phiền phức a?" "Phiền phức?" Tiêu Kiệt khẽ cười một tiếng, lắc đầu, chưa nói tới. "Kẻ ngu xuẩn đến đâu, chỉ cần hơi có chút đầu óc, cũng không đến nỗi trực tiếp tới tìm ta cái này tiên nhân phiền phức. Bất quá, nếu có một số người tự cho là thông minh, cảm thấy có thể giám thị bí mật, quan sát, thậm chí là thăm dò một chút ta danh giới cuối cùng, cái kia ngược lại là rất có thể." Lấy Tiêu Kiệt đối nhân tính lý giải, chính mình cái này tiên nhân trong trò chơi kiêu căng hiện thân, thế tất sẽ khiến trong thế giới hiện thực rất nhiều thế lực cùng người tâm tư lưu động. Bọn hắn khả năng chọn lựa cách đối phó đơn giản mấy loại, lấy lòng địch bợ, thử nghiệm lôi kéo, cẩn thận thăm dò, âm thầm giám sát, hoặc là tiềm ẩn đối địch. Đương nhiên, cũng có khả năng lựa chọn sáng suốt nhất cách làm, đó chính là tận lực tránh đi, tuyệt không chủ động trêu chọc. Tiên nhân tồn tại bản thân chính là một cái đánh vỡ hiện hữu nhận biết cùng cân bằng quy tắc to lớn biến số. Vì để tránh cho tương lai khả năng xuất hiện theo nhau mà tới phiền phức, Tiêu Kiệt đang quyết định hiện thân trước đó, liền đã nghĩ kỹ cách đối phó, đó chính là không lưu tình chút nào chấn nhiếp. Chỉ cần đối phương hiện lộ ra bất luận cái gì một tia ý, uy hiếp, hoặc là vẹn vẹn là trêu đến trong lòng của hắn không vui, hắn đều chuẩn bị lấy lôi đình thủ đoạn cho trừng trị. Muốn để đối phương rõ ràng, đến cùng tại cùng cái dạng gì tồn tại liên hệ. Trước tiên là người bình thường thời điểm, khắp nơi bó tay bó chân, biết rất rõ ràng một ít người làm việc bẩn thỉu, lại trở ngại pháp luật, quy tắc cùng năng lực bản thân hạn chế, nhiều khi chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, giả vờ như nhìn không thấy. Hồi tưởng lại, không biết gặp được qua bao nhiêu chuyện bất bình, nhận qua bao nhiêu bất khí. Bây giờ đã đăng lâm tiên vị, có được gáp đảo phạm tục phía trên lực lượng, tự nhiên không cần lại chịu được những thứ này. Đồng dạng, hắn cũng muốn mượn cơ hội này để những cái kia ám mang tâm tư người triệt để rõ ràng. Hắn Tiêu Kiệt, vị này đi tại nhân thế tiên nhân, tuyệt không phải bọn hắn có thể tùy ý ước đoán, càng không thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đi thẳng tới phòng khách trung ương, khoanh chân ngồi xuống, nín hơi ngưng thần. Theo hắn dần dần tiến vào vật ta quên, thần du thái hư huyền diệu trạng thái, cường đại thần thức như là thủy ngân chảy, hướng bốn phương tám hướng chậm rãi mở rộng ra. Trong phạm vi ban kính 10 dặm trong phạm vi, vô luận là trên đường phố ngựa xe như nước, còn là nơi ở trong lâu nhà ở bị vặt, thậm chí trong bụi có côn trùng rất nhỏ vỗ cánh, hết thảy động tĩnh đều bị hắn cái kia mênh mông linh thức bắt cảm giác. Hắn càng là lặng yên vận chuyển lên một môn huyền diệu tiên pháp, hắn tâm thông linh tê chiếu rọi. Pháp này tuy vô pháp trực tiếp đọc đến người khác cụ thể tư duy suy nghĩ, lại có thể bén nhạy cảm ứng được chung quanh sinh linh nội tâm phải trang đối với chính mình có mang ác ý, địch ý hoặc ý đồ bất lương. Chỉ cần có một tia nhằm vào hắn tâm tình tiêu cực sinh ra, hắn đều có thể ngay lập tức rõ ràng cảm ứng được nó nguồn gốc cùng đại khái cường độ. Thất vọng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Kiệt từ đầu tới cuối duy trì không nhúc nhích, như là lao tăng nhập định. Thật lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần sắc có chút phức tạp, đã có mấy phần hài lòng, lại mang một tia khó mà che giấu. Xem ra những cái kia nắm quyền lực đám gia hỏa cũng không ngu xuẩn, chí ít trước mắt không có làm gì vẽ rắn thêm chân chuyện ngu xuẩn. Đồng dạng, cũng không có cái nào thu hoạch được một chút trò chơi lực lượng liền không biết trời cao đất rộng người chơi thế lực, chạy tới phụ cận tự tìm phiền phức. Đáng tiếc, Tiêu Kiệt nghĩ có chút tiếc nuối đến, chính mình còn nghĩ có thể có cơ hội tiểu thí như đao, trải nghiệm một chút tiên pháp ở trong hiện thực thi triển cụ thể hiệu quả cùng phân tốc nắm chắc đâu. Xem ra, tạm thời là không có cơ hội này. Bất quá chính mình tiên nhân thân phận bại lộ mới vừa vặn phát sinh, hôm nay không có, cũng không đại biểu về sau cũng không có, Tiêu Kiệt có loại cảm giác, sớm muộn cũng sẽ có đuôi mù gia hỏa xuất hiện ở bên người chính mình, ngược lại muốn xem sẽ là cái nào đuôi mù gia hỏa tới trước tặng đầu người. Chương 15, tiên lữ cùng dạo, tiêu giao thiên địa, 1, chương 15, tiên lữ cùng dạo, tiêu giao thiên địa, 1, thời gian ở trong bình tĩnh lặng yên trôi qua, bất chi bất giác liền tới đến sáng sớm hôm sau. Tiêu Kiệt xếp bằng ở trong phòng khách, một lần cuối cùng tỉ mỉ đảo qua trong phạm vi bán kính 10 dặm mỗi một cái góc. Một lát về sau, hắn mang theo tiếc nuối khe khẽ thở dài, vẫn thật là không có tên gia hỏa có mắt không chồng nào, dám đến sở vị này tân tấn tiên nhân rủi ro, tìm không dễ chịu gì. Tốt ta hắn đúng bay, xem ra chân chính người ngu, cũng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Đương nhiên, càng có khả năng chính là, có thể vốn đến đủ để biết được thân phận của hắn, cũng có năng lực khai thác hành động đỉnh tiêm thế lực phương diện, hắn người quyết định bản thân liền không có chân chính ngu xuẩn, biết rõ tùy tiện thăm dò một vị tiên nhân phong hiểm. Đáng tiếc, còn nghĩ có thể trải nghiệm một chút giết gà dọa khỉ thử sức cảm giác đâu. Một tia nhàn nhạt thất vọng lướt qua trong lòng. Dù sao, có được siêu phàm lực lượng, lại không chỗ thi triển, luôn cảm giác ít một chút cái gì. Liền cái trang bức cơ hội cũng không cho, ai. Bất quá nghĩ lại, dạng này cũng tốt, chí ít giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết, rơi vào thanh tĩnh. Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Kiệt đơn giản dùng qua điểm tâm, liền lần nữa nằm vào cabin trò chơi. Theo trước mắt quen thuộc bạch sắc quang mang hiện lên, ý thức xuyên qua, thân ảnh của hắn đã trở lại yên tĩnh tưởng hòa trong ngân hành thôn. Ánh mắt chiếu tới, xa xa liền nhìn thấy viên bạch tiểu tử kia đang cùng lao thôn trưởng tại cửa thôn dưới cây mẹ già đánh cờ. Lao thôn trưởng cau mày, nhìn chằm chằm bàn cờ trầm tư suy nghĩ, hiển nhiên là bại nhiều thắng ít, bị viên bạch giết đến đánh tơi bời. Tiêu Kiệt hiểu ý cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng một bên khác, lại nhìn thấy chính mình cái phân thân này đang cùng Hào Diệt, Tiểu Kiếm Tiên, Ê Đa Dạ, Vấn Thiên Vô Cực chờ một đám lao đồng đội ngồi vây quanh ở trước một cái bàn gỗ, vô cùng náo nhiệt ăn bữa sáng. Phân thân chính vô bộ ngực, ngữ khí phóng khoáng, các ngươi liền yên tâm lớn mật luyện, có ta ở đây bên cạnh nhìn xem, đảm bảo các ngươi an toàn không ngại, tận gốc lông tơ đều không đả thương được. Ha ha, kia liền đa tạ Tiểu Phong ca chiếu ứng á. Tiểu Kiếm Tiên ở một bên hết sức phối hợp đuốt mông ngựa, trên mặt chất đầy nụ cười. Tiêu Kiệt bản thể nghe được không khỏi bật cười, chậc chậc, lúc này mới hai ngày không thấy, ngay cả mình phân thân đều ở trong đội ngũ hôn thành có thụ tôn kính Tiểu Phong ca. Các vị, buổi sáng tốt lành a. Tiêu Kiệt cất bước đi tới, lên tiếng chào hỏi. Nhưng mà hắn vừa xuất hiện, nguyên bản náo nhiệt nhẹ nhõm bữa sáng bầu không khí lập tức biến đổi. Trừ phân thân vẫn như cũ bộ kia chuẩn bị lười bộ dáng, Hào ca, Tiểu Kiếm Tiên, Ê Đa Dạ, Vấn Thiên Vô Cực bọn người không hẹn mà cùng thu liễm nụ cười, thái độ trở nên nghiêm túc mà mang theo một tia cung kính, riêng lẻ vài người trong ánh mắt thậm chí mang một tia khó mà che giấu kính sợ, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ chút. Tiêu Kiệt thấy thế, trong lòng có chút im lặng. Rõ ràng đều là kề vai chiến đấu qua lão bằng hữu, không nghĩ tới chính mình sau khi thành tiên, đám người thái độ biến hóa to lớn như thế. Bất quá hắn cũng lý giải, dù sao tiên phàm khác nhau, một khi thân phận địa vị phát sinh long trời lở đất cải biến, lại thân mật quan hệ, cũng rất khó hoàn toàn bảo trì dị vãng loại kia không có chút nào ngăn cách tùy ý đảo mắt một vòng, duy nhất còn có thể bảo trì trước đó thái độ tự nhiên như vậy, đại khái cũng chỉ có An Nhiên. Ha ha, buổi sáng tốt lành a. An Nhiên nhìn thấy hắn, lập tức triển lộ nét mặt tươi cười, mười phần tự nhiên đi lên trước, thân mật kéo hắn lại tay, trên mặt mang không che giấu chút nào thân cận cùng một kia mập mờ biểu lộ. Tiêu Kiệt trong lòng hơi có chút rung động, trước đó lấy tiên linh thân thể cùng An Nhiên ở chung lúc vẫn chưa cảm giác có gì đặc biệt, dù cho hai người có cá nước thân mật, cũng lạnh nhạt đối mặt. Nhưng mà bây giờ thay đổi thân thể máu thịt, lập tức sinh ra một tia dị dạng đến, nhất là hai người hai tay đem nắm thời điểm, cảm thụ được trong tay ấm áp thân thể, Tiêu Kiệt trong đầu không khỏi hiện ra ngày đó ở trên xích diễm phong thạch chồng bên trong vui thích hình ảnh đến. Trong lòng lại có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Mọi người gần nhất tu luyện được thế nào? Nhưng có tiến triển gì? Tiêu Kiệt thuận thế nắm chặt An Nhiên tay, chuyển hướng đám người hỏi. Vấn Thiên Vô Cực nghiêm sắc mặt, nghiêm túc hồi đáp, rất không tệ. Mặc dù cấp bậc của chúng ta cũng còn kẹt tại cấp 9 bình cảnh, không cách nào tiến lên giai, nhưng đối với năng lực bản thân lý giải cùng vận dụng đã thuần thục rất nhiều, đi qua nắm giữ một chút kỹ năng, tại ba vị tiên sư chỉ điểm, cũng thức tỉnh hoặc ưu hóa không ít. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang một tia hướng tới, mà lại, chúng ta còn theo Lâm tiền bối, Vũ tiền bối cùng Tô tiền bối nơi đó, học được không ít liên quan tới linh khí vận dụng cơ sở pháp môn. Tiên nhân cùng phàm nhân điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở tiên nhân có thể trực tiếp cảm giác, thu nạp cũng điều khiển linh khí trong thiên địa bản thân. Cho dù là giống Vũ tiền bối như thế dùng võ nhập đạo, hoặc là Lâm tiền bối như vậy lấy kiếm chứng đạo tiên nhân, đồng dạng có thể lấy võ đạo, kiếm ý dẫn động mênh mông linh khí, thi triển ra uy lực to lớn tiên đạo sát chiêu. Chúng ta nếu như có thể sơ bộ nắm giữ vận dụng linh khí pháp môn, đối với tương lai truy tìm tiên đạo không thể nghi ngờ có đi thẳng vào vấn đề, chỉ rõ phương hướng mấu chốt tác dụng. Đợi một thời gian, dốc lòng tu luyện, có lẽ thật có thấy được tiên môn một ngày. Vấn Thiên Vô Cực nói như thế, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin. Nhưng mà, những người khác rõ ràng không có hắn lạc quan cùng tự tin như vậy. Ê Đa Dạ gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, ta xem là khó a. Kia cái gì thiên địa linh khí, hư vô mờ mịt, ta căn bản không cảm giác được a. Cảm giác còn không bằng thành thành thật thật học tập mấy cái thực dụng pháp thuật tới dễ dàng vào tay. Tiêu Kiệt liếc mắt nhìn ấy Đa Dạ, phát hiện hắn so với vừa phục sinh lúc bộ kia hồ đồ ngây ngô bộ dáng, bây giờ ánh mắt linh động hơn không ít, tư duy cũng rõ ràng rất nhiều, xem ra hồn phách tổn thương sát thực khôi phục được không sai. Hồn phách của ngươi tổn thương, khôi phục được như thế nào rồi? Tiêu Kiệt lo lắng hỏi một câu. Ha ha, nhờ hồng phúc của ngươi, gần như khỏi hẳn. Ấy Đa Dạ cười nói, bất quá cái này thành tiên cái gì, cảm giác còn là quá phiền phức, cách ta quá xa xôi. Hào Diệt cũng tiếp lời nói, đúng vậy a, tiến lên dần dần liền tốt. Chúng ta bây giờ liền linh khí cánh cửa đều không có sở đến, nghĩ xa như vậy làm gì? Trước tiên đem trước mắt bản sự luyện vững chắc lại nói. Tiểu Kiếm Tiên lung lay hồ lô rượu trong tay, cười hắc hắc, muốn ta nói, có công phu này suy nghĩ thành tiên, không bằng luyện nhiều một chút kiếm, uống nhiều mấy mụn rượu. Nói không chừng ngày nào tựa như Lâm tiền bối, đánh lấy đã đột phá đâu. Tiểu Kiệt nghe vậy cười cười, nghĩ thầm nếu như thành tiên thật dễ dàng như vậy, thế gian này đã sớm tiên nhân nhiều như chó, chân tiên đi lấy đất, đâu còn có phàm nhân chuyện gì. Các ngươi tiếp tục làm từng bước tu luyện liền tốt, không cần quá sốt ruột trùng kích vào giai. Tiêu Kiệt đề nghị. Không, ta cảm thấy cần thiết mau chóng tiến hành một lần nghề nghiệp tiến giai. Vấn Thiên Vô Cực lại cầm ý kiến khác biệt, hắn phân tích nói, mặc dù chúng ta có thể thông qua học tập cùng lĩnh ngộ đến để thăng kỹ xảo chiến đấu cùng đối với lực lượng lý giải, nhưng có khả năng nắm giữ trên năng lực hạn lại chịu lấy giới hạn trong thuộc tính cơ sở chỉ số, không cách nào giống trong hiện thực như thế thông qua rèn luyện đến vô hạn tăng lên. Chương 15, Tiên Lữ cùng Dạo, Tiêu Giao Thiên Địa 2. Chương 15, Tiên Lữ cùng Dạo, Tiêu Giao Thiên Địa 2. Chỉ cần cơ sở đầy đủ nền vững chắc, nên tiến giai thời điểm còn là cần tiến giai để hoàn thành cuối cùng thực lực đột phá. Đã thuộc tính bình cảnh không cách nào dựa vào tu luyện đánh vỡ, như vậy thông qua nghề nghiệp tiến giai đến thu hoạch được thuộc tính tự nhiên tăng trưởng cùng cường đại nghề nghiệp đặc tính, chính là trước mắt tăng thực lực lên hữu hiệu nhất con đường. Mấu chốt ngay tại ở linh tính bên trên, muốn cảm ứng thiên địa linh khí cần cao linh tính, mà trực tiếp nhất tăng lên linh tính phương thức chính là thăng cấp thêm điểm, nếu như chúng ta có thể đem linh tính tăng lên tới 100 trở lên, nghĩ đến thành tiên xác suất liền sẽ tăng lên cực lớn. Mà khác muốn tăng lên ngộ tính lời nói, cũng cần chúng ta đi đánh quái xóa bảo, thu thập đạo thư, cả một đời tại Tân Thủ thôn nhắm mắt làm liệu là không có đường ra. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, lòng tin 10 phần, bằng vào chúng ta trước mắt nắm giữ kỹ năng chiều sâu, kinh nghiệm chiến đấu, lại thêm 3 vị tiên sư dốc lòng chỉ đạo, 89 phần 10 có thể tại cấp 10 tiến giai lúc giải tỏa cường lực ẩn tàng hoặc hi hữu nghề nghiệp, cứ như vậy, hơn 10 cấp liền có thể có đầy đủ thực lực tiến hành mạo hiểm, chúng ta hoàn toàn có thể tạm cấp 19 tiếp tục tăng thực lực lên, thẳng đến đầy đủ nền vững chắc, lại tiến hành lần tiếp theo tiến giai. Nếu như vận khí tốt, cấp 20 hẳn là liền có cơ hội tiến giai thành tiên nhân trước đưa nghề nghiệp, coi như vận khí không tốt, cấp 40 trước đó, chí ít còn có 2 lần cơ hội. Tiêu Kiệt nhẹ gật đầu, đối với này biểu thị đồng ý, nghề nghiệp tiến giai đúng là người chơi thực lực tăng lên mấu chốt nhất một cái thời cơ. Trước mắt mấy vị này đều có được ở kiếp trước tích lũy phong phú kinh nghiệm cùng đặc biệt kỹ năng, bây giờ lại lấy được tiên nhân chỉ điểm, nội tình viễn siêu người chơi bình thường. Coi như cuối cùng không thể thành tiên, cũng tuyệt đối có thể trở thành trong trò chơi này quát tháo phong vân một phương cường giả. Các ngươi tiếp tục làm việc đi. Tiêu Kiệt nói với mọi người đạo, lập tức chuyển hướng bên người An Nhiên. An Nhiên, ăn xong rồi sao? Ăn xong lời nói, đi theo ta. Ta muốn đi Thương Lâm Châu một chuyến, vừa vặn dẫn ngươi đi làm chút yêu đan, giúp ngươi đem thượng cổ luyện khí thuật thăng cái mấy cấp. Tốt. An Nhiên nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, thập phần vui vẻ mà đưa tay bên trong còn không có ăn xong màn thầu nhanh nhẹn nhét vào ba lô, phủi tay, ta chuẩn bị kỹ càng á. Hai người sóng vai đi ra thôn một khoảng cách, cảnh sát chung quanh dần dần trở nên thoáng đạt. Tiêu Kiệt bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, cảm giác mọi người đối với ta đều có chút câu nệ cùng kính sợ nữa nha. Ha ha, kia là đương nhiên rồi. An Nhiên nghiêng đầu nhìn xem hắn, lúng đồng tiền như hoa, ngươi hiện tại thế nhưng là thần tiên nha, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có chút không thả ra. Vậy ngươi tại sao không có? Tiêu Kiệt tò mò hỏi. Ai nói ta không có rồi? An Nhiên giảo hoạt trừng mắt nhìn, đột nhiên dừng bước lại, xoay người, hai tay một vòng, liền chăm chú ôm lấy Tiêu Kiệt, lập tức nhón chân lên, mềm mại ướt át bờ môi không nói lời gì ý lên. Tiêu Kiệt nao nao, lập tức liền đắm chìm tại bất thình lình thân mật bên trong. Không thể không nói, tái tạo thân thể máu thịt về sau, hắn giác quan trở nên bén nhạy dị thường, thất tình lục dục cũng xa so với trước đó cái kia thuần túy tiên linh thân thể lúc tới đến mãnh liệt cùng chân thực. Giờ phút này đối mặt An Nhiên lớn mật mà nhiệt tình ôm ấp yêu thương, chóp mũi quanh quẩn trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, phần môi thưởng thức nàng mềm mại xúc cảm, hắn lại có chút tâm linh chập chờn, suýt nữa cầm giữ không được. Một lúc lâu, hai người tài hoa hơi thở nhẹ tách ra. Đối mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy cái kia cơ hồ muốn tràn đầy đi ra nồng đậm tình cảm. Vừa mới xác lập quan hệ không lâu, lại từng có một phen tiếp xúc da thịt, giờ phút này chính là an tùy biết vị, tình nóng như lửa thời điểm. Ngươi không phải muốn đi Thương Lâm Châu sao? An Nhiên gương mặt ửng đỏ, có chút thở hổn hển hỏi, ánh mắt lại ngập nước, mang theo vài phần chọc người trêu chọc ý vị, ngón tay vô ý thức ở trước ngực Tiêu Kiệt vẽ vài vòng. Không nóng nảy. Tiêu Kiệt thanh âm có chút khàn khàn, nhìn xem trong ngực giai nhân mị nhãn như tơ bộ dáng, tức giận trong lòng. Hắn nói bóp pháp quyết, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra linh quang hiện lên, thân ảnh của hai người liền nháy mắt theo biến mất tại chỗ, biến mất bộ dạng. Sau một canh giờ, Tiêu Kiệt mới mang mặt mày tỏa sáng, giữa lông mày đều là thỏa mãn An Nhiên, tìm tới ngay tại ngoài thôn rừng trúc trong lương đỉnh đánh cờ uống trà Lâm Huyền Sách, võ kình nhạc cùng Diệu Pháp Nguyên Quân Tô chỉ tỉnh ba vị tiên nhân. Ồ, Tùy Phong đạo hữu đây là muốn đi ra ngoài. Lâm Huyền Sách tay cầm cờ trắng, ánh mắt vẫn như cũ rơi trên bàn cờ, thuận miệng hỏi. Không sai, dự định đi một chuyến Thương Lâm Châu. Tiêu Kiệt gật đầu nói, Long Hành Thiên Hạ bây giờ đã cầm xuống Long Hoa Châu, có được Tam Châu chi địa, thanh thế đại trấn. Bất quá khoảng cách thống nhất Cửu Châu còn kém xa lắm. Tiếp xuống kế hoạch cướp đoạt mục tiêu chính là Thương Lâm Châu. Cái kia Thương Lâm Châu Châu Mục Khiếu Nguyệt chân nhân cùng ta xem như quen biết cũ, bây giờ Thương Lâm Châu chính gặp yêu tinh tháp thế lực điên cùng xâm công, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Bằng vào ta phán đoán, chỉ cần có thể hiệp trợ Khiếu Nguyệt chân nhân đánh lui yêu tinh tháp, giải trừ Thương Lâm Châu nguy cơ, hẳn là có rất lớn nắm chắc thuyết phục nàng dẫn đầu Thương Lâm Châu gia nhập Long Thượng Quốc. Lâm Huyền Sách nghe vậy, cầm trong tay quân cờ rơi xuống, gật đầu đạo, như thế rất tốt. Nếu có thể không đánh mà thắng lại xuống một châu, đối với nhanh chóng ổn định Cửu Châu thế cục, tích lũy nhân đạo khí vận lấy ứng đối lại kiếp, đúng là một bước tốt cờ. Kia liền làm phiền Tùy Phong đạo hữu buôn ba xử lý việc này. Chúng ta liền tiếp theo lưu ở nơi đây, dạy dỗ mấy vị kia đệ tử, nên vững chắc căn cơ của bọn hắn. Tiêu Kiệt thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Hắn xem như nhìn ra, mấy vị này đến từ Cô Vân Châu tiên nhân, càng nhiều là làm tính chiến lược uy hiếp lực lượng cùng đạo sư tồn tại, chỉ có thể tại mấu chốt kịch bản tiết điểm xuất thủ, những này cần cụ thể chấp hành, buôn ba lao lực việc vặt việc cực cuối cùng vẫn là phải tự mình cái này người chơi tiên nhân đến xử lý. Chính mình dù sao cũng là một vị tiêu giao thế ngoại tiên nhân, không nghĩ tới ngược lại sống thành bốn phía cứu hỏa, cân đối các phe làm việc vặt nhân vật. Tiêu Kiệt nội tâm không khỏi tự giễu. Bất quá cũng may bên người có An Nhiên vị này hồng nhan chi kỷ làm bạn, trên đường đi cười cười nói nói, cũng là không cảm thấy buồn kẻ không thú vị, chỉ coi là mang nữ bằng hữu du sơn ngoạn thủy, tiến hành một trận khác tiên lữ cùng dạo. Không cần phải khách khí, đều là vì cứu vớt thiên hạ thương sinh, một chút buôn ba mệt nhọc, đáng là gì. Tiêu Kiệt trên mặt vẫn như cũ duy trì phong khinh vân đạm đủ cười. Dứt lời, hắn dắt tay An Nhiên, tâm niệm vừa động, dưới chân tự có tường vân hội tụ nắm nâng, chậm rãi lên không. Hai người tay áo đồng bền, giống như tiên trong hỏa lữ, hướng Thương Lâm Châu phương hướng quanh co khúc hủy bay đi. Trong mây phía trên, tầm mắt cực kỳ khoáng đạt, dưới chân sơn hà như vẽ, phi tốc hướng về sau lao đi. Tiêu Kiệt nắm cả An Nhiên vòng eo, cảm thụ được lướt nhẹ qua mặt thanh phong, đem hôn qua Long Hoa Thành bên ngoài, hắn như thế nào hóa thân Bạch Long cùng Chí Tôn Đế Hoàng biến thành Kim Long đại chiến, như thế nào lấy tiên gia thủ đoạn trêu đùa đối phương, cuối cùng lại như thế nào lấy nhân đức chi tâm thuyết phục song phương, thúc đẩy Long Tưởng cùng Nhật Thiên sát nhập sự tình, em hai nói. Chương 15, tiên lữ cùng dạo, tiêu giao thiên địa, 3, chương 15, tiên lữ cùng dạo, tiêu giao thiên địa, 3, bà mẹ nó. Ngươi đây thật là quá tuấn tú. An Nhiên nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, khắp khuôn mặt là sùng bái cùng hưng phấn, đáng tiếc ta không thể tại hiện trường tận mắt thấy. Đáng tiếc trong hiện thực gió êm sóng lặng, không có người đến tìm phiền phức, Tiêu Kiệt mang theo tiếc nuối nói, nếu không ngược lại là có thể trải nghiệm một chút tiên pháp lâm phàm, tiểu trường đại giới cảm giác. Muốn ta nói, ngươi cần gì phải chờ bọn hắn tới tìm ngươi phiền phức. An Nhiên nhếch miệng, một bộ đương nhiên bộ dáng, ngươi thế nhưng là tiên nhân hay. Tiêu Giao tự tại, không kiêng kỵ gì. Nếu là xem ai không vừa mắt, hoặc là muốn biết cái gì, trực tiếp đi tìm bọn họ phiền phức chẳng phải được rồi. Còn cần đến chờ. Tiêu Kiệt nghe vậy nao nao, lập tức bật cười, ngươi nói không sai, giống như đúng là như thế cái đạo lý. Hắn một mực thói quen lấy đi qua phàm nhân tư duy đến cân nhắc vấn đề, thói quen không đi gây chuyện, chỉ nghĩ nếu như đối phương dám chọc chính mình liền cho bọn hắn thật tốt học một khóa, nhưng mà ngẫm lại lấy chính mình bây giờ lực lượng, gây chuyện lại như thế nào. Thật giống như lúc trước Vạn Thần Điện cái kia cho vung một ngụm đoan nước nữ nhân, nên thật tốt giáo huấn một chút. Khẳng định đúng a. An Nhiên nói hưng phấn xoa xoa nằm đấm, nếu là đổi ta thành tiên, những cái kia trêu vào ta ra hỏa đừng mong thoát đi một hay. Tiêu Kiệt nhìn xem An Nhiên bộ kia ra vẻ hung ác bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Ngươi nhìn ta làm gì? An Nhiên bị hắn thấy có chút xấu hổ, nên hắn một quyền nói, ngươi thật xinh đẹp. Tiêu Kiệt tại An Nhiên bên thai thấp giọng nói. An Nhiên ở trong hiện thực vốn là eo nhỏ chân dài, dáng người cao gầy khí chất mỹ nữ, chuyển sinh đến trong thế giới trò chơi về sau, thân thể của nàng số liệu ở một mức độ nào đó bị trò chơi hóa, càng thêm gần sát lý tưởng hóa hoàn mỹ hình thái, da thịt ánh nhuận như ngọc, nhìn như thổi qua liền phá, ngũ quan tinh xảo đến không tì vết chút nào, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang giả lập nhân vật đặc thù mộng ảo mỹ cảm. Hết lần này tới lần khác vóc người lại đẹp đến nổ tung, một thân bó sát người giáp da không có cách nào che giấu cái kia có lồi có lõm thân thể. Lúc này, Tiêu Kiệt nhìn xem trong ngực giai nhân động lòng người thần thái, nghe nàng trong tóc truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, cảm nhận được nàng mềm mại thân thể dựa vào, trong lòng không khỏi lại là rung động, vừa mới chìm xuống một ít suy nghĩ, vậy mà lại có ngao ngoe muốn động xu thế. Kia là đương nhiên. An Nhiên đắc ý dương lên cái cằm, lập tức tựa hồ cảm giác được cái gì, gương mặt từng đỏ, sóng mắt lưu chuyển liếc Tiêu Kiệt liếc mắt, thanh âm mang một tia trêu chọc, ngươi cũng rất đẹp trai a. Tường vân phía trên, thanh phong tựa hồ cũng biến thành mờ mờ. Tiêu Kiệt cúi đầu, lần nữa bắt được cái kia mê người cánh môi, so trước đó càng xâm nhập thêm, càng thêm triền miên. An Nhiên không có kháng cự, chủ động đưa cánh tay vòng bên trên cổ của hắn. Tầng mây mờ mịt, che đậy trên trời dưới đất hết thảy ánh mắt, chỉ có nhỏ xíu thở dốc cùng tay áo ma sát tiếng sột soạt âm thanh, biến mất tại gào thét trong gió. Thật lâu, dáng mây tựa hồ cũng nhiễm lên một tầng màu ửng đỏ, hai người tài hoa hơi thở bất ổn thoáng tách ra, lẫn nhau trong mắt tình ý càng đậm, nhưng cũng biết chính sự quan trọng, chỉ là ôm nhau, tiếp tục đi đường. Tiêu Kiệt cảm thụ được trong ngực ấm áp thân thể mềm mại, nhìn xem chung quanh phong cảnh, trong lòng hơi có chút xuân phong đắc ý cảm giác, cái này tiên nhân vô câu vô thúc, tiêu giao giữa thiên địa cảm giác, quả nhiên không sai vô cùng. Đợi đến Tiêu Kiệt cùng An Nhiên cưỡi Tường Vân, đến Thương Lâm Châu biên cảnh trên không lúc, thời gian đã gần đến giữa trưa. Thân ở tại cao vạn trượng thiên tri thượng, tầm mắt cực dài, có thể rõ ràng mà nhìn thấy phương xa cự một thành, tòa kia Thương Lâm Châu hoạch tâm chủ thành, giờ phút này càng đã bị lít nha lít nhít, lộn xộn nơi đóng quân bao bọc vây quanh. Vô số hình thái khác nhau, tản ra yêu dị khí tức thân ảnh, như là bầy kiến tại thành thị chúng quanh bận rộn, tụ tập, đem cự một thành vây khốn đến chật như nêm gối. Là yêu tinh tháp yêu nghiệt đại quân. Tiêu Kiệt trong lòng run lên, không nghĩ tới Thương Lâm Châu thế cục đã chuyển biến xấu đến tình trạng như thế, liền châu phủ vị trí cự một thành đều bị trùng điệp bao vây. Bất quá, hắn nghĩ lại, cái này có lẽ cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Nguy nan lúc, chính là ngày tuyết tạc than, hiện lộ rõ ràng giá trị thời cơ tốt nhất. Loại tình huống này, lại đi cùng Thiếu Nguyệt chân nhân nói chuyện hợp tác, bàn điều kiện, đối phương đáp ứng khả năng không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Tiêu Kiệt khu động tường vân, bắt đầu chậm rãi hạ xuống độ cao. Không đợi bọn hắn tiếp cận mặt đất, phía dưới lập tức có một đội sau lưng mọc lên hai cánh binh sĩ nhanh chóng lên không tiến lên đón. Đây chính là Thương Lâm Châu tinh nhuệ không quân, Thương Lâm Thiên Vũ quân. Cái kia đội Thiên Vũ quân binh sĩ bay gần về sau, thấy rõ trên tường vân Tiêu Kiệt dung mạo, lập tức cùng kêu lên phát ra kinh hỉ gào thét, là Ẩn Nguyệt Tùy Phong đại nhân. Là Tùy Phong đại nhân trở về. Tiêu Kiệt tại Thương Lâm Châu bởi vì lúc trước đủ loại sự thích, danh vọng sớm đã đạt tới tôn kính cấp bậc. Những này Thiên Vũ quân binh sĩ xác nhận thân phận của hắn về sau, lập tức thu hồi để phòng tư thái, ngược lại bay tới tường vân hai bên, như là hộ vệ cùng kính bạn bay. Dẫn đội tiểu đội trưởng không phải người khác, chính là từng cùng Tiêu Kiệt từng có mấy lần gặp mặt Ưng Bạch Vũ. Hắn bay đến phụ cận, ngữ khí vội vàng nói, "Ẩn Nguyệt Tùy Phong đại nhân, còn mời nhanh chóng hạ xuống đến mặt đất. Bây giờ cự một thành trên không cũng không an toàn, thường có yêu nghiệt phi hành bộ đội tập kích quấy rối, tại mục tiêu trên không quá mức rõ ràng, sợ bị vây công." Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ưng Bạch Vũ vừa dứt lời, đám người liền nghe được nơi xa chuyển đến một trận khiến da đầu run lên, dày đặc cong cong vỗ cánh âm thanh. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn đen nghị phi hành quái vật, chính như là một mảnh mây đen tật nhào mà đến. Quái vật kia số lượng trên trăm, ngoại hình như ong lớn nhưng lại mọc ra một cái kềnh kềnh đầu, có sát bén rắc hút cùng lóe ra u quang đuôi gai, cánh chấn động cực nhanh. Tà dược yêu phong, phi hành yêu nghiệt cấp 38, HP 1.600. Không được, cẩn thận, là độc dược yêu phong quần. Ưng Bạch Vũ cùng Thiên Vũ quân các binh sĩ lập tức biến sắc, nhao nhao chuẩn bị chiến đấu, như lâm đại địch. Tiêu Kiệt lại chỉ là cười nhạt một tiếng, đối mặt chen chúc mà tới thành đàn quái vật, hắn thậm chí lười nhác biến hóa pháp tướng. Chỉ thấy hắn tùy ý khoát tay, ý khu ngũ hành, phần vân thuật. Thời gian, đám người phía trước giữa không trung, không có dấu hiệu nào chống giống hiện ra mảng lớn hừng hực thiêu đốt màu đỏ thắm hỏa vân. Cái kia hỏa vân lan lộn, như là có được sinh mệnh, mang thiêu cháy tất cả nhiệt độ cao, hướng bay tới Tà Dực Yêu Phong quần phô thiên cái địa càn quét mà đi. Những cái kia Tà Dực Yêu Phong thấy thế, phát ra bén nhọn hí lên, tứ phía bay ra ý đồ tránh né. Nhưng mà hỏa vân phạm vi bao trùm cực lớn, tốc độ càng là nhanh vô cùng, đại bộ phận yêu phong căn bản không kịp chạy ra phạm vi bao trùm, liền bị nóng dực liệt diễm nháy mắt nuốt hết, hóa thành từng đoàn thiêu đốt hỏa cầu, tiêu thảm từ không trung rơi xuống. Còn lại số ít yêu phong thấy tình thế không ổn, nơi nào còn dám dừng lại, phát ra một trận hoảng sợ vù vù, lập tức thay đổi phương hướng, giải tán, trong chớp mắt liền trốn được vô tung vô ảnh. Trong nháy mắt, nguy cơ giải trừ. Trên bầu trời còn lưu lại một chút mùi khét lẹt cùng tung bay hỏa tinh. Tương Bạch Vũ cùng dưới trướng hắn Thương Lâm Tiên Vũ quân các binh sĩ, tất cả đều thấy ngây người, há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Bọn hắn đem hết toàn lực cũng khó có thể đối phó yêu bảy ong, lại bị vị này ẩn nguyệt Tùy Phong đại nhân như thế hời hợt vung tay lên, liền thiêu đến tan thành mây khói. Tùy Phong đại nhân, ngài lại có như vậy thông thiên pháp lực. Tương Bạch Vũ lấy lại tinh thần, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin rung động cùng kính sợ. Tiêu Kiệt nét miệng mỉm cười, phản phất làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, dẫn ta đi gặp Khiếu Nguyệt chân nhân đi, ta cùng chân nhân có chuyện quan trọng thương lượng. Chương 16, Hãng Thành, 1, chương 16, Hãng Thành, 1, sau 10 phút, Tiêu Kiệt ở trong Khiếu Nguyệt cung nhìn thấy Khiếu Nguyệt chân nhân. Cung khuyết vẫn như cũ nguy nga, nhưng trong không khí tràn ngập hồi hộp khí tức lại cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Vãng lai vệ binh tuần tra số lượng gia tăng gấp đôi, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, trên áo giáp còn dính nhuộm chưa khô vũng bùn cùng màu đỏ sẫm vết máu. Trong đại điện, nguyên bản trưng bày kỳ chân dị bảo phần lớn đã bị thu hồi, thay vào đó chính là treo ở trên vách tường quân dụng bản đồ cùng sa bàn, phía trên lít nha lít nhít cắm đại biểu hai phe địch ta binh lực bố trí tiểu kỳ. Khiếu Nguyệt chân nhân một thân ngân bạch đung trang, trên áo giáp điêu khắc tinh xảo nguyệt văn, áo khoác ngắn tay mỏng xanh biết sắc áo choàng, xem ra so với lần trước gặp mặt nhiều hơn mấy phần vẻ mệt mỏi. Nàng tuyệt mỹ dung nhan vẫn như cũ khiến lòng người gãy, nhưng hai đầu lông mày lại mang lên một tia vung đi không được sầu lo cùng hòa khí, đó là ngay cả ngày ác chiến, lo lắng hết lòng dấu vết lưu lại. Nhìn thấy Tiêu Kiệt cùng An Nhiên ở vệ binh dưới sự dẫn dắt đi tới, nàng đầu tiên là nao nao, lập tức trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc, ngay sau đó liền lộ ra chân tâm thật ý kinh hỉ. Ha 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 ha, Ẩn Nguyệt Tùy Phong, vậy mà thật là ngươi. Khiếu Nguyệt chân nhân bước nhanh lên tiếp, cười vui cởi mở lại khó nén trong đó một tia khẳng khàn, ta gần nhất nghe nói không ít liên quan tới ngươi chuyện, vốn cho rằng chỉ là nghe đồn đãi lời nói vô căn cứ, không nghĩ tới vậy mà là thật, ngươi vậy mà thật thành tiên nhân. Vừa rồi vệ binh đến báo, nói thấy tường vân hạ xuống từ trên trời, bên trên có tiên nhân phong thái, ta còn nửa tin nửa ngờ, giờ phút này mới biết không giả. Tiêu Kiệt đối mặt vị này quen biết cũ, cũng là mỉm cười, ung dung có chút chắc tay, động tác ở giữa tự mang một cỗ siêu phàm khí độ. Khiếu Nguyệt chân nhân tin tức ngược lại là rất linh thông á, từ biệt nhiều ngày, chân nhân phong thái vẫn như cũ, chỉ là cái này Thương Lâm Châu, tựa hồ có phần không yên ổn. Ai, nào chỉ là không yên ổn, quả thực là nguy cơ sớm tối. Khiếu Nguyệt chân nhân thở dài, dẫn hai người nhập tọa, phất tay khiến người hầu dâng lên linh trà. Bây giờ yêu tinh tháp thế lực hung hăng ngang ngược đến cực điểm, ngày đêm không ngừng tấn công mạnh cự một thành, dưới trướng của ta binh sĩ thương vong ngày càng tăng lên, phòng tuyến đã là tràn ngập nguy hiểm. Đến nỗi tin tức linh thông, thực là có chút bất đắc dĩ. Dưới trướng của ta có một vị huyền quy thuật sĩ, am hiểu nhất xem bói thôi diễn chi thuật, ta mệnh nó giúp ta suy tính phá cục chi pháp, nó lại nói cho ta, cái này phá cục chi pháp không tại Thương Lâm Châu bên trong, mà ở ngoài Thương Lâm Châu a quẻ tượng mông lung, chỉ hướng phương bắc, có quý nhân giá tưởng vân mà tới. Bây giờ xem ra, chính nên ở trên người của ngươi. Nàng nói, ánh mắt ở trên người Tiêu Kiệt lưu chuyển, cảm thụ được cái kia thâm bất khả trắc, nhưng lại hàm mà không phát mở mị khí tức, trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái cùng một tia không dễ dàng phát giác cung kính, nói đến, y theo lễ nghi, ta cũng nên xưng hô ngươi một tiếng tiên trưởng. Chân nhân làm gì nói đùa, Tiêu Kiệt khoát tay một cái, thần thái nhẹ nhõm, tiên phàm có khác, bất quá hư danh. Người ta quen biết cũ, đạo hữu tương xứng là được, làm gì câu nệ tại như thế tục lễ. Ai nha, ta đây nhưng không dám nhận. Khiếu Nguyệt chân nhân ngoài miệng nói không dám, trên mặt lại lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng, hiển nhiên Tiêu Kiệt thái độ làm cho nàng an tâm không ít. Hai người chào hỏi một trận, lẫn nhau trêu chọc trêu tức, ngược lại là rất mau tìm về mấy phần đi qua quen thuộc cảm giác. Cái này Khiếu Nguyệt chân nhân tính cách sáng sủa rộng rãi, cho dù đối mặt đã thành tiên nhân Tiêu Kiệt, thái độ cũng không quá lớn biến hóa, vẫn như cũ chân thành thẳng thắn, để Tiêu Kiệt hơi cảm thấy thoải mái. Ánh mắt của nàng ở giữa Tiêu Kiệt cùng An Nhiên xoay xoay, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, cười nói, nói đến, nhìn hai người các ngươi như vậy như hình với bóng, thần thái thân mật. Hai người các ngươi hẳn là, An Nhiên nghe vậy, trên mặt bay lên một vòng dạng mây đỏ, lại là tự nhiên hào phóng, cười hắc hắc, càng chặt ôm lấy Tiêu Kiệt cánh tay, hắn ý không cần nói cũng biết. Cái kia Khiếu Nguyệt chân nhân trên mặt lại nhiều hơn mấy phần phức tạp vẻ cảm thán, nàng nhìn về phía Tiêu Kiệt, ngữ khí trở nên nghiêm túc mấy phần, "Ẩn Nguyệt Tùy Phong, ngươi bây giờ đã thành tiên nhân, theo lý thuyết lời kiểu này ta là không có tư cách nói, bất quá làm bằng hữu, ta vẫn còn muốn nhiều một câu miệng, ngươi cũng không nên cô phụ An Nhiên của đường, như vậy lương nhân cũng không dễ gặp. Tiên lộ minh mông, có thể được một hồng nhan tri kỷ làm bạn, là lớn lao phúc phận." Tiêu Kiệt cỡ nào tâm tư, lập tức hiểu rõ. Khiếu Nguyệt chân nhân cùng Khai Dương tinh quân cái kia đoạn vô tật mà chấm dứt tiên phàm luyến khúc, tại Thương Lâm Châu cũng không phải là bí mật. Nàng giờ phút này căn dặn, hơn phân nửa là xúc cảnh sinh tình, nhớ tới vị kia cuối cùng cách nàng mà đi, cùng nàng không còn gặp nhau tinh quân. Kia là tự nhiên Tiêu Kiệt nghiêm mà nói, ngữ khí kiên định, ta ẩn nguyện tùy phong há lại bạc tình bạc nghĩa như vậy, người bội tình bạc nghĩa. Nói, hắn càng là nghiêng người ôm chặt lấy An Nhiên, cho nàng một cái thâm tình lại mang mấy phần biểu thị công khai ý vị hôn. Bất thình lình Cẩu Lương để Khiếu Nguyệt chân nhân thấy cũng là một bính, dở khóc dở cười khoát tay nói, ai ai, nói chuyện cứ nói, làm sao còn hôn lên. Được rồi, các người đám này tiên nhân đều là vô pháp vô thiên, pháp lực vô biên chủ, ta cũng quản không được, chúng ta còn là trở lại chuyện chính, nói một chút ứng đối như thế nào trước mắt cái này lửa cháy đến nơi cục diện đi. Ngươi lần này đột nhiên giá lâm, không phải là nếu ứng nghiệm lúc trước lời hứa, tới giúp ta đối phó yêu tinh tháp như vậy yêu nghiệt tạm chủng a? Tự nhiên như thế. Tiêu Kiệt thu liễm nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, ta ẩn nguyệt tùy phong lời hứa ngàn vàng, lúc trước đã đáp ứng ngươi, bây giờ đương nhiên phải làm tròn lời hứa. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, lông mày cau lại, ta đến dọc theo con đường này đã từng cẩn thận quan sát, dưới mắt cục diện này, xác thực không tốt lắm xử lý a. Phiếu Nguyệt chân nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, nhịn không được khích tướng đạo, ngươi đường đường tiên nhân, phi thiên độ địa, thần thông quảng đại, còn có cái gì có thể làm khó được ngươi? Không phải là chê ta Thương Lâm Châu vũng nước này quá nhỏ bé, không đủ ngươi thi triển thủ đoạn. Tiêu Kiệt lại không để mình bị đẩy vòng vòng, lắc đầu nói, chân nhân lời ấy sai rồi. Nếu như tiên nhân thật như thế không gì làm không được, cô Vân chúng tiên cần gì phải tránh tại cô Vân Châu không chịu tùy tiện xuất thế. Thiên đạo có hành, nhân quả dây dưa, tiên nhân cũng không phải bản năng. Ta chỗ xem nhìn thấy, chỉ dựa vào sức một mình ta, sợ là khó có thể ứng phó cái này thối nát toàn cục. Hắn đưa tay chỉ hướng ngoài điện phương hướng, trầm giọng nói, chỉ là cái kia ngoài thành nhiều vô số kể, hung hãn không sợ chết yêu nghiệt đại quân, tầng tầng lớp lớp, như cá giết sang sông, ta một người liền khó có thể đều diệt trừ. Tiên pháp uy mạnh, cũng có nghèo lúc, đối mặt mấy chục vạn kế quân địch, hao tổn cũng có thể đem ta hao tổn đến tình trạng kiệt sức. Chớ đừng nói chi là, Tiêu Kiệt ngữ khí càng thêm nghiêm trọng, cái kia yêu tinh tháp chủ nhân, thực lực sâu cạn như thế nào, ta đến nay cũng còn chưa biết. Lúc trước ta thăm dò yêu tinh tháp lúc, từng mơ hồ cảm thấy được một cái cực kỳ cổ quái, tràn ngập vận bẹo cùng ác ý ý chí, bây giờ nghĩ đến, cái kia tất nhiên là yêu tinh tháp chủ nhân chân chính phát tán ra khí tức. Thực lực, chỉ sợ chưa hẳn ở dưới ta. Chương 16, Hãng Thành 2, chương 16, Hãng Thành 2, lời này thật đúng là không phải từ chối chi ngôn. Tiêu Kiệt nhớ lại lúc trước kinh lịch, cái kia nguồn gốc từ sâu trong lòng đất nói nhỏ, phản phất có thể ăn mòn tâm trí, vặn vẹo hiện thực, đến nay nhớ tới vẫn cảm giác lòng còn sợ hãi. Cái đồ chơi này rất tà môn, cho dù là tiên nhân trong điện tịch đối với hắn ghi chép cũng là giải rác, nói không tỉ mỉ. Chỉ biết thời kỳ thượng cổ từng có tiên nhân liên thủ dẹp yên yêu tinh tháp, nhưng cũng không thể đem nó chân chính triệt để tiêu diệt, chỉ là đánh cho trọng thương phong ấn, bây giờ nó ngóc đầu trở lại, hắn khó chơi trình độ cùng quỷ dị lực lượng có thể thấy được chút ít. Cho đến bây giờ, thậm chí không xác định cái này yêu tinh tháp đến cùng là cái thứ gì, là loại nào đó còn sống cổ lão tà vật, còn là loại nào đó đến từ thiên ngoại dị vực tà thần. Nhưng là Tiêu Kiệt căn cứ hắn đi qua trò chơi kinh nghiệm, cùng xem các loại kỳ huyễn văn học thu hoạch đến linh cảm, lại ẩn ẩn cảm giác cái kia yêu tinh tháp tựa hồ có điểm giống hắn trong trí nhớ cái nào đó chứ danh trong trò chơi thượng cổ chi thần, đồng dạng là am hiểu cổ hoặc khống chế nhân tâm, đồng dạng là có thể vặn bẹo sinh vật, cải tạo hắn sinh mệnh đặc thù, đồng dạng là nhìn như cắm rễ lòng đất, khó mà triệt để tiêu diệt, có loại nào đó gần như bất diệt đặc tính. Đối mặt dạng này một cái thần bí mà cường đại đối thủ, Tiêu Kiệt vẫn thật là không có hoàn toàn chắc chắn có thể một mình giải quyết, đơn soát xác suất thành công thực tế đáng lo, phong hiểm cũng ít nhiều có chút lớn. Nói cho cùng, cuối cùng chỉ sợ vẫn là phải tìm mấy vị đạo hữu hỗ trợ, hợp lực ứng đối mới tương đối ổn thỏa. Một phương diện khác, hắn cường điệu như vậy khó khăn, tự nhiên cũng là vì tiếp xuống đàm phán làm nền. Không đem vấn đề nghiêm trọng nói một chút, làm sao có thể để Khiếu Nguyệt chân nhân nhận rõ hiện thực, tiếp nhận hắn đưa ra điều kiện. Khiếu Nguyệt chân nhân nghe hắn nói đến lại có mặt ở đây, trên mặt vội vàng hơi trì hoãn, nhíu mày hỏi, cái kia, theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Có kế hoạch gì? Tiêu Kiệt đã tính trước, rũa ra ba ngón tay, cần ba thứ kết hợp mới có phần thắng. Nếu muốn phá này cục diện bế tắc, cần ba đường đồng tiến, trong ngoài giác công mới có thể một lần là xong. Ồ, mời cẩn thận lời nói. Khiếu Nguyệt chân nhân thân thể hơi nghiêng về phía trước, lộ ra chuyên chú thần sắc. Đầu tiên, cũng là điểm trọng yếu nhất, ở chỗ đối phó cái kia yêu tinh tháp chủ nhân. Tiêu Kiệt phân tích nói, ta có mấy vị đạo hữu, bây giờ ngay tại Phong Ngâm Châu ẩn cư, đều là đắc đạo chân tiên, pháp lực cao thâm. Đợi cho cái kia yêu tinh tháp chủ nhân bị ép hiện thần, hoặc là chúng ta tìm tới hắn hoạch tâm vị trí thời điểm, có thể mời bọn họ xuất thủ tương trợ, hợp chúng ta số tiên chi lực, lúc có khá lớn nắm chắc đem hắn áp chế thậm chí tiêu diệt. Nhưng mà hắn lời nói xoay chuyển, cái kia giống như nước thủy triều yêu nghiệt đại quân, lại không thể không đề phòng. Bọn chúng số lượng khổng lồ, nếu không tiến hành ngăn chặn, cho dù chúng ta có thể chiến thắng yêu tinh tháp chủ nhân, cự mục thành chỉ sợ cũng đã sớm bị bọn chúng đạp vì đất bằng, Thương Lâm Châu cũng đem sinh linh đổ thán. Bởi vậy, nhất định phải đồng dạng lấy đại quân ứng đối chi, chính diện ngăn cản, thận trọng từng bước, đem hắn bao vây tiêu diệt. Ta có một vị bằng hữu, chính là Long Tường Quốc quốc chủ Long Hành Thiên Hạ, bây giờ hùng bá bát minh, phong ngâm, Long Hoa Tam Châu chi địa, binh tinh lương đủ, thực lực hùng hậu, càng có thôn tính bát hoang, nhất thống cửu châu ý chí. Hắn dưới trướng bách chiến tinh binh không dưới mấy chục vạn, manh tướng như mây, như thần như mưa. Tiêu Kiệt rốt cục ném ra ngoài phương án của hắn, không bằng từ ta ra mặt, mời hắn phát binh tương trợ, lấy Long Tường đại quân vào Thương Lâm Châu, cùng cái kia yêu tinh tháp đại quân chính diện chống lại, ổn định chiến tuyến. Ngươi dẫn đầu Thương Lâm Châu binh mã ở bên trong tiếp ứng, trong ngoài giáp công, đánh tan yêu nghiệt đại quân. Đồng thời, ta lại mời ta mấy vị đạo hữu tùy thời đối phó cái kia yêu tinh tháp chủ nhân, đợi cho yêu nghiệt đại quân binh bại, yêu tinh tháp chủ nhân không thể không hiện thân thời điểm, chúng ta cùng ra tay, đem hắn chém giết. Như thế hai bút cùng vẽ, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giải này treo ngược nguy hiểm. Lời ấy rất tốt. Khiếu Nguyệt chân nhân nhãn tỉnh sáng lên, vỗ tay nói, nếu có cường biện như thế, lo gì yêu nghiệt không phá. Vậy còn chờ gì, cứ làm như vậy đi. Tiêu Kiệt lại ha ha nở nụ cười, ý vị thâm trường nhìn Khiếu Nguyệt chân nhân, Khiếu Nguyệt chân nhân làm gì giả bộ hồ đồ. Bởi vì cái gọi là hoàng đế không phải đói binh. Đại quân viễn chinh, vượt qua châu quận, người ăn ngựa nhai, lương thảo đồ quân đu, quân giới ban thưởng, hao phí thuế ruộng đầu chỉ ngàn tỷ. Như thế nào trên dưới bờ môi đụng một cái, liền có thể tùy tiện được đến. Ta vị bằng hữu kia nếu muốn xuất binh hỗ trợ, cũng nên có chút. Nói đến đi qua lý do cùng chỗ tốt mới là. Cái này, Khiếu Nguyệt chân nhân trên mặt vui mừng có chút ngưng lại, ánh mắt chớp động một chút, chậm rãi rửa vào về thành ghế, lại không biết hắn muốn chỗ tốt gì. Trong lòng nàng đã có suy đoán. Tiêu Kiệt cũng không còn đi vòng mèo, thẳng thắn đạo, rất đơn giản. Thương Lâm Châu, từ đó nhập vào Long Tường Quốc bản đồ, tôn Long Hành Thiên Hạ vì trung chủ. Ngươi, Khiếu Nguyệt chân nhân, vẫn bị Thương Lâm Châu mục quản lý một phương, nhưng cần nghe theo Long Tường Quốc hiệu lệnh. Ha ha, Khiếu Nguyệt chân nhân khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại sắc bén mấy phần, chỗ tốt này muốn thật là không ít. Một câu, liền muốn ta nhường ra cái này tổ tông cơ nghiệp, ngàn năm chuyển thừa tự chủ chi quyền. Tiêu Kiệt thần sắc bỗng nhiên trở nên trang nghiêm mà trang nghiêm, quanh thân phảng phất có nhàn nhạt thanh quang lưu chuyển, một luồng áp lực vô hình tự nhiên bộc lộ, làm cho cả đại điện bầu không khí cũng vì đó ngưng lại. Chân nhân lời ấy sai rồi. Ta cùng ta mấy vị kia đạo hữu từ cô Vân Châu mà ra, giáng lâm phàm thế, cũng không phải là vì tranh quyền đoạt lợi, vì chính là trước khi tận thế đại kiếp giáng lâm, chỉnh hợp lực lượng, cứu vớt giới này, ngăn cơn sóng dữ. Hắn thanh âm không cao, lại mang một loại thẳng đến lòng người lực lượng, đại kiếp sắp tới, Cửu Châu mi như trồng trứng, chỉ có đánh vỡ rào, nhất thống thiên hạ, tập kết Cửu Châu nhân đạo chi khí vận, vận lực, lòng người, mới có thể trong tương lai chẳng hạo kiếp kia tranh đến một tia may mắn còn sống sót cơ hội. Đây là thiên mệnh sở quy, chiều hướng phát triển, không phải một người một châu chi tư ý nhưng ngăn cản. Long Tưởng Quốc bây giờ quân tiên phong đang thịnh, khí vận đã lên, chính là gánh chịu này thiên mệnh lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Khiếu Nguyệt chân nhân, Khiếu Nguyệt chân nhân nếu là có thể phân rõ thời thế, thuận theo thiên mệnh, không chỉ có thể mượn Long Tưởng chi lực đánh bại yêu tinh tháp, cứu vớt Thương Lâm ngàn vạn sinh linh tại thủy hỏa, càng có thể vì cái này sắp đến tuyên cổ đại kiếp, vì nhân đạo tiếp tục duy trì, thêm vào một phần không thể thiếu lực lượng, tích tiếp theo phần lớn lao công đức. Như thế đã toàn bằng hữu chi nghĩa, lại tận thủ hộ thương sinh chi trách, càng thuận theo thiên đạo luân hồi, há không vượt xa khốn thủ cô thành, ngồi lợi cùng cơ nghiệp cùng vụ. Trong cái này lợi và hại, chân nhân cơ trí là có thể minh xét. Khiếu Nguyệt chân nhân trầm mặc một lát, trong điện chỉ còn lại hoa đèn ngẫu nhiên nổ tung rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Ngón tay nàng vô ý thức đập chỗ ngồi tay vịn, thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy mang một tia thăm dò, mỗi chữ mỗi câu hỏi như nếu như ta không chấp nhận đâu. Tiêu Kiệt đón ánh mắt của nàng, không có chút nào tránh lui, ngựa khí bình tĩnh lại mang không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Như vậy, vì Cửu Châu đại cục, vì ứng đối trận kia không người nào có thể không đếm xỉa đến tận thế hạo kiếp, thân là tiên nhân, cho dù trong lòng có rất nhiều không đành lòng, nói không chừng cũng muốn đi một chút phi thường sự tình, lấy bảo đảm thống nhất đại nghiệp không đến ở đây bị ngăn trở. Hắn không có đem lời nói đến cụ thể hơn, nhưng cái kia phần kiên quyết cùng phía sau khả năng đại biểu hàm nghĩa đã vô cùng rõ ràng. Hắn tin tưởng, Khiếu Nguyệt chân nhân là người thông minh, hẳn là nghe được rõ ràng.